Chương 2740, đuôi rắn, chắn đường. Chương 2740, đuôi rắn, chắn đường. Tiếng gió bên tai gào thét. Mặc dù trong thâm viên màu đen phong bạo, không có lan đến gần cầu treo bằng dây cáp, nhưng cảm thụ được kia khí tức kinh khủng, Tô Phàm trong lòng ba người vẫn là không nhịn được hốt hoảng. Đồng thời, Ngô Viễn, Tần Tam Nguyên nhìn xem trước mặt Tô Phàm, nội tâm chấn kinh cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không những mình có thể không nhìn trọng lực, còn có thể giúp bọn hắn xua tan trọng lực. Như lúc này, bọn hắn chỉ là nắm lấy Tô Phàm cánh tay mà thôi, liền rốt cuộc không cảm giác được trọng lực. Tựa như tại người này thể nội cất giấu một cỗ vô hình thần lực, một đường rất thuận lợi. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, bọn hắn liền đến tới cầu treo bằng dây cáp trung tâm, đã chỉ còn lại một nửa lộ trình. Đối diện nội địa cảnh tượng cũng tinh tường tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Kia là một mảnh bát ngát sơn xuyên đại địa, không có một mảng cỏ, sinh cơ hoàn toàn không có. Đừng nói yêu thú, liền một cái phi trùng đều không có, như một mảnh tử vong đường cùng, yên tĩnh im mắng. Lý Hữu Đức nhíu mày, cảm giác có chút không tầm thường. Nô Viễn trợn trắng mắt, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Kia là tử thần băng xuyên nội địa, nếu như quá mức bình thường, ngược lại kỳ quái. Lý Hữu Đức cười ngượng ngùng. Cũng đúng. Lúc này, Ân Tam Nguyên túi đầu quét mắt phía dưới vực sâu, trong đôi mắt giản mua dần dần bò lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, phía dưới là không phải có tiếng gì đó. Thanh âm. Tô Phạm bốn người túi đầu nhìn lại. Phong thanh quá lớn, nghe không được thanh âm gì. Không đúng. Sắp thực có âm thanh. Nô Viễn cẩn thận lắng nghe xuống, sắc mặt đại biến, có yêu thú đột kích. Lời còn chưa dứt, một mảnh kinh khủng ánh lửa theo trong vực sâu gào thét mà ra. Theo sát, chỉ thấy một đầu hỏa diễm cái đuôi lớn, xé mở màu đen phong bạo, xông lên không trung. Tô Phạm bốn người ngẩng đầu. Cái đuôi lớn dài đến mấy trăm trượng, toàn thân che kín bảy màu đỏ rực, tựa như một toàn núi lớn, nằm ngang ở phía trước hư không, ngăn đón bọn hắn đường đi, tản ra ngập trời hung uy. Đây là đuôi rắn. Vực sâu trong hạp cốc, ẩn nút một con cự xà. Hơn nữa nhìn nó tản ra khí tức, cũng hẳn là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Nô Viễn trầm giọng nói, nếu như là tại cái khác địa phương, một đầu cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần cự xà, tự nhiên uy hiếp không được hắn cùng Ân Tam Nguyên. Nhưng nơi này không giống. Hiện tại bọn hắn là tại phía trên vực sâu, nhất định phải thời điểm bắt lấy Tô Phàm, khả năng không nhìn hư không trọng lực, cho nên căn bản là không có cách buông tay buông chân đi chiến đấu. Và anh, đuôi rắn đột nhiên rơi xuống, cùng hư không ma sát ra chói hai tiếng rít. Mở ra thần quyết, Ân Tam Nguyên gầm nhẹ, một nguyên tố thần lực cuồn cuộn mà ra, từng đầu xanh biếc cứng cắp dây leo, tản ra chói mắt thần quang, mũi nhọn sắc bén, hiện ra như kim loại quang trạch, lộ ra một cỗ kinh khủng lực xuyên đấu, đánh phía đuôi rắn. Sơ cấp thượng vị thần quyết, thanh một quyết, một tiếng ầm vang tiếng vang, dây leo cùng đuôi rắn đụng vào nhau. Một cỗ diệt thế giống như chấn động nhiệt lên, phô thiên cái địa tuân hướng bát phương. Nô Viễn bội vàng thôi động thần lực, ngưng tụ ra một mặt bình chướng, ngăn trở kia gào thét mà đến chấn động. Hắn có thể gánh vác cỗ ba động này, nhưng Tô Phàm ba người không được. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đôi rắn, con người có hơi hơi co lại. Ẩn Tam Nguyên thần quyết bày biện ra không địch nổi dấu hiệu. Quả nhiên, sau một khắc, nương theo lấy từng đạo tiếng vang, từng đầu dây leo cấp tốc tán loạn, đôi rắn tiếp tục giết xuống tới. Ẩn Tam Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, ta cái này cấp thấp thượng vị thần quyết lực sát thương không đủ, Nô Viễn, ngươi đến. Nô Viễn gật đầu. Ám nguyên tố thần lực phá thể mà ra. Phía trước hư không, trong nháy mắt hiện hóa ra một cái hắc ám cự thủ, túc đặt mấy trăm trượng, mang theo kinh khủng chi lực, trực tiếp đánh bay đôi rắn. Ân Tam Nguyên giật mình. Chân Ma Quyết, không hổ là cung chủ tín nhiệm nhất tâm phúc, không chỉ có cao cấp thượng vị thần khí, thần giáp, còn có cao cấp thượng vị thần quyết. Thực lực này, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Nô Viễn gầm nhẹ, thừa dịp hiện tại, đi nhanh lên. Tô Phàm lập tức mang theo bốn người, theo đôi rắn trên không bước qua, hướng đối diện nội địa lao đi. Nhưng đôi rắn cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, lần nữa mang theo ngập trời hung uy, hướng bọn họ đánh tới. Các ngươi không cần phải để ý đến, ta có thể ngăn cản nó. Nô Viễn quay đầu nhìn đánh tới đôi rắn. Ám nguyên tố thần lực cuồn cuộn. Một mặt đen nhánh tầm chắn sát na hoành không xuất thế, so lúc trước hắc ám cự thủ còn lớn hơn, xem chừng có thể có ngàn trượng, như một tòa nguy nga núi lớn, nằm ngang ở hư không. Đôi rắn đánh vào màu đen cự thuẫn bên trên, vang lên biết hai tiếng ầm ầm. Vùng hư không này cũng trong nháy mắt cuồng phong gào thét, khí tức mang tính chất hủy diệt như sóng lớn giống như, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Tô Phàm nhân cơ hội này mang theo bốn người như thiểm điện lướt đi trên vực sâu không, đáp xuống một chỗ nhai biên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đen cự thuẫn tại đôi rắn oanh kích hạ, từng điểm phá thoái, cuối cùng chia năm xẻ bảy, hóa thành ám nguyên tố thần lực, tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiếp lấy, đôi rắn cũng biến mất ở phía dưới vực sâu, rốt cuộc không có xuất hiện. Lý Hữu Đức quét mắt vực sâu, thẳng nuốt nước miếng. Vực sâu có phong bạo, phía trên có trọng lực, còn có một đầu cường đại như thế yêu thú tọa trấn nơi này. Nếu như không có Ngô Viễn áp trận, coi như bọn hắn có thiên mạch, có thể không nhìn trọng lực, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ẩn Tam Nguyên cười khổ, cái này tử thần băng xuyên nội địa, lão phu cũng không tiếp tục nghĩ đến lần thứ hai. Ai còn muốn lại đến lần thứ hai? Nô Viễn hít thở sâu một hơi, quay đầu trừng mắt Tô Phàm ba người, về sau các ngươi nếu là lại nghĩ đến, tuyệt đối đừng kêu lên lão phu, dám cứ gọi lão phu liều mạng với các ngươi. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười một tiếng. Kiếm vô tình tăng háng một cái, làm bộ không nghe thấy, quay người quét mắt nội địa. Thật yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được run rẩy. Tô Phàm lần nữa móc ra địa đồ xem xét. Theo địa đồ đến xem, thử thần thâm viên còn quấn toàn bộ nội địa, nhường cái này nội địa nhìn qua giống như một tòa bị vây nốt đảo hoang. Nội địa cũng là không lớn. Đại khái đoán chừng, nửa ngày thời gian, bằng tốc độ của bọn hắn, hẳn là có thể đi ngang qua nội địa. nơi này có một cái điểm đỏ, hẳn là nội địa trung tâm. Tô Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn nội địa chỗ sâu. Tiểu Thanh Long nếu quả như thật bị nhốt ở đây, kia tỷ lệ lớn chính là bị vây ở nội địa điểm trung tâm. Lý Hữu Đức nói, nhanh đi tìm nó a. Tô Phàm thu hồi địa đồ, quay đầu nhìn về phía vực sâu đối diện, ánh mắt có hơi hơi tránh, đi theo ta. Năm người cấp tốc biến mất tại phía trước trong núi. Thời gian lặng yên mà qua. Đại khái 5-600 hơi thở tả hữu. Vực sâu đối diện, hai thân ảnh theo hàn vụ khu vực xuất hiện. Chính là kia một cao một thấp hai cái người áo đen. Dáng lùn người áo đen đứng tại cầu treo bằng dây cáp trước, mắt nhìn đối diện nội địa, liền mở ra chủ thần chi lực, ngưng tụ ra một cái kết giới, bao phủ hai người. Kia chính là Á Nguyên làm chủ thần chi lực. Sau đó, dáng lùn người áo đen liền mang theo bên cạnh đồng bạn, đặt vào cầu treo bằng dây cáp, từng bước một hướng bờ bên kia đi đến. Đáng chết lao tầm bao, các ngươi lại chạy tới nơi này làm gì? Một tiếng phẫn nộ tiếng giống tại dưới vực sâu vang lên. Đuôi rắn xuất hiện lần nữa, mang theo khí thế kinh khủng, đánh phía hai người. Nhưng này kinh khủng đuôi rắn, liền hai người phía ngoài thần lực kết giới đều không có đánh nát. Đây chính là chủ thần cường đại. Không nên ngươi quản đường quản. Một tiếng nói giản mua vang lên, rất khàn khàn. Hơn nữa là một cái nữ. Thật là phách lối lao thái bà, dám đuôi dưới vực sâu thú vương tiền bối, như vậy vô lễ. Một đạo tiếng quát tại đối diện nội địa vang lên. Hai cái người áo đen ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt cứng đờ. Chỉ thấy đã rời đi Tô Phàm năm người, giờ phút này nhao nhao đứng tại đối diện cầu treo bằng dây cáp trước. Các ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì một mực đi theo chúng ta? Còn có lá thư này, có phải hay không các ngươi đưa đi tiêu ra? Tô Phàm lớn tiếng chất vấn. Thanh âm quanh quẩn tại trên vực sâu không, thật lâu không tiêu tan. Hai người đứng tại trên cầu treo, trầm mặc không nói. Không nói đúng không? Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, lão nô, lão ân, chặt đứt cầu treo bằng dây cáp, để bọn hắn đi dưới vực sâu mặt bồi thú vương tiền bối. Nô Viễn, Ân Tam Nguyên nhìn nhau, song song lấy ra huyết hồn đao, phệ huyết thương. Chương 2741, vô diện tượng đá. Chương 2741, vô diện tượng đá. Chặt đứt cầu treo bằng dây cáp. Hắc Bảo chủ thần hơi sững sờ, khàn khàn cười một tiếng, các ngươi phải có năng lực này, liền cứ việc động thủ thử một chút. Dứt lời bước chân, mang theo đồng bạn bên cạnh, tiếp tục hướng đối diện đi đến. Nô Viễn cùng Ân Tam Nguyên nhìn nhau, đồng thời khôi phục thần khí, mang theo ngập trời phong mang, hướng cầu treo bằng dây cáp bổ tới. Bang! Hoa lửa văng khắp nơi. Cầu treo bằng dây cáp kịch liệt lắc lư. Hai cái người áo đen dừng lại, đưa tay nắm lấy to bằng cánh tay dây sắt, tránh cho rơi xuống. Đồng thời, Tô Phàm năm người cũng nhìn chằm chằm cầu treo bằng dây cáp, thần sắc không khỏi ngẩn người. Hai đại cao cấp thượng vị thần khí hợp lực, lại không thể chặt đứt cầu treo bằng dây cáp. Thậm chí chém vào địa phương, liền một chút tổn thương vết tích đều không có, cái này dây sắt là làm bằng vật liệu gì, cứng như vậy. Chờ cầu treo bằng dây cáp đình chỉ lắc lư, Hắc Bảo chủ thần ngẩng đầu nhìn Tô Phàm năm người, tòa này cầu treo bằng dây cáp, liền lao thân đều không thể phá hư, chớ nói chi là các ngươi. Năm người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, lao thái bà này, thật là một vị chủ thần a. Liên chủ thần đều không phá hư được, có thể hay không quá bất hợp lý. Bất quá các ngươi cũng không cần thần trương, chúng ta thật không có ác ý. Hắc Bảo chủ thần lần nữa bước chân, bình ổn dẫm lên dây sắt, hướng Tô Phàm mấy người đi đến. Không có ác ý. Tô Phàm nhíu mày. Đối. Hắc Bảo chủ thần gật đầu, nếu như lão thân thật muốn đối với các ngươi thế nào, kia trước đó các ngươi rơi xuống vị kia chủ thần trong tay thời điểm, lão thân cũng sẽ không ra tay cứu các ngươi. Tô Phàm ánh mắt lấp loé không yên, mà lại nói lời nói thật, các ngươi còn hẳn là cảm tạ lão thân. Dù sao nếu như không phải lão thân tiến đến thánh thành cho các ngươi đưa tin, vậy các ngươi cũng sẽ không biết bọn hắn bị khốn ở Tử Thần Băng Xuyên nội địa. Hắc Bảo chủ thần lại nói câu. Tô Phàm sững sờ. Bọn hắn nghe lời này ý tứ, bị nhốt nội địa người, còn không chỉ Tiểu Thanh Long. Nếu như các ngươi thật sự là hảo tâm, vậy chúng ta tự nhiên rất cảm tạ các ngươi, nhưng các ngươi tại sao phải bám theo một đoạn mà đến? Cái này động cơ, hiển nhiên không thuần a. Lý Hữu Đức nhíu mày. Ngươi vẫn là hiểu lầm, Lao Thân cũng không động cơ. Lao Thân chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, các ngươi đến cùng có hay không năng lực xông vào Tử Thần Băng Xuyên, có hay không năng lực xông vào nội địa, lại có hay không có năng lực cứu bọn họ. Hắc Bảo chủ thần giải thích. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, không hẹn mà cùng trừng mắt Hắc Bảo chủ thần, giơ ngón tay giữa lên. Ngươi cái này hỏng bét lao thái bà xấu cực kỳ, cáo tử. Dứt lời liền xoay người cũng không quay đầu lại không có vào phía trước sông núi, biến mất không còn tăm hơi. Hỏng bét lao thái bà Hắc Bảo chủ thần nói nhỏ. Thật đúng là hai cái không có lễ phép tiểu gia hỏa. Ân sư, muốn giết bọn hắn sao? Bên cạnh người áo đen kia hỏi. Đây là một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm. Trong giọng nói, lộ ra một cỗ tàn nhẫn kình. Không đổi. Hắc Bảo chủ thần lắc đầu, chờ bọn hắn mở ra kết giới kia, nghĩ cách cứu viện ra thanh long lại nói. Hoang vu sông núi bên trong. Ân Tam Nguyên đi ở phía trước mở đường, hai ngay bắt phương, nhãn quan bốn đường, toàn bộ hành trình không dám có chút thư giãn. Nô Viên thì tại đằng sau, cũng là hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Tô Phàm ba người đi ở chính giữa. Kỳ quái, không có yêu thú bóng dáng, cũng không có tà ma cái bóng, cái này nội địa đến tột cùng cất giấu nguy hiểm gì? Lý Hữu Đức nghi ngờ quét mắt phía trước sông núi. Đồng thời hư không cũng không tồn tại cái gì thần bí quỷ dị lực lượng. Lạ thường bình tĩnh, quả thực vượt qua lẽ thường. Có khả năng hay không, chỗ nguy hiểm nhất chính là kia Tử Thần Thâm Nguyên. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta an toàn thông qua Tử Thần Thâm Nguyên, tiến vào nội địa cũng sẽ không gặp lại cái gì nguy cơ. Kiếm Vô Tình mở miệng. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức lắc đầu liên tục, khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu là nội địa, kia trình độ hung hiểm khẳng định so khu vực hạch tâm càng đáng sợ, chỉ là trước mắt nguy cơ chưa xuất hiện. Đi ở phía trước, Ân Tam Nguyên thở dài, hy vọng có thể một mực thuận lợi như vậy a. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ầm ầm. Phía trước, đột nhiên vang lên một đạo điếc tai tiếng vang. Năm người giật mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ngoài mấy chục dặm một mảnh sông núi, như xảy ra xưa nay chưa từng có động đất, điên cuồng sụp đổ lún xuống. Khói bụi cuồn cuộn, bao phủ bát phương. Bất quá kỳ quái là, ở đằng kia khói bụi bên trong, cũng không xuất hiện cái gì đáng sợ khí tức. Năm người nhìn nhau, thận trọng tiến lên. Khi đi tới khói bụi khu vực phía trước, Lô Viễn đưa tay vung lên, cùng phong quét sạch mà đi, khói bụi cấp tốc tiêu tán. Một bức kinh thế hình tượng phơi bày ra. Chỉ thấy phía trước đại địa, có một cái trăm trượng rãnh sâu, hố to dưới đáy đứng sừng sững lấy 10 tòa tượng đá. Tất cả đều là hình người tượng đá, cao chừng 10 trượng. Bộ mặt không có ngũ quan. Bất quá mặc dù không có ngũ quan, nhưng ở bọn chúng chô mi tâm đều có một loại giống như văn tự cổ đại đồ văn. Đồng thời tại trong tay của bọn chúng, nhao nhao nắm lấy một thanh dài đến 5-6 trượng thạch kiếm. Năm người đứng tại hố to phía trên, quan sát 10 tòa tượng đá, vậy thì như 10 tôn cầm kiếm thị vệ. Cái này không phải là bảo bối gì a? Lý Hữu Đức gãi đầu. Tô Phạm bốn người kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Hữu Đức. Những này tượng đá, nào giống bảo bối? Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười một tiếng, đã không cách nào xác định bọn chúng là cái gì, vậy chúng ta liền lách qua. Tiểu gia cũng là nghĩ như vậy. Tô Phạm gật đầu. Năm người thu liễm lấy khí tức, chuẩn bị hướng hố to bên cạnh đi vòng qua. Nhưng lại tại sau một khắc, 10 tòa vô diện thạch tượng chỗ mi tâm văn tự cổ đại đồ văn, đột nhiên hiện ra từng mảnh hắc sắc quang mang. Tình huống như thế nào? Năm người ngừng chân, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đột nhiên, vang một tiếng, 10 tòa vô diện thạch tượng động. Không sai, chính là động. Bọn chúng tựa như là sống đến đây như thế. Cái này khiến Tô Phạm năm người một lần tưởng rằng sinh ra ảo giác, tượng đá cũng có thể động. Nhưng sự thật chứng minh, đây không phải ảo giác. Hàng trước nhất một tòa vô diện thạch tượng chậm rãi giơ lên trong tay thạch kiếm, một cỗ kinh thế khí thế quần quật mà ra. Kia thạch kiếm cũng rung động đen nhánh thần quang. Nó muốn làm gì? Lý Hữu Đức hồ nghi. Tô Phạm tức giận trừng đi, nó muốn cùng ngươi thân. Nóng, bởi vì ngươi là nó thất lạc nhiều năm nhi tử. Đây không phải rõ ràng. Vô diện thạch tượng muốn đối bọn hắn ra tay. Lý Hữu Đức trợn mắt chừng một cái, ngươi mới là nó thất lạc nhiều năm nhi tử, không, cháu trai, nhanh đi quỳ xuống gọi chúng nó ra ra, nói không chừng ngươi những cái kia tượng đá ra ra, cũng sẽ không giết ngươi. Tô Phạm mặt đen lên, một cước đá tới. Lý Hữu Đức vừa lui về phía sau né tránh, thoảng qua hơi, đạp không đến. Có thể sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía hố to bên trong vô diện thạch tượng, sắc mặt đột nhiên đại biến, quay người co cẳng liền chạy. Tô Phạm, kiếm vô tình cũng không dám có chút chần chờ, vắt chân lên cổ phi nước đại. Bởi vì kia giơ lên thạch kiếm vô diện thạch tượng, đang từ hố to giết ra đến. Ân Tam Nguyên cùng Ngô Viễn nhìn nhau, cũng đội vàng quay người hướng Tô Phạm ba người đuổi theo. Các ngươi đuổi theo làm gì? Tô Phạm hồ nghi. Đi theo các ngươi cùng một chỗ chạy a. Hai người ứng tiếng. Tô Phạm mắng to, các ngươi chạy trái chứng a, nhanh đi giải quyết hết bọn chúng. Đều chạy ai đi giải quyết những cái kia vô diện thạch tượng. Luôn không khả năng chờ mong lão tiên gia hạ xuống một đạo thần lôi, đánh nát bọn chúng a. Ngô Viễn con ngươi đảo một vòng, Ân Tam Nguyên, ngươi đi, ta lưu lại bảo hộ ba cái này hôn tiểu tử, dù sao ngươi cũng biết, tu vi của bọn hắn quá yếu, không chịu nổi đáng sợ như vậy chiến đấu chấn động. Ngươi tại sao không đi? Ân Tam Nguyên mặt đen lên. Ngô Viễn cũng là không có chút nào biết khiêm tốn, lão phu thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, lưu tại cuối cùng áp chủng. Ta nhổ vào. Muốn trộm lười cứ việc nói thẳng. Ân Tam Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Viễn, bất đắc dĩ khôi phục huyết hồn nào, quay người như thiểm điện xông đi lên, cùng vô diện thạch tượng trong tay thạch kiếm đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Một cỗ ba động khủng bố, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Ân Tam Nguyên thân thể run lên, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng nghiễm nhiên tràn ra một vệt máu. Chương 2742, thực lực đáng sợ. Chương 2742, thực lực đáng sợ. Mạnh như vậy, Tô Phạm ba người mắt trợn tròn. Phải biết, Ân Tam Nguyên chẳng những là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, còn nắm giữ cao cấp thượng vị thần khí, thực lực này cơ bản đã có thể tại thượng vị thần xưng hùng. Nhưng bây giờ, lại không địch lại kia vô diện thạch tượng. Không thích hợp a. Lô Viễn lắc đầu, đông nhiên nhìn chằm chằm vô diện thạch tượng trong tay thạch kiếm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kia thạch kiếm cường độ đã đủ để so sánh đỉnh phong cấp thượng vị thần khí. Tô Phạm ba người trong đầu rung động ầm ầm. Một thanh thạch kiếm cũng có thể như thế mỹ tiên. Bang. Lúc này, vô diện thạch tượng giơ lên thạch kiếm, hướng Ân Tam Nguyên lăng không một chạm. Mặc dù nó không có ngũ quan, không có ánh mắt, nhưng lại có thể chính xác khóa chặt Ân Tam Nguyên vị trí. Một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen gào thét mà đi. Đỉnh phong cấp thượng vị thần khí cường độ Ân Tam Nguyên không thể tưởng tượng nổi thì thào một câu, vội vàng nghiêng người né tránh. Kiếm khí màu đen theo trước người hắn sẽ qua, chém xuống một sợi sợi tóc, theo sát kiếm khí liền đánh phía sau lưng đại địa. Đại địa oanh minh run rẩy, quần quần khói bụi, tựa như một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, bao phủ phiến thiên địa này. Ân Tam Nguyên vung tay lên, thổi tan khói bụi. Một bức kinh thế hai tục hình tượng hiện ra ở trước mắt. Vùng đất kia mạnh mẽ bị đạo kiếm khí kia chém thành hai nửa, bày biện ra một đầu dài tới mấy chục dặm kinh khủng khe hở. Vô diện thạch tượng lại động. Trong tay kia dài 5-6 trượng cự kiếm, rõ ràng chỉ là một thanh thạch kiếm, nhưng giờ phút này lại chấn động ra chói tai kim loại âm, cũng lượn lờ lấy từng sợi ngọn lửa màu đen. Đồng thời, tốc độ nó cực nhanh. Cơ hồ một nháy mắt liền tới gần Ân Tam Nguyên, thạch kiếm mang theo đứt hai tiếng rít, hướng Ân Tam Nguyên đánh tới. Ân Tam Nguyên vội vàng chân đạp tàn ảnh bộ, biến mất tại hư không. Thạch kiếm chém về phía tàn ảnh. Tàn ảnh sát na chôn bụi. Cùng lúc đó, Ân Tam Nguyên xuất hiện tại vô diện thạch tượng sau lưng, huyết hồn đao toàn diện khôi phục, bộc phát ra diệt thế đao mang, cho lão phu hủy diệt ta. Theo một tiếng giống to, huyết hồn đao hung hăng bổ vào vô diện thạch tượng trên đầu, lại từng mảnh hỏa hoa vẩy ra mà đến. Ân Tam Nguyên tại chỗ mắt trợn tròn, toàn lực một đao xuống dưới, lại không thể chém nát vô diện thạch tượng đầu, chỉ còn sót lại một đầu vết trắng. Đúng vậy, vô diện thạch tượng trên đầu, liền một đầu vết rách đều không có. Cũng liền tại Ân Tam Nguyên ngây người lúc, vô diện thạch tượng đột nhiên xoay người một cái, thạch kiếm đánh nát hư không, điên cuồng đánh tới. Lao Ân, cẩn thận. Tô Phàm nhắc nhở. Ân Tam Nguyên một cái giật mình, vội vàng hai tay bắt lấy huyết hồn đao, một tay bắt lấy chu đao, một tay nắm lấy súng đao, đưa ngang trước người ngăn trở thạch kiếm. Bang! Thạch kiếm cùng huyết hồn đao va chạm một sát na, một cỗ không có gì sánh kịp lực trùng kích gào thét mà đến. Ân Tam Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái, lại phun ra một ngụm máu, cả người lúc này giống như là tháo, nện vào phía dưới lòng đất. Quá cường hãn. Lão Ân hoàn toàn chính là bị nó đè lên đánh. Lý Hữu Đức lẩm bẩm. Hiện tại chỉ là một tôn vô diện thạch tượng, mặt khác chín vị vô diện thạch tượng còn không có ra tay, nếu là toàn bộ ra tay, lại phải có nhiều đáng sợ. Chỉ sợ bất kỳ cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần đều chỉ có bị bọn chúng giết phần. Cái này nội địa, quả nhiên so khu vực hạch tâm đáng sợ. Khu vực hạch tâm mặc dù cũng không ít cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần thú vương, nhưng chúng nó thực lực khẳng định không cách nào cùng cái này vô diện thạch tượng so sánh. Giống như băng viên lão đại, cho dù tìm được đỉnh phong cấp thượng vị thần khí băng mâu, đối mặt Ân Tam Nguyên cũng làm theo không phải là đối thủ. Lại nhìn cái này vô diện thạch tượng, không chỉ có trong tay thạch kiếm, có thể so với cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần khí, liền thân thể của nó cũng đến cựu cảnh đỉnh phong cường độ, giống như mặc một bộ cường đại hộ giáp, có thể nói là không có kẽ hở. Siêu, Ân Tam Nguyên tóc hai bù xù, đẫm máu theo lòng đất lao ra, chạy đến Tô Phàm bốn người trước người, Nô Viễn, ta thật không phải là đối thủ của nó, hiện tại chỉ có thể ngươi bên trên. Vừa dứt lời, kia vô diện thạch tượng liền hướng Tô Phàm năm người đánh tới. Kinh khủng cảm giác áp bách, làm người tuyệt vọng. Nô Viễn thở dài, cuối cùng vẫn là không tránh thoát. Phệ vết thương, phệ vết thần giáp song song khôi phục, như sát thần hàng thế. Hắn một bước đạp không mà lên, phệ vết thương dũng động ngập trời huyết quang, vẹn vẹn một sát na công phu, liền cùng vô diện thạch tượng giết tới cùng một chỗ. Mũi thương cùng mũi kiếm ầm vang va chạm. Một cỗ kinh khủng cự lực vọt tới, Nô Viễn cánh tay run lên, hổ khẩu trực tiếp xé rách, máu tươi vẩy ra mà ra. Thạch kiếm chi uy, quả nhiên cường đại. Chỉ dựa vào phệ vết thương, căn bản không phải thạch kiếm đối thủ. Lùi lại ở giữa, một cái bóng rồng theo Nô Viễn thể nội xung ra, bất luận là tu vi khí tức, vẫn là tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Thăng Long thuật, thần cấp phụ trợ thần thuật, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi. So Ân Tam Nguyên tàn ảnh bộ, cường đại một cái cấp độ. Bởi vì tàn ảnh bộ chỉ có thể tăng phúc tốc độ. Thăng Long thuật là tăng phúc tu vi. Mặc dù Nô Viễn là cựu cảnh đỉnh phong, Thăng Long thuật không cách nào đem hắn tu vi tăng lên tới chủ thần cảnh, nhưng giờ phút này thực lực của hắn đã tới cựu cảnh đỉnh phong cực trí chi cảnh. Chờ vô diện thạch tượng đánh tới, hắn một cái thuấn di tránh đi thạch kiếm quanh sát, mượn Thăng Long thuật tăng lên tốc độ kinh khủng, xuất hiện tại vô diện thạch tượng sau lưng. Phệ huyết thương lần nữa khôi phục, bộc phát ra phong mang viễn siêu trước đó, đến cao độ trước đó chưa từng có. Phá toái! Nô Viễn hét to. Phệ huyết thương đột nhiên đánh phía vô diện thạch tượng đầu. Giang giác một tiếng, vô diện thạch tượng đầu lúc này nứt ra một cái lỗ. Có hy vọng. Ân Tam Nguyên trong mắt sáng lên. Còn phải là lão Nô a. Lão Ân, về sau ngươi nhiều cùng hắn học một ít. Lý Hữu Đức nghe rằng. Ân Tam Nguyên méo miệng. Hắn phải có Thăng Long thuật, thực lực không thể so với Nô Viễn kém. Nắc. Nô Viễn hét to âm thanh vang lên lần nữa. Phệ huyết thương bộc phát ra phong mang càng phát ra kinh khủng. Đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư vết rách lần lượt xuất hiện. Ngay tại Nô Viễn coi là đã chắc thắng thời điểm, dị biến xuất hiện. Đã thấy kia vô diện thạch tượng chỗ mi tâm văn tự cổ đại đồ đằng, dâng trào ra từng mảnh ngọn lửa màu đen, hướng đầu dũng mãnh lao tới. Lúc này, tại Nô Viễn kia khó có thể tin ánh mắt hạ, vô diện thạch tượng trên đầu khe hở, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu chữa trị. Còn nắm giữ chữa trị chi lực. Nô Viễn trong lòng hoảng hốt. Ân Tam Nguyên cùng Tô Phàm ba người nụ cười trên mặt, cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tượng đá này sức chiến đấu vốn là đã mạnh ngoại hạng, bây giờ lại thể hiện ra nghịch thiên chữa trị năng lực, cái kia còn có đánh xuống tất yếu. Lúc này, vô diện thạch tượng đống nhiên nâng lên kia to bằng cái thất cự thủ, theo bà bay, vươn hướng náo hải sau phệ huyết thương. Tiếp lấy, nó một phát bắt được phệ huyết thương, đột nhiên vừa dùng lực. Ở đằng kia cố không cách nào kháng cự cự lực hạ, Nô Viễn một tiếng kinh hoàng thét lên, toàn bộ thân thể ở trên không lăng không nhất chuyển, theo phệ huyết thương cùng một chỗ, hung hăng nện vào phía trước đại địa. Không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, vô diện thạch tượng cầm trong tay thạch kiếm, lao xuống mà đi, một kiếm thẳng hướng Nô Viễn. Nó không có bất kỳ cái gì tình cảm, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, như một tôn cỗ máy giết chóc. Nô Viễn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột biến, dưới chân trong nháy mắt phát lực, như thiểm điện chợt lui ra. Chân trước vừa lui, thạch kiếm chân sau liền giết xuống tới, đánh vào trên mặt đất. Một tiếng biết hai tiếng vang, một đầu hành câu xuất hiện lần nữa. Nô Viễn thở hổn hển, mồ hôi đầm địa, nhìn xem tiếp như thần ma giống như vô diện thạch tượng, mặt già bên trên tràn đầy e ngại. Nguy hiểm thật, nếu là không có tránh đi một kiếm này, cho dù hắn người mặc cao cấp thượng vị thần giáp, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì một pho tượng đá có thể cường đại đến loại trình độ này. Đồng thời, tượng đá là tảng đá điêu khắc mà thành, động tác hẳn là rất cứng ngắc mới đúng, nhưng trước mắt này tồn tượng đá, vì cái gì có thể linh hoạt như vậy? Vấn đề hẳn là xuất hiện ở nó chỗ mi tâm văn tự cổ đại đồ văn bên trên. Đánh vỡ kia văn tự cổ đại đồ văn, hẳn là có thể giải quyết triệt để rơi nó. Tô Phàm mở miệng nhắc nhở. Chương 2743, bất tử chi thân. Chương 2743, bất tử chi thân. Nô Viễn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hàn quang lóe lên. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền triển khai cực hạn tốc độ, liên tục lấp lóe, không ngừng tới gần vô diện thạch tượng. Vô diện thạch tượng vung lên thạch kiếm, không có nửa điểm lùi lẹo, trực tiếp đánh tới. Mắt thấy là phải đánh sát cùng một chỗ, Nô Viễn thân ảnh lóe lên, tránh đi chém giết mà đến thạch kiếm, tiếp lấy ra sức nhảy lên, phệ huyết thương xuyên thủng hư không, vang một tiếng đánh vào vô diện thạch tượng chỗ mi tâm. Giang giác. Từng đầu vết rách xuất hiện, nhưng không đợi Ngô Viễn tới kịp cao hứng, văn tự cổ đại đồ văn dũng động đen nhánh qua mang, chỗ mi tâm vết rách trong nháy mắt khép lại. Theo sát, kia thạch kiếm gào thét mà tới. Ngô Viễn tại chỗ phun ra một búng máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, đánh vào bên cạnh đại địa. Trên người phệ huyết thần giáp cũng nương theo lấy răng rắc một tiếng, phá toé một mảng lớn. Hoàn toàn không phải là đối thủ Ân Tam Nguyên Thì Thảo, đột nhiên một cái giật mình, giống to, "Ngô Viễn, chúng ta căn bản không có khả năng đánh bại bọn chúng, chạy mau." Dứt lời lập tức cuốn lên Tô Phàm ba người, cũng không quay đầu lại mở ra tàn ảnh bộ, độn không mà đi. Nô Viễn đẩy bụi đất theo lòng đất lao ra, cũng không dám có chút chần chờ, hướng bốn người đuổi theo. Nhưng mà, kia vô diện thạch tượng lại không có buông tha tính toán của bọn hắn, cầm trong tay kia kinh khủng thạch kiếm, hướng năm người đánh tới. "Đừng đuổi theo, chúng ta sai, chúng ta lập tức rời đi." Lý Hưu Đức kinh hoàng kêu to. Vô diện thạch tượng mắt điếc tai ngơ, tốc độ cũng rất nhanh. Nếu không phải Ân Tam Nguyên mở ra tàn ảnh bộ, nói không chừng còn không chạy nổi nó. Nó chỉ là một cái tảng đá khôi lỗi, căn bản nghe không hiểu tiếng người, mà nó nhiệm vụ chính là giết chết tất cả xâm nhập nội địa sinh linh, bao quát nhân loại chúng ta. Các ngươi có thể hiểu như vậy, những đá này khôi lỗi chính là mảnh này nội địa bảo hộ người. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Năm người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hai cái người áo đen từng bước một đạp không mà đến. Tô Phàm trong mắt sáng lên. Cái này Lao Thái là chủ thần, nhất định có thể đối phó vô diện thạch tượng. Lý Hưu Đức cười lấy lòng, "Lão tiền bối, vừa mới ngươi nói đúng, chúng ta không có ác ý, việc này là thật à?" Hắc Bảo chủ thần gật đầu. Lý Hưu Đức thúc giục, "Kia tranh thủ thời gian giúp chúng ta đi giải quyết rơi nó. Có việc cầu người chính là lão tiền bối, không cầu người chính là hỏng bét lão thái bà, ngươi là biết là người." Hắc Bảo chủ thần hừ lạnh. Lý Hưu Đức ngượng ngùng cười một tiếng. Ân Tam Nguyên cùng Ngô Viễn cảnh giác mắt nhìn Hắc Bảo chủ thần, mang theo Tô Phàm ba người, xa xa liền tránh đi hai người. Dù sao tâm phòng bị người không thể không. Hắc Bảo chủ thần mắt nhìn năm người, ngẩng đầu nhìn về phía kia đánh tới vô diện thạch tượng, đưa tay lăng không một chỉ điểm tới. Một đạo Á Nguyên làm chủ thần chi lực phá không mà đi, trong nháy mắt không có vào kia vô diện thạch tượng mi tâm. Không thể phá vỡ đầu, tại chỗ chia 5 x 7. Tiếp theo liền thấy kia vô diện thạch tượng mất đi động đậy chi lực, thẳng tắp rơi vào phía dưới đại địa. Đây chính là chủ thần thực lực. Năm người nhìn nhau, khắp khuôn mặt là e ngại. Một cái khác thanh niên áo bào đen nói rằng, những này tượng đá rất cổ quái, dù cho đánh vỡ bọn chúng mi tâm bên trên đồ văn, ngày thứ 2 rạng sáng lại sẽ lần nữa phục sinh. Tô Phàm giật mình, nói như vậy, bọn chúng là chân chính bất tử chi thân. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần đánh vỡ văn tự cổ đại đồ văn, vô diện thạch tượng liền sẽ hoàn toàn chết đi, nhưng không nghĩ tới ngày thứ 2 sẽ còn phục sinh. Có thể nói là bất tử chi thân. Thanh niên áo bào đen gật đầu. Hắc Bảo chủ thân bước chân, hướng trước mặt đi đến, cũng không quay đầu lại nói câu, muốn cứu bằng hữu của các ngươi, cũng nhanh cùng lên đến. Thanh niên áo bào đen liếc nhìn Tô Phàm năm người, dấu ở vành nón ánh mắt cũng cất giấu một tia cảnh giác, sau đó lập tức đuổi theo Hắc Bảo chủ thân bước chân. Hắn không phải sợ Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Yếm Vô Tình, là sợ Ân Tam Nguyên cùng Ngô Viễn. Dù sao hai người là cựu cảnh đỉnh phong thượng bị thần, chủ thần phía dưới vô địch tồn tại. Tô Phàm năm người nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hai người, nhất thời khó mà lựa chọn. Lý Hưu Đức thấp giọng nói, ta luôn cảm giác bọn hắn không có hảo ý. Ta cũng có cảm giác như vậy. Tô Phàm gật đầu. Bất quá bây giờ, bọn hắn giống như cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo hai người. Theo chúng ta bước vào Tử Thần Băng Xuyên một khắc kia trở đi, liền đã trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Nô Viễn thở dài. Ân Tam Nguyên gật đầu, đúng vậy à, liền kia lão thái thực lực, chỉ cần thả ra chủ thần uy áp, cũng đủ để cho chúng ta biến thành dê lợi làm thịt, cho nên hiện tại cũng không tất yếu lại làm vô vị dãy rủa, theo sau à. Nhưng bạn hạnh chính là, bọn hắn vẫn là một chương bảo mệnh át chủ bài, lệnh đệ tử thân truyền. Một lát sau, Hắc Bảo chủ thần đi đến hố to trước, nhìn xem mặt khác 9 vị vô diện thạch tượng. Và anh, một cỗ khí tức kinh khủng theo 9 vị vô diện thạch tượng thể nội hiện lên. Bất quá chỉ chớp mắt, toàn bộ thức tỉnh, nhao nhao mang theo trong tay thạch kiếm, hướng lên trên phương mấy người đánh tới. Hắc Bảo chủ thần đưa tay vung lên, chín đạo chủ thần chi lực đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, 9 vị tượng đá đầu lần lượt nổ tung. Tô Phàm bước cằm, nếu như đưa chúng nó ép thành phấn vụn, vậy chúng nó còn có thể phục sinh không? Có thể. Hắc Bảo chủ thần gật đầu. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Quả thực vô địch. Lý Hưu Đức quét mắt rơi xuống trên mặt đất 9 vị vô diện thạch tượng, đột nhiên nghe răng cười nói, bản gia có một cái to gan ý nghĩ. Nô Viễn, Ân Tam Nguyên nghe xong lời này, vội vàng hướng Lý Hưu Đức trừng đi, không cho phép có. Lý Hưu Đức vẻ mặt cứng đờ, không thể để bản gia nói ra trước đã. Không cho phép nói. Hai người trăm miệng một lời. Liên ngươi tiểu tử này, có thể có cái gì tốt ý nghĩ? Lý Hưu Đức vẻ mặt buồn bực quật mồm. Hắc Bảo chủ thần khàn khàn nói, phía trước còn có không ít tượng đá khôi lỗi, đi nhanh lên đi. Còn có. Năm người trong mắt chừng một cái. Không phải các ngươi nghĩ sao? Thanh niên áo bào đen quét mắt phía trước sông núi, ngựa khí ngưng trọng nói rằng, cái này nội địa ít ra cất giấu hơn ngàn tượng đá khôi lỗi. Năm người nhao nhao một cái giật mình, vội vàng theo sau. Nhưng từ đầu đến cuối cùng Hắc Bảo chủ thần duy trì một khoảng cách. đoạn này khoảng cách đủ để cho Tô Phàm bóp nát lệnh đệ tử thân truyền, đem cung chủ triệu hoàn tới. Quả nhiên, không đến trăm hơi thở, phía trước một mảnh bình nguyên sụp đổ, lại có 10 tôn vô diện thạch tượng như thế, vẫn là như cũ, thân cao 10 trượng, tay cầm thạch kiếm. Hắc Bảo chủ thần mở ra chủ thần chi lực, nhanh chóng giải quyết hết. Chủ thần thực lực chính là mạnh. Tô Phàm thấy là tâm trí hướng về, lão nô, lão ân, các ngươi lúc nào thời điểm có thể đột phá tới chủ thần? Chúng ta, hai người chỉ mình cái mũi. Đúng thế, các ngươi đã là cựu cảnh định phong thượng vị thần, cũng nhanh thôi. Nghe được Tô Phàm lời này, hai người nhìn nhau cười khổ. Cũng nhanh, nếu thật là dạng này liền tốt. Thế nào rồi? Tô Phàm hồ nghi. Ngươi cho rằng chủ thần dễ dàng như vậy đột phá? Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, kia thánh thành tứ đại cổ lao thế gia hiện tại không có khả năng cũng chỉ có một vị chủ thần. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, chúng ta Nhật Nguyệt Cung cũng không có khả năng cũng chỉ có như vậy giải rác mấy vị lao tổ. Hai người lắc đầu thở dài. Chủ thần chính là một đạo không cách nào vượt qua lại trời. Giống người như bọn họ, dốc cả một đời cũng vô vọng bước qua đạo cảm này. Nói cách khác, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Có thể hay không có chút chí khí, có chút lòng tin. Tô Phàm chừng đi. Chúng ta cũng muốn có chí khí, có lòng tin, nhưng làm sao không có bốn liếng này a? Không sợ nói cho ngươi, đời này chúng ta liền không có trông cậy vào có thể bước vào chủ thần cảnh. Hai người lắc đầu. Tiếp lấy, Nô Viễn liền không khỏi vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tô Phàm. Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình, hắn không biết rõ, nhưng Tô Phàm bước vào chủ thần chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn có vô thượng tiên thể. Thức tỉnh vô thượng tiên thể sau, không có gông cùm xiềng xích, không có bình cảnh, mặc kệ con đường tu luyện có nhiều khó, chỉ cần có lòng cầu tiến, vô thượng tiên thể đều có thể nước chảy thành sông. Chương 2744, trùng phùng. Chương 2744, trùng phùng. Tô Phàm sờ lên cằm, xem ra muốn đột phá tới chủ thần cảnh, thật không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá cảnh giới này, hắn bây giờ còn chưa tư cách tiếp xúc, cho nên cũng giúp không được hai người. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo chủ thần bóng lưng, ánh mắt có hơi hơi tránh, thấp giọng hỏi thăm, "Từ Béo, ngươi có cái gì tò gan ý nghĩ? Ngươi có hứng thú?" Lý Hữu Đức lập tức tinh thần tỉnh táo. Tô Phàm cười nhẹ, "Ngươi nói trước đi nói nhìn." Lý Hữu Đức cười gian, bàn ra muốn nói chính là đem những này vô diện thạch tượng theo Tử Thần Băng Xuyên mang đi ra ngoài. Tô Phàm vẻ mặt rung động. Đây là một cái to gan ý nghĩ, rõ ràng chính là một cái điên cuồng ý nghĩ. Bất quá, xác thực rất có ý tứ. Thế nào mang? Lão thái bà bọn hắn trước đó nói qua, những này vô diện thạch tượng nắm giữ bất tử chi thân, ngày thứ hai dạng sáng liền sẽ phục sinh. Nếu như chúng ta thật mang lên bọn chúng, đến lúc đó chờ chúng nó phục sinh, khẳng định lập tức ra tay giết chúng ta. Lại nói, mong muốn khiến cái này vô diện thạch tượng cho chúng ta sử dụng, vậy thì cần khống chế bọn chúng mới được, chúng ta có năng lực khống chế bọn chúng. Nếu như vô diện thạch tượng có bản thân ý thức, vậy cũng tốt xử lý. Tìm cơ hội buộc chúng nó lập xuống huyết hệ. Có thể mấu chốt, bọn chúng đều là tảng đá, một chút ý thức đều không có. Lý Hữu Đức cười mờ ám, chúng ta không có cách nào, chẳng lẽ cậu tử còn không có biện pháp? Tô Phàm trong mắt sáng lên. Đông Hải Ác Cậu thần thông quảng đại, nói không chừng thật là có biện pháp khống chế những này vô diện thạch tượng. Nhưng vấn đề là, hiện tại cậu tử không tại, bọn hắn thế nào đem những này vô diện thạch tượng mang đi ra ngoài? Bỏ vào túi trữ vật, càn khôn giới. Chỉ sợ chờ vô diện thạch tượng một phục sinh, trực tiếp một quyền nát bầy túi trữ vật cùng càn khôn giới rớt ra đến, bỏ vào khí hải. Đây càng không có khả năng. Mặc dù bọn hắn khí hải, thần cách, thần đài đều rèn luyện tới đệ thập giai đoạn cường độ, nhưng dù sao cái đồ chơi này cũng rất mạnh, cho nên căn bản vô kế khả thi. Lý Hữu Đức tiến đến Tô Phàm bên hai, "Phàm ca, cái khác càn khôn giới không được, nhưng ngươi kia càn khôn giới khẳng định có thể." "Ta kia càn khôn giới?" Tô Phàm sững sờ. "Đúng thế, Tô Thanh Sơn để lại cho ngươi càn khôn giới. Kia càn khôn giới, vô biên băng ác, tuyệt đối không phải bình thường càn khôn giới. Hơn nữa, nếu như bản gia nhớ không lầm, kia càn khôn giới bên trong còn đặt vào một thanh liền cầu tử đều kiêng kỵ kiếm gãy. Đáng sợ như vậy kiếm gãy, kia càn khôn giới đều có thể chịu được lấy, chỉ những thứ này vô diện thạch tượng, khẳng định càng không đáng kể." Nghe nói, Tô Phàm vỗ đầu một cái. "Đúng thế, kém chút quên cái này càn khôn giới cường đại. Kiếm gãy cũng xác thực tồn tại. Năm đó đại hắc cẩu còn tự thân đi càn khôn giới nhìn qua, không cách nào nhận chủ, càng không cách nào di động. Lúc ấy đại hắc cẩu nói, nếu như hắn có thể được tới kiếm gãy tán thành, nhỏ máu nhận chủ, thực lực khẳng định sẽ mạnh lên, nhưng tương tự cũng có khả năng vì hắn đưa tới tai họa ngập đầu. Thậm chí, đại hắc cẩu còn nói qua một câu, kiếm gãy là vật bất tường. Vật bất tường bốn chữ này, còn lại là theo đại hắc cẩu miệng bên trong nói ra, cái này hàm kim lượng, có thể nghĩ. Chỉ có điều đến bây giờ, hắn cũng không hiểu rõ kiếm gãy lai lịch. Đại hắc cẩu mặc dù biết, nhưng cũng tiếc một mực tránh. Phàm ca, như vậy đi, chúng ta trước mang hai cố vô diện thạch tượng ra ngoài, đến lúc đó coi như đại hắc cẩu cũng không cách nào khống chế, nhưng bằng thực lực của nó, hủy đi khẳng định không có vấn đề, cho nên cũng không tồn tại cái gì nguy cơ. Lý Hữu Đức nhỏ giọng nói rằng. Tô Phàm gật đầu, yên lặng chú ý trước mặt Hắc Bảo chủ thần cùng thanh niên áo bào đen. Một lát sau, hắn âm thầm lấy ra kia càn khôn giới, trải qua hai tôn phá toái vô diện thạch tượng trước, thừa dịp hai người không chú ý, lặng lẽ thu vào. Tới trước thử một chút, nếu như dạng sáng qua đi, hai tôn vô diện thạch tượng phục sinh, có thể thương tổn được cái này càn khôn giới, cái kia còn có thể kịp thời phóng xuất. Thoáng chớp mắt, cá biệt thời thần trôi qua. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Tô Phàm năm người hiếu kỳ nhìn lại. Hắc bảo chủ thần thanh âm vang lên, bằng hữu của các ngươi chính ở đằng kia. Tô Phạm ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lý Hữu Đức liếc nhìn Ân Tam Nguyên cùng Ngô Viễn, hai người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Chúng ta biết. Một mực tại đề phòng kia lão thái. Hai người nhỏ giọng đáp lại. Lý Hữu Đức sửng sốt một chút, lắc đầu nhai răng, bản gia nói không phải nàng. Vậy ngươi nói chính là cái gì? Hai người hồng nghi. Lý Hữu Đức cố ý treo hai người khẩu vị, đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Kim quang càng ngày càng gần. Rốt cuộc, bọn hắn thấy rõ, hóa ra là một cái kim sắc kết giới, tản ra chói mắt thần quang, rất lớn, bao phủ gần như trăm dặm chi địa. Nhưng này trăm dặm chi địa cũng không có sông núi, cũng không có cỏ cây, càng không có cái gì rộng lớn khí phái công trình kiến trúc, chỉ có một cái cổ lão quảng trường. Trên mặt đất khảm nạm lấy màu xám trắng gạch đá, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, góc cạnh đều đã bị tuế nguyệt san bằng. Cũng liền ở đằng kia quảng trường ở trung tâm, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa bệ đá, cao chừng chừng trăm trượng, bốn phía thang đá vần quanh. Tại bệ đá phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám lửa màu đỏ thần quang. Lao cha, bàn ca, thiện ca là các ngươi sao? Ta không nằm mơ a. Đồng nhiên, một tiếng chu lên truyền đến, lịch tử thanh âm. Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức mừng rỡ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại quảng trường một góc, một đầu dài nửa mét tiểu thanh long, hình người dáng người đứng ở hư không. Thật là kiêu lịch tử. Nhìn xem tiểu thanh long giờ phút này, liền kiếm vô tình trên mặt cũng hiếm thấy hiện ra mỉm cười. Lại nhìn tiểu thanh long bên cạnh, còn đứng lấy một cái ăn mặc rách dưới hòa thượng đầu trọc, dáng dấp là tuấn tú lịch sự. Khương Hói Lửa. Tô Phạm kinh ngạc. Gia hỏa này cũng tại. Khương Trần chắp tay trước ngực, tuấn lãng trên mặt bò lên mỉm cười, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. A Di Đà Phật, thiện hai, mấy vị ma đầu, chúng ta rốt cục gặp lại. Tô Phạm sắc mặt tối sầm. Vừa thấy mặt để bọn hắn ma đầu, lễ phép sao? Tiếp lấy, hắn một cước đạp hướng bên cạnh Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức một tiếng bị đau rú thảm, ngươi có phải hay không có bệnh? Khương Hói Lửa gọi ngươi ma đầu, ngươi đi đánh hắn a, đặt bàn ra làm gì? Tô Phạm hỏi, có đau hay không? Lý Hữu Đức mắng to, nói nhảm, ngươi nhường bàn ra đạp một cước thử một chút, nhìn xem có đau hay không. Đã đau nhức, cái kia chính là thật. Thật sự là kia con lửa trọc. Tô Phạm mang tâm tình kích động, hướng kết giới chạy tới. Cùng lúc đó, Nô Viễn cùng Ân Tam Nguyên nhìn chằm chằm tiểu thanh long, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Không phải nói, tiểu thanh long chỉ là một cái tên cùng cơm, không có thanh long. Vậy bây giờ, trong kết giới tiểu thanh long là chuyện gì xảy ra? Hoa mắt, nhìn lầm. Hai người nhìn nhau, đồng thời bớt mắt, lần nữa hướng kết giới nhìn lại. Không thay đổi a? Đúng là một đầu tiểu thanh long a. Lý Hữu Đức liếc nhìn hai người, nhếch răng, nó chính là ma đầu kia nhi tử. Tiểu tử, đừng lừa phỉnh chúng ta. Điểm này thường thức chúng ta vẫn phải có, nhân loại không có khả năng sinh ra thanh long. Hai người trầm mặt. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, vậy có hay không một loại khả năng, tiểu thanh long là nhận giặc làm cha. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nhận giặc làm cha. Cho nên, đầu này tiểu thanh long là Mộ Dung Vân Đoan nhận nuôi hải tử. Cho nên, đây chính là trước đó Mộ Dung Hữu Đức nói chuẩn bị tâm lý. Ngao giống giống. Tiểu thanh long, ngươi hồ đồ a. Ngươi thật là tôn quý thần thú thanh long, sao có thể nhận như thế một cái hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá ma đầu làm phụ thân a. Đây không phải tự hủy tương lai sao? Không được. Xem như đức cao vọng trọng lão tiền bối, bọn hắn nhất định phải dũng cảm đứng ra, cứu vớt tiểu thanh long tại trong nước lửa. Chương 2745, không cách nào mở ra kết giới. Chương 2745, không cách nào mở ra kết giới. Kết giới trước. Tô Phạm nhe răng toét miệng nhìn xem Khương Trần, ai nha nha, lão hòa kế, gần đây vừa vặn rất tốt. Khương Trần gật đầu cười một tiếng, rất tốt. Tốt cái rắm. Tiểu thanh long tức giận trừng mắt nhìn Khương Trần, tội nghiệp nhìn qua Tô Phạm, lão cha, ngươi biết nhi tử những năm này là thế nào sống qua tới sao? Chưa ăn qua một bữa cơm no, không uống qua dừng lại rượu ngon, chưa thấy qua một cái xinh đẹp muội tử, ngươi nếu là lại không đến, nhi tử đều nhanh muốn nhìn phá hồng trần, tạo tóc xuất ra, xuất ra. Nô Viễn, Ân Tam Nguyên là người. Nhộn nhẹ, bọn hắn có thể hiểu được. Nhưng cái này xinh đẹp muội tử là có ý gì? Đường đường thần thú thanh long, còn có cái này yêu thích. Có khoa trương như vậy. Tô Phạm trợn trắng mắt. Làm lao tử ngày đầu tiên nhận biết ngươi, có tốt như vậy lắc lư. Liền cái này nhỏ vương mắt trứng, trên thân cũng không biết cất giấu nhiều ít rượu ngon. Không phải ngươi cho rằng đâu. Tiểu thanh long chỉ vào bốn phía, lắc đầu thở dài, ngươi xem một chút nơi này, chim không thèm bị, chó nhìn thấy đều ghét bỏ, chớ nói chi là ta con rồng này. Tô Phạm ha ha cười nói, vậy ngươi xuất ra à, vừa vặn ngươi có thể làm Khương Hói Lửa đóng cửa đại đệ tử. Tiểu thanh long trợn mắt chừng một cái, lão cha, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Bản thân long thật muốn cạo tóc xuất ra, vậy ngươi không liền muốn tuyệt hậu. Tô Phạm khỏe miệng mạnh mẽ co lại, vậy ngươi yên tâm, lão tử xưa nay liền không có trông cậy vào ngươi nối roi tông đường. Không trông cậy vào ta, vậy ngươi trông cậy vào ai, chẳng lẽ trông cậy vào lão tỷ? Lão cha, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, con gái lớn không dùng được, sớm muộn phải lập gia đình, gả ra ngoài nữ nhi chẳng khác nào là tắt nước ra ngoài. Ngươi còn trông cậy vào nàng nối roi tông đường? Đừng có nằm động, sớm làm tình a. Tiểu thanh long một bên móc lấy lỗ mũi, một bên liếc xéo lấy Tô Phạm, cười ha hả nói. Nô Viễn cùng Ân Tam Nguyên nhìn nhau, đã xác định cái này tiểu thanh long cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Tô Phạm nhìn từ trên xuống dưới tiểu thanh long, nghịch tử, ta phát hiện ngươi bây giờ rất bành trướng. Hiện tại mới phát hiện bản thân long vẫn luôn như thế bành trướng, không có cách nào, đã muốn gánh vác nối roi tông đường trách nhiệm, lại muốn phụ trách cho ngươi dưỡng lao tông trùng, cho nên bản thân long có phiêu tư cách. Tiểu thanh long nhếch miệng. Tô Phạm hai tay một nắm. Tiểu thanh long hắc hắc cười không ngừng, lão cha, nhi tử thật là một mực nóng trông cho ngươi dưỡng lao Tống Trung đâu. Tô Phàm gân xanh nổi lên, nghịch tử, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Tiểu Thanh Long người đứng ở hư không, chống lạnh cười ha ha, Tống Trung, bản thân Long đã nói sao thế, có bản lĩnh tiến đến cắn ta à? Tốt, lao tử rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi, đưa tay một trường ấn về phía kết giới, âm thầm mở ra thiên mạch. Kim sắc trong kết giới lực lượng, nhất thời như thủy triều hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hắc bào chủ thần, thanh niên áo bào đen, nhìn xem một màn này, đáy mắt chỗ sâu lập tức không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Tiểu Thanh Long lắc đầu, lão cha, đừng phí sức, ngươi mở không ra. Mở không ra? Tô Phàm sững sờ. Còn có thiên mạch mở không ra kết giới. Lúc ấy ở đằng kia thế ngoại đào nguyên, liền mạch đi chủ thần tự tay bày ra kết giới, hắn đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Chờ một chút. Không đúng. Tiểu Thanh Long cũng mở ra thiên mạch. Nếu như thiên mạch thật có thể mở ra kết giới này, liền Tiểu Thanh Long tính cách, khẳng định đã sớm mở ra thiên mạch, mở ra kết giới. Như vậy hiện tại, nó cũng sẽ không nói ra mở không ra loại lời này. Tô Phàm liếc nhìn Mộ Viễn, Ân Tam Nguyên, lại nhìn mắt Hắc Bảo chủ thần, thanh niên áo bào đen, nghịch tử, Khương Hói Lửa, chúng ta qua bên kia nói. Nói xong thu cánh tay về, hướng kết giới một bên khác chạy tới. Lý Hưu Đức mắt sáng lên, cũng cấp tốc đuổi theo. Duy chỉ có Kiếm Vô Tình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không phải là quá quan tâm. Bọn hắn có ý tứ gì? Nô Viễn Hồng Nghi, Ân Tam Nguyên lắc đầu, cái này còn không hiểu. Khẳng định là có lời gì, không tiện ngay trước chúng ta mà nói. Nô Viễn dựng râu trừng mắt. Tốt xấu cũng ở chung lâu như vậy, thế mà còn cùng giống như phòng tặc để phòng hắn, quả thực không có lương tâm. Đồng thời, thanh niên áo bào đen nhìn xem Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Khương Trần, Tiểu Thanh Long bóng lưng, đáy mắt hàn quang lóe lên, lao tổ, muốn hay không theo sau nhìn xem. Đã bọn hắn đang chủ động né tránh chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải mặt dạn mày dày đi tự tìm phiền phức. Mặc kệ bọn hắn đang thương lượng cái gì, chỉ cần bọn hắn có thể đánh phá kết giới này là được. Hắc bào chủ thần nói nhỏ. Một bên khác, Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nghịch tử, ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Tiểu Thanh Long thở dài, ta đã sớm mở ra thiên mạch thử qua, kết giới này căn bản là không có cách mở ra. Tô Phàm nhíu mày, có thể ta vừa mới thử qua, thiên mạch xác thực có thể hấp thu kết giới năng lượng. Là có thể hấp thu. Tiểu Thanh Long gật đầu, lại nói, nhưng mặc kệ hấp thu nhiều ít năng lượng, kết giới này cũng sẽ không phá vỡ, cảm giác kết giới này bên trong năng lượng liền tựa như vô cùng vô tận. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nghe nói, quét mắt trước mặt kim sắc kết giới, trong mắt tràn đầy giật mình. Vừa tới nơi này thời điểm, ta cũng không muốn từ bỏ, mở ra thiên mạch liên tục hấp thu 3 ngày 3 đêm, không ngừng, thẳng đến tinh lực tiêu hao quá độ. Kết giới này cũng không có nửa điểm phá vỡ vết tích. Tiểu Thanh Long vẻ mặt bất lực cùng hề bại buông thõng đầu. Mở ra thiên mạch cũng biết tiêu hao tinh lực, thời gian quá dài liền sẽ tinh bị lực tẫn, mỏi mệt. Lý Hữu Đức nghi hoặc, vậy các ngươi là thế nào xông vào nơi này? Tiểu Thanh Long sững sờ, nét miệng cười nói, bàng ca, những năm này không thấy, ngươi thật giống như biến choáng bám nha. Lý Hữu Đức trầm mặt, Long đệ tử, ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta không cách nào mở ra kết giới này, vào không được cũng ra không được. Vậy khẳng định cũng chỉ có một khả năng, là kia truyền tống tế đàn đem chúng ta truyền tống tới nơi này. Tiểu Thanh Long xem thường. Lý Hữu Đức nghe nói vẻ mặt kinh ngạc, ý tứ chính là hai người khi tiến vào thượng cổ đại lục thời điểm, trực tiếp liền giáng lâm tại nơi này. Tiểu Thanh Long buồn bực gật đầu. Lý Hữu Đức phốc phốc một tiếng nở nụ cười, quay đầu nhìn Tô Phàm, bản ra là thật không nghĩ tới, còn có so ngươi cùng Ma Lạt thỏ đầu xui xẻo hơn. Tô Phàm cũng không nhịn được cười khổ. Ý gì? Tiểu Thanh Long mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chẳng lẽ lao cha ngươi khi đó cũng bị truyền tống tế đàn truyền tống tới cái gì địa phương cấp chim cũng không có? Tô Phàm thẳng háng một cái. Này xui xẻo sự tình, không muốn nhắc lại. Cũng không muốn nhường nịch tử này chế dễ ước. Lý Hữu Đức liếc mắt hắc bảo chủ thần hai người, vậy các ngươi là thế nào gặp phải hai người bọn họ? Là bọn hắn chủ động tìm đến. Nghe bọn hắn lúc ấy nói, tựa như là vì tìm kiếm cái gì linh thụy, cho nên mới lại tới đây. Tiểu Thanh Long thấp giọng nói. Linh thụy Tô Phàm mắt sáng lên. Nội địa như thế nguy hiểm, kia sinh trưởng ở chỗ này linh thụy, tự nhiên không tầm thường, bất quá đối phương là chủ thần, giết người cấp của loại sự tình này, khẳng định không làm được. Lúc ấy nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, vốn cho rằng có thể được cứu vớt, kết quả khi bọn hắn chạy tới, cũng không cách nào phá vỡ kết giới này, nhường bản thần long cao hứng hụt một trận. Tiểu Thanh Long nhó miệng, vẻ mặt khinh thường, đoán chừng hai người bọn họ thực lực, đặt ở thượng cổ đại lục cũng không ra thế nào. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Chủ thần thực lực còn không ra thế nào? Nghịch tử, ngươi là thế nào dám nói lời này? Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Tiểu Thanh Long cùng Khương Trần một mực bị nhốt ở đây, đối thượng cổ đại lục tình huống, đoán chừng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Long đệ tử, thực lực của nàng thật không đơn giản. Tùy tiện duỗi tay đầu ngón tay đều có thể nghiền chết chúng ta, cho nên ngươi tuyệt đối đừng ở trước mặt nàng làm càn. Lý Hữu Đức thấp giọng căn dặn. Mạnh như vậy? Tiểu Thanh Long vẻ mặt giật mình. Chương 2746, trở mặt nguy cơ. Chương 2746, trở mặt nguy cơ. Nàng thực lực cụ thể hiện tại cũng không tiện nhiều lời, ngươi chỉ cần biết rằng coi như đặt ở toàn bộ thượng cổ đại lục, liền thực lực của nàng cũng là số một số hai tồn tại. Lý Hữu Đức nhỏ giọng nói rằng. Tiểu Thanh Long cổ co rụt lại, hoàn toàn thu hồi lòng kinh thường. Khương Trần mắt nhìn Hắc Bảo chủ thần, lại ngẩng đầu quét mắt kim sắc kết giới, liền nàng loại này số một số hai cường giả đều không thể đánh vỡ kết giới này, vậy cái này kết giới lại là như thế nào cường đại? Tô Phàm cũng đánh giá kết giới, lông mày gấp vặn cùng một chỗ, liền chủ thần đều không thể mở ra kết giới này, cường độ quả thật có chút vượt quá tưởng tượng. Chờ một chút. Đột nhiên Hắn dường như nghĩ đến cái gì, dư quang quét về phía Hắc Bảo chủ thần hai người, "Ngụy tử, con lựa trọng, hai nàng có phải hay không đã biết chúng ta thân phận chân thật?" Tiểu Thanh Long lắc đầu, "Không biết rõ." Tô Phàm sững sờ, rất cảm thấy ngoài ý muốn, các ngươi tìm các nàng cầu cứu thời điểm, chẳng lẽ không có báo lên danh hào của chúng ta? Tiểu Thanh Long cười hắc hắc, "Chúng ta căn bản không có sách tên của các ngươi." Tô Phàm hiếu kỳ, "Vậy các ngươi là thế nào nhờ giúp đỡ? Chúng ta một mực bị vây ở nơi đây, đối với các ngươi tao ngộ là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa lúc trước đến thượng cổ đại lục trước, cậu ca cũng dặn dò qua, chờ đến tới thượng cổ đại lục sau, phải cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút. Cho nên, lúc ấy tìm các nàng nhờ giúp đỡ thời điểm, chúng ta liền để ý, không có báo ra tên của các ngươi, chỉ là dùng hư thần chi lực, nương tụ ra các ngươi hư ảnh." Tiểu Thanh Long cười gian, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hai tên gia hỏa, sát thực khôn khéo. Lý Hữu Đức ha ha cười nói, kia lúc ấy nhìn thấy chúng ta hư ảnh, các nàng là không phải một cái liền nhận ra được. Còn nói cho các ngươi, chúng ta những năm này tại Đông Lăng Quang Huy sự tích. Vẻ mặt đắc ý dù sao bây giờ, bọn hắn thật là nổi tiếng nhân vật. Tiểu Thanh Long bịn cái chán, bàn ca, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Thật không tốt ý tứ, lúc ấy các nàng cũng không có nhận ra các ngươi. Ngươi nói cái gì? Lý Hữu Đức mắt trợn tròn. Làm sao lại không nhận ra được? Thật không có nhận ra các ngươi. Lúc ấy Lao Thái bà kia còn hỏi chúng ta, đi đâu có thể tìm tới các ngươi. Bản thân Long suy nghĩ một chút, đi nói Nhật Nguyệt cung hẳn là có thể tìm tới các ngươi. Nhìn Tiểu Thanh Long thần sắc, không giống đang nói láo. Cái này khiến Lý Hữu Đức càng thêm buồn bực. Đông Lăng, còn có không biết bọn hắn người. Tô Phàm nghi hoặc, làm sao ngươi biết chúng ta tại Nhật Nguyệt cung? Tiểu Thanh Long vẻ mặt kinh ngạc, Lao cha, ngươi cũng choáng váng. Năm đó đến thượng cổ đại lục thời điểm, cậu ca không phải đã nói, để chúng ta đi Nhật Nguyệt cung tụ họp. Các ngươi nếu là không có xảy ra tình huống gì, vậy bây giờ khẳng định tại Nhật Nguyệt cung. Tô Phàm lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Thế nào quên việc này? Bị nghịch tử này khinh bỉ, khó chịu. Bàn ra minh bạch. Đương nhiên, Lý Hữu Đức kêu to. Tô Phàm bị giật mình, quay đầu trừng đi. Có thể hay không đừng giật mình trong mắt. Lý Hữu Đức dư quang liếc nhìn Hắc Bảo chủ thần hai người, tiến đến Tô Phàm bên hai nàng không phải Đông Lăng người. Tô Phàm trong lòng run lên. Cái này có thể thuyết phục. Liên bọn hắn bây giờ tại Đông Lăng danh khí, không biết bọn hắn người, cũng chỉ có thể là Nam Cương, Bắc Hoàng, Tây Mạc người. Tiểu Thanh Long hồng nghi, lão cha, bàn ca, nhìn các ngươi bộ dạng này, giống như đối nàng hai rất kiêng kỵ. Đương nhiên kiêng kỵ. Hai người này xem xét liền không có ý tốt. Tô Phàm trầm giọng nói. Tiểu Thanh Long trong lòng cả kinh, nói như vậy đến, chúng ta tìm nàng hai cầu cứu, ngược lại cho các ngươi đưa tới phiền toái lớn. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cái này cũng không thể trách các ngươi, dù sao tại nơi này, khó được đụng phải một người. Tô Phàm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trong sân rộng bệ đá. Trên bệ đá, đoàn kia hỏa hồng sắc thần quang, như cũng nhìn không rõ ràng, tràn ngập một cỗ thần bí cảm giác. Lý Hữu Đức cũng đi theo nhìn lại, con lựa trọng, Long Tể Tử, đồ chơi kia là cái gì? Tiểu Thanh Long lắc đầu, cũng vẻ mặt hồ nghi, không biết rõ, những năm này, ta cùng Khương Hói Lượng nghĩ tới các loại biện pháp, nhưng đều không thể tới gần kia bệ đá. Đoán chừng là cái gì khó lường bảo vật a? Khương Trần lại bổ sung một câu. Nghe xong bảo vật hai chữ này, Lý Hữu Đức lại khống chế không nổi kích động lên. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát, "Ngụy tử, chúng ta mở ra thiên mạch, nội ứng ngoại hợp, nhìn xem có thể hay không mở ra kết giới này." "Tốt." Tiểu Thanh Long gật đầu. Hai cha con gần như đồng thời giơ tay lên cùng long chảo, ấn về phía kết giới, thiên mạch đâm thầm mở ra. Trong kết giới kia năng lượng kinh khủng, lúc này liền giống như thủy triều, hướng một người một dòng thể nội dũng mãnh lao tới. Thời gian lắc trôi qua, dạ mạc lặng yên giáng lâm. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, kết giới cũng không có nửa điểm phá toái vết tích. Đừng nói phá toái, thậm chí ngay cả biến mỏng dấu hiệu đều không có. Ngô Viễn, Tần Tam Nguyên, Hắc Bảo chủ thần, thanh niên áo bào đen, Kiếm Vô Tình, cũng sớm đã hơi đi tới, nhìn xem vậy không có mảy may biến hóa kết giới, cũng không khỏi nhíu mày. Lao cha, từ bỏ đi. Tiểu Thanh Long thu hồi móng vuốt. Tô Phàm nhíu mày, cũng đành phải thu cánh tay về, quay đầu nhìn về phía Hắc Bảo chủ thần, Lao tiền bối, nếu không ngài đi thử một chút. Hắc Bảo chủ thần vô lực lắc đầu, lần trước Lao thân liền thử qua, không có biện pháp. Tô Phàm lông mày gấp vặn. Chủ thần không cách nào phá mở, thiên mạch cũng không cách nào mở ra, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn liền rất buồn bực. Vì cái gì kết giới này năng lượng có thể làm được vô cùng vô tận? Đương nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Mong muốn làm được vô cùng vô tận, hẳn là cũng chỉ có một khả năng, vậy chính là có thứ gì tại liên tục không ngừng cho kết giới này cung cấp năng lượng. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới, bao quát bốn phía lòng đất. Nhưng mà mặc kệ là hư không, vẫn là dưới mặt đất, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Hắc Bảo chủ thần nhìn xem Tô Phàm hành vi, lắc đầu, lần trước Lao thân liền phóng ra linh thức tìm kiếm qua, nếu là thật có thứ gì tồn tại, kia cũng sớm đã phát hiện. Tô Phàm không khỏi tâm phiền ý loạn. Hắc Bảo chủ thần dò xét kết giới một lát, hơn nữa không dối gạt các ngươi nói, đã từng cũng không ít cường đại chủ thần đến đây nơi đây, nhưng đối mặt kết giới này, đều là thúc thủ vô sách. Tin tức này đối Tô Phàm mấy người mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Thật không có cách nào sao? Thanh niên áo bào đen quét mắt Tô Phàm mấy người, trong mắt hàn quang lóe lên, lão tổ, đã bọn hắn cũng không cách nào đánh vỡ kết giới này, cái kia giữ lại bọn hắn cũng không có ý nghĩa đi. Tô Phàm mấy người lập tức không khỏi một cái giật mình, không chần chờ chút nào, như thiểm điện chợt lui ra. Nô Viễn, Ân Tam Nguyên cũng lập tức tiến lên đem Tô Phàm ba người bảo hộ ở sau lưng. Trong kết giới Tiểu Thanh Long, Khương Trần nhíu mắt, cũng không nhịn được khẩn trương lên. Hắc Bảo chủ thần thở dài, lúc đầu đối với các ngươi ôm rất lớn kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới thì ra các ngươi cũng như thế không dùng được. Lý Hữu Đức nổi giận nói, ngươi đang nói cái gì? Liên ngươi cái này chủ thần đều không thể đánh vỡ kết giới này, còn trông cậy vào chúng ta. Hắc Bảo chủ thần trầm mặc sẽ, gật đầu, nói cũng đúng, lao thân liền không nên đem hy vọng đặt ở các ngươi trên thân. Tiếng nói rơi xuống đất lúc, Hắc Bảo chủ thần một bước phóng ra, thời gian một cái nháy mắt liền rơi vào năm người trước người. Nhanh bóp nát lệnh bài. Nô Viễn cùng Ân Tam Nguyên gào thét, song song nhào về phía Hắc Bảo chủ thần. Nhưng Hắc Bảo chủ thần bẹn bẹn chỉ là vung tay lên, hai người liền một tiếng hét thảm, bay tứ tung ra ngoài. Giang giác. Cùng lúc đó, Tô Phàm cũng sẽ đã sớm nắm ở trong tay lệnh đệ tử thân truyền, tan thành phấn vụn. Hắc Bảo chủ thần làm như không thấy, tiến lên một phát bắt được Tô Phàm cổ, năm ngón tay hơi dùng lực một chút, trong cổ liền truyền ra xương cốt phá toái thanh âm. Từng sợi máu tươi theo Tô Phàm khỏe miệng tràn ra. Tiếp đấy, hắn giống như con gà con giống như, không có lực phản kháng chút nào bị Hắc Bảo chủ thần nhấc lên, dán tại hư không. Chương 2747, mở ra kết giới chìa khóa. Chương 2747, mở ra kết giới chìa khóa. Tô Phàm nắm lấy Hắc Bảo chủ thần cánh tay, gầm nhẹ, ta đã bóp nát lệnh bài. Lao thần biết, vừa mới lao thân thấy được, kia là lệnh đệ tử thân truyền, bên trong hẳn là có cung chủ thần ấn ký. Mà cung chủ nắm giữ lấy truyền tống trận, chỉ cần ngươi bóp nát lệnh bài, hắn liền có thể thông qua chủ thần ấn ký, cảm ứng được vị trí của ngươi, sau đó mở ra trước truyền tống trận tới cứu ngươi. Lúc ấy tại Liễu gia, ngươi hẳn là dạng này đem cung chủ triệu hoán đến a. Hắc Bảo chủ thần cười ha hả nhìn xem Tô Phàm. Nếu biết, vậy ngươi còn dám giết ta? Coi như ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không thoát, coi như ngươi có thể chạy mất, vậy hắn Tô Phàm ngẩng đầu chỉ vào thanh niên áo bào đen kia, cho dù có ngươi che chở hắn, cung chủ muốn giết hắn, ngươi cũng ngăn không được. Điểm này Lao thân không phủ nhận. Cung chủ muốn giết người, Lao thân xác thực ngăn không được. Hắc Bảo chủ thần hào phóng thừa nhận, theo sát lại trêu tức cười một tiếng, nhưng ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Đều đã bóp nát lệnh bài lâu như vậy, vì cái gì cung chủ còn không có xuất hiện? Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ. Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình cũng ngạc nhiên nghi ngờ quét mắt hư không. Trước kia Tô Phàm mỗi lần bóp nát lệnh bài, cung chủ đều sẽ lập tức xuất hiện, vì cái gì lần này chậm chạp không có lộ diện? Nô Viễn cùng Ân Tam Nguyên từ dưới đất bò dậy, cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lao thân đến nói cho ngươi nguyên nhân. Bởi vì nơi này tồn tại một cỗ lực lượng vô hình, ánh mắt không nhìn thấy, cảm giác cũng bắt giữ không đến. Cỗ lực lượng này bao phủ tử thần thâm viên cùng toàn bộ nội địa, có thể chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Nói ngắn gọn, coi như để ngươi bóp nát lệnh đệ tử thân truyền, cung chủ cũng không cảm ứng được. Hắc Bảo chủ thần khàn khàn cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, năm người tại chỗ như sấm sét giữa trời quang, cho nên cung chủ căn bản không có khả năng đến cứu bọn họ. Hắc Bảo chủ thần cười nói, nghe được tình huống này, có phải hay không rất tuyệt vọng? Tô Phàm khoe miệng máu tươi chảy ròng, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, trầm giọng nói, ngươi không phải đã nói đối với chúng ta không có ác ý? Ngươi thật là chủ thần, nói một đằng làm một nẻo, liền không sợ bị người chế nhạo. Nói thật, liền thiên phú của các ngươi, tài hoa, dũng cảm, thủ đoạn, lao thân thật đúng là không nỡ giết. Nhưng không có cách nào, các ngươi là Nhật Nguyệt cung người, tương lai chắc chắn đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, cho nên biện pháp tốt nhất chính là sớm đem các ngươi bóp chết rơi. Hắc Bảo chủ thần năm ngón tay vừa dùng lực, Tô Phàm lập tức tiến vào ngạt thở trạng thái. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh kim sắc kết giới bỗng nhiên run lên, toát ra hào quang sáng chói. Hắc Bảo chủ thần quay đầu nhìn về phía kết giới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kết giới sẽ xuất hiện động tĩnh? Tô Phàm thừa cơ vừa dùng lực, tránh thoát Hắc Bảo chủ thần ma chảo, cũng một phát bắt được kia che khuất Hắc Bảo chủ thần hơn phân nửa khuôn mặt bằng nón, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, mũ mạnh mẽ xé rách xuống tới, Hắc Bảo chủ thần chân diện mục cũng hiện lộ ra. Kia là một trương giản mua khuôn mặt, gầy trơ cả xương, đen nhánh khỏe mắt hăm sâu, hai cái con ngươi đen nhánh, lóe ra âm lãnh quang trạch. Là ngươi? Nô Viễn nhìn thấy lao hầu gương mặt, lập tức không khỏi kinh hô, Thiên Âm lão tổ. Nhưng vị này Thiên Âm lão tổ mắt điếc tai ngơ, một mực nhìn lấy kim sắc cái giới. Tô Phàm thối lui đến Nô Viễn cùng Ân Tam Nguyên bên cạnh, đi mau. Hai người lấy lại tinh thần, lập tức cuốn lên Tô Phàm ba người, quay người cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Thanh niên áo bào đen nhắc nhở, lão tổ, bọn hắn chạy. Yên tâm, bọn hắn chạy không thoát. Thiên Âm lão tổ đưa tay vung lên, một mảnh chủ thần chi lực dũng mãnh lao tới, hóa thành một cái trăm trượng kết giới phá không mà đến, trong nháy mắt đem năm người bao phủ. Đáng chết! Tô Phàm mắng to một tiếng, lập tức mở ra thiên mạch, hấp thu kết giới năng lượng. Cũng liền tại đồng thời, Thiên Âm lão tổ cũng dường như phát giác được cái gì, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, phát hiện trên đất huyết dịch, giờ phút này lại hướng kết giới chạy xuôi mà ra. Chính là lúc trước theo Tô Phàm miệng bên trong chảy ra máu, máu này đang bị kết giới hấp thu, cho nên huyết dịch mới là mở ra kết giới chìa khóa. Thiên Âm lão tổ mừng rỡ, lập tức vạch phá lòng bàn tay của mình, đặt tại kết giới bên trên. Nhưng mà, theo nàng lòng bàn tay chảy ra huyết dịch, lại không có bị kết giới hấp thu, theo kết giới chạy tới mặt đất, dung nhập bùn đất. Này sao lại thế này? Vì cái gì lão thân huyết dịch vô dụng? Thiên Âm lão tổ vẻ mặt hoang mang, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm. Chẳng lẽ nói, kẻ này huyết dịch không giống bình thường? Nghĩ đến cái này, Thiên Âm lão tổ đưa tay lăng không một chảo, Tô Phàm một tiếng kinh hô, lúc này liền không bị khống chế bay ra kết giới, rơi vào Thiên Âm lão tổ trước mặt. Lao cha, lao bu bà, ngươi dám đụng đến ta lao cha, bản thần long tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Tiểu Thanh Long gào thét. A Di Đà Phật. Lao thí chủ, xin đừng nên uổng tạo sát nghiệp a. Khương Trần chắp tay trước ngực. Nhưng Thiên Âm lão tổ làm như không thấy, nhìn chằm chằm Tô Phàm, không muốn chết liền phối hợp lao thân. Tô Phàm cười lấy lòng, ta đương nhiên không muốn chết, ngươi nói, cần ta thế nào phối hợp? Thiên Âm lão tổ chỉ vào mặt đất, chính ngươi nhìn. Tô Phàm túi đầu nhìn lại, vẻ mặt cũng không khỏi sửng sở. Kết giới đang hấp thu máu của hắn. Thiên Âm lão tổ nói rằng, kết giới này chỉ hấp thu máu của ngươi, không hấp thu lão thân huyết dịch, cho nên máu của ngươi hẳn là rất đặc thù, có thể mở ra kết giới. Tô Phàm nhíu mày. Chính hắn huyết dịch, hắn đương nhiên rõ ràng nhất, nào có cái gì chỗ đặc thù. Liền rất bình thường. Nhưng bây giờ, sự thật sát thực bày ở trước mắt. Nhanh. Thiên Âm lão tổ thúc giục. Tô Phàm hít sâu một hơi, một mảnh thần lực hiện lên, vạch phá lòng bàn tay, ấn về phía kết giới. Thân kỳ một màn xuất hiện, kim sắc kết giới giống như một khối khô cạn mặt biển, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu theo Tô Phàm lòng bàn tay tuôn ra máu tươi. Thì ra kim sắc kết giới cũng cấp tốc nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Hữu dụng. Thiên Âm lão tổ kích động không thôi. Bị vây ở chủ thần trong kết giới Lý Hữu Đức bốn người cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Nô Viễn thấp giọng hỏi thăm, cái này tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Lý Hữu Đức cùng Kiếm Vô Tình lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới, ma đầu kia huyết dịch lại là mở ra kết giới chìa khóa. Có thể thời gian dần qua, người ở chỗ này đều nhíu mày. Mặc dù kết giới kia một mực hấp thu Tô Phàm huyết dịch, nhưng cũng không có phá vỡ vết tích. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, thu cánh tay về. Người thu tay lại làm gì? Thiên Âm lão tổ quát chói tai. Thay cái phương pháp. Tô Phàm tâm niệm vừa động, để luyện ra một giọt tinh huyết, theo vung tay lên, tinh huyết bay xuống tại kết giới bên trên. Ông. Kết giới lúc này run lên bần bật, bộc phát ra sáng chói huyết quang. Theo sát, chỉ thấy kia tinh huyết cùng kết giới dung hợp, chậm rãi mở ra một cánh cửa. Thành công. Mọi người nhìn cánh cửa kia, nhao nhao lâm vào thất thần. Tô Phàm huyết dịch, vẹn vẹn chỉ là có thể tỉnh lại kết giới này, mà tinh huyết mới thật sự là chìa khóa. Nhưng vấn đề là, Tô Phàm là lần đầu tiên tới đây, thậm chí hắn đều không phải là thượng cổ đại lục người. Nhưng vì cái gì máu tươi của hắn sẽ trở thành mở ra kết giới chìa khóa? Thiên Âm lão tổ lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi tiến vào kết giới, quét mắt phía trước đại địa cùng hư không, trên mặt kích động cùng vui sướng, khó mà che giấu. Bản tổ rốt cục thành công bước vào cái này cấm địa. Ha ha, nhìn xem giống như điên Thiên Âm lão tổ, Tiểu Thanh Long cùng Khương Trần cũng không khỏi chậm rãi lui lại, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Thiên Âm lão tổ đống nhiên thu hồi tiếng cười, quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Một người một rồng run một cái, co cẳng liền chạy. Thiên Âm lão tổ cười khẩy, một mảnh chủ thần chi lực dũng mãnh lao tới, hóa thành một cái lồng giam, trực tiếp đem một người một rồng cầm tù. Tiểu Thanh Long thanh niên áo bào đen cũng tiến vào kết giới, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Long, trong mắt tham lam không còn che giấu. "Đừng có gấp, sau đó, lão thân sẽ đem Tiểu Thanh Long tặng cho ngươi." Thiên Âm lão tổ khàn khàn cười nói. "Tạ lão tổ." Thanh niên áo bào đen lập tức quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy phần chân cấu tạ. Chương 2748, bước vào chủ thần thời cơ. Chương 2748, bước vào chủ thần thời cơ. Tô Phàm nhíu mày. "Cái này lão vu bà, muốn đem Tiểu Thanh Long đưa cho thanh niên kia, cho nên mục tiêu của nàng cũng không phải là Tiểu Thanh Long. Kia nàng tại ham cái gì?" Đồng nhiên, Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trong sân rộng bệ đá. Chẳng lẽ là trên bệ đá đoàn kia hỏa hồng sắc thần quang? Thiên Âm lão tổ quay đầu nhìn Tô Phàm, "Ngươi cũng tiến vào a?" Tô Phàm vội vàng khoát tay, "Ta cũng không cần đi, vạn bối ngay tại bên ngoài đợi ngài." Thiên Âm lão tổ nhìn xem kết giới bên trên môn hộ. Môn hộ đã đang từ từ quan bế. Giải thích rõ kết giới này cũng chỉ là tạm thời mở ra, cho nên đợi chút nữa lúc đi ra, còn cần Tô Phàm tinh huyết. Nếu là Tô Phàm không cùng lúc tiến vào kết giới, chờ môn hộ hoàn toàn khép lại, kia nàng cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở kết giới này bên trong. Bởi vì ở lại bên ngoài Tô Phàm, chắc chắn sẽ không giúp nàng mở ra kết giới. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Âm lão tổ cũng lười nói nhảm, vung tay lên, một sợi chủ thần chi lực lao đi, đem Tô Phàm trói vô buộc, trực tiếp kéo vào kết giới. Tô Phàm kinh hoàng không thôi, "Lão tiền bối, vạn bối ở bên ngoài chờ lấy là được, ngươi yên tâm, vạn bối chắc chắn sẽ không động ý đồ xấu, cũng không dám động ý đồ xấu." "Tiểu gia hỏa, đừng đem lão thân làm đồ đần lắc lư. Mặc dù lão thân cùng ngươi không quá quen, nhưng nhân phẩm của ngươi cùng tính cách, lão thân cũng nghe qua, căn bản không đáng tín nhiệm. Cho nên chỉ có một tấc cũng không rời đem ngươi mang theo trên người, lão thân khả năng chân chính yên tâm." Thiên Âm lão tổ không che giấu chút nào chế giễu một câu, liền một thanh cầm lên Tô Phàm, hướng quảng trường bệ đá bay đi. Thanh niên áo bào đen cấp tốc đuổi theo. Kết giới bên trên môn hộ cũng hoàn toàn khép lại. Cùng lúc đó, Tiểu Thanh Long mở ra thiên mạch, hấp thu lồng giam chủ thần chi lực. Bên ngoài, Lô Viễn nhìn xem Lý Hữu Đức cùng Kiếm Vô Tình, hai người cũng tranh thủ thời gian hấp thu cái này lồng giam chủ thần chi lực. Bàn ra phải có năng lực này liền tốt. Lý Hữu Đức cười khổ. Thiên mạch chính là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất. Ta cũng không có. Kiếm Vô Tình lắc đầu. Lô Viễn hơi sững sờ, không hiểu, các ngươi không phải anh em tốt sao? Vì cái gì hắn có năng lực này, các ngươi không có? Lý Hữu Đức tức giận, loại năng lực này cũng không phải người người đều có thể có, ngươi tu vi mạnh như vậy, không phải cũng không có. Có thể hay không đừng đề cập thiên mạch. Mỗi lần nâng lên thiên mạch, trong lòng liền không nhịn được bực bội. Trên quảng trường, Thiên Âm lão tổ ngẩng đầu nhìn trên bệ đá đoàn kia hỏa hồng sắc thần quang, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, "Mộ Dung Vân Đoan, ngươi biết đó là cái gì sao?" Tô Phàm lắc đầu. Thiên Âm lão tổ cười nói, "Đã từng tất cả lại tới đây chủ thần, đều là hướng về phía nó tới, nhưng cũng tiếc, không ai có thể mở ra kết giới vào tay món chí bảo này." Tô Phàm mặt đen lên. "Bà già đáng chết, ngươi có thể hay không nói điểm chính?" Thiên Âm lão tổ từng chưa nói ra, cái này chính là bước vào chủ thần thời cơ. "Cái gì?" Tô Phàm trong đầu rung động ầm ầm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. "Có nó, cho dù như Ngô Viễn cùng Ân Tam Nguyên loại này cả đời vô vọng đột phá tới chủ thần người, cũng có 50% tỷ lệ bước vào chủ thần. Lại như các ngươi Tiêu gia Tiêu Đại Long, đã sớm nghe nói Tiêu Đại Long đã nhòm ngó chủ thần cánh cửa, nhòm ngó chủ thần ngưỡng cửa người, đã có 3 thành 5 chắc có thể bước vào chủ thần cảnh, nhưng nếu để cho hắn đạt được thứ này, 3 thành tỷ lệ liền đem biến thành 100%. Ngươi nói, dạng này thần vật ai không mong muốn? Thiên Âm lão tổ cười ha ha. Tô Phàm trong lòng giật mình. Long ca mạnh như vậy, đã nhòm ngó chủ thần cánh cửa. Quả nhiên không hổ là ông ngoại bên người đắc lực nhất tướng tài. Tiếp lấy, hắn hồ nghi nhìn xem Thiên Âm lão tổ, ngươi đã là chủ thần, còn cần thứ này? Lão thân tất nhiên là không cần, nhưng lão thân môn nhân cần. Chỉ cần đem thứ này mang về, tương lai không lâu, chúng ta lại đem sinh ra một vị chủ thần. Thiên Âm lão tổ nói xong, liền mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hướng bệ đá đi đến. Nhưng khi nàng đi đến dưới bệ đá phương, đặt vào cái thứ nhất bậc thang, một cỗ kinh khủng kim sắc lực lượng, giống như thủy triều bệ đá cuồn cuộn mà ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thiên Âm lão tổ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt hơi trắng bệch. Ổn định bước chân, Thiên Âm lão tổ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia kim sắc lực lượng như một mảnh kim sắc thác nước, vây quanh bệ đá. Tô Phàm khẽ miệng bật lên. Quả nhiên như Tiểu Thanh Long nói tới, không cách nào tới gần nơi này bệ đá. Dạng này thần vật liền bày ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, nhưng mà lại không cách nào tới gần. Lão Vu bà, liền hỏi ngươi hiện tại có tức hay không? Thiên Âm lão tổ vung tay lên, chủ thần chi lực hiện lên, hóa thành một cái trượng lớn kết giới, hướng Tô Phàm cùng thanh niên áo bào đen bao phủ. Xem trọng mộ dung vân đoan. Đối thanh niên áo bào đen căn dặn một câu, Thiên Âm lão tổ liền lần nữa hướng bệ đá đi đến, ánh mắt lộ ra một cỗ tình thế bắt buộc quyết tâm. Thanh niên áo bào đen cười lạnh nhìn xem Tô Phàm, cho ta thành thật một chút. Tô Phàm xem miệng, tiểu gia đã thành thật, cũng là ngươi, đến bây giờ còn không dám lộ ra chân diện mục, chẳng lẽ ngươi họ Ô? Họ Ô? Thanh niên áo bào đen sững sờ. Có ý tứ gì? Tô Phàm nghe răng, rùa đen vươn bát, lại tên rùa đen rút đầu. Thanh niên áo bào đen thân thể cứng đờ, một phát bắt được Tô Phàm cổ, tạp thoái, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Ta không tin. Tô Phàm lắc đầu. Thanh niên áo bào đen trong mắt sát cơ phun trào, đột nhiên một quyền đánh phía Tô Phàm bụng dưới. Tô Phàm tại chỗ phun ra một búng máu, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất. Thanh niên áo bào đen đưa tay bắt lấy vành nón, chậm rãi kéo xuống, lộ ra một trường gương mặt lạnh lùng. Đừng có gấp, chờ lao tổ vào tay món kia thần vật, ta sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng bạch. Tô Phàm bất miệng, tiểu gia rất chờ mong. Người này 25-26 tuổi khoảng trường dáng vẻ, có một đầu mái tóc dài màu đỏ ngỏm, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt hơi có vẻ hẹp dài, lộ ra một câu ngoan lệ chi khí. Chờ mong. Thanh niên áo bào đen khỏe miệng có chút giơ lên, tin tưởng ta, chờ ngươi kiến thức đến ta tra tấn người thủ đoạn, ngươi không ngày học đợi. Tô Phàm cười hỏi, ngươi rất biết tra tấn người? Không sai. Thanh niên áo bào đen gật đầu. Tô Phàm trong mắt lóe lên một vệt tia sáng lạnh lẽo. Vừa vặn, tiểu gia cũng rất biết tra tấn người. Đến lúc đó chúng ta liền đến so tài một chút ta. Lại nhìn Thiên Âm lão tổ, nàng đã lần nữa đi đến thang đá phía dưới, chủ thần kinh khủng chi uy ầm vang một phát, điên cuồng hướng cái tia kim sắt thác nước đánh tới. Trong cái giới, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, một cỗ hủy diệt tính chấn động, gào thét bát phương. Mạnh như vậy, Tiểu Thanh Long biến sắc, đội vàng thu hồi móng vuốt, đình chỉ hấp thu lồng giam chủ thần chi lực. Hiện tại cái này lồng giam, ngược lại là đang bảo vệ bọn hắn. Nếu như lồng giam bị đánh phá, vậy nó cùng tương trần, không hề nghi ngờ đều sẽ bị cô ba động này đánh sát. Chỉ là một cỗ không biết tên lực lượng, liền muốn ngăn lại bản tổ. Si tâm vọng tưởng. Thiên Âm lão tổ gầm nhẹ. Á Nguyên làm chủ thần chi lực như quần quần hồng lưu, phô thiên cái địa đánh phía kim sắt thác nước. Có thể kết quả, vờn quanh tại bệ đá bốn phía kim sắt thác nước, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tại sao có thể như vậy? Bản tổ không tin. Thiên Âm lão tổ lắc đầu, toàn thân lệ khí 10 phần, cả người phi thân nhảy lên, ngón trỏ hiện ra một mảnh ngọn lửa màu đen, hướng kim sắt thác nước đánh tới. Oanh! Gặp nhau một phút này, một cỗ diệt thế giống như khí tức quần quần mà ra. Giờ phút này nàng ngọn lửa kia lượn lờ ngón trỏ, tựa như hóa thành một cái thần binh lợi khí, ẩn chứa một cỗ kinh thế phong mang. Nhưng mà vẫn không thể nào đánh vỡ cái kia kim sắt thác nước. Ngược lại là Thiên Âm lão tổ bị cái kia kim sắt lực lượng đánh bay, hoa một tiếng một ngụm máu theo miệng bên trong phun ra ngoài. Cái quỷ gì? Tô Phàm trợn mắt hốt mồm. Thanh niên áo bào đen cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường một tôn chủ thần, chẳng những không cách nào đánh vỡ cái kia kim sắc lực lượng, hiện tại ngược lại bị cái kia kim sắc lực lượng gây thương tích. Cố lực lượng này đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Chương 2749, đại hiếu tử. Chương 2749, đại hiếu tử. Bất quá đáng nhắc tới chính là, cứ việc chấn động đáng sợ như thế, cũng không có phá hủy quảng trường cùng bốn phía mặt đất, chỉ có cho bụi dơ lên. Đủ để chứng minh, trong kết giới cái này trăm dặm chi địa, bị một loại nào đó lực lượng thần bí rèn luyện qua, không thể phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Thiên Âm lão tổ nhìn xem kia bảo hộ lấy bệ đá kim sắc lực lượng, thần sắc có chút dữ tợn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần khai mở kết giới, trên bệ đá thần vật chính là nàng vật trong bàn tay, nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại liền tới gần đều làm không được. Phải biết, đây không phải cái gì thần khí, thần quyết, càng không phải là cái gì thần đan, dược liệu, là bước vào chủ thần thời cơ, hoàn toàn không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn nó, hoặc từ bỏ nó, ai sẽ cam tâm? Vật này, bản tổ hôm nay nhất định phải được, thiên thần hạ phàm cũng đừng hòng ngăn cản. Vâng, một cỗ kinh thế khí tức theo Thiên Âm lão tổ thể nội quần quần mà ra. Mặc dù cái này trăm dặm chi địa trải qua lực lượng thần bí rèn luyện không có sụp đổ, nhưng giờ phút này cũng tại kịch liệt run rẩy lên. Mặc dù vùng hư không này không có phá toái, nhưng cũng đang điên cuồng bặm mẹo biến hình. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này theo Thiên Âm lão tổ thể nội hiện ra khí tức có nhiều đáng sợ. Đêm tối, giáng lâm a. Thiên Âm lão tổ gầm nhẹ, toàn bộ kết giới trong nháy mắt lâm vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Thậm chí giờ phút này liền bên hai thanh âm cũng biến mất, lâm vào một mảnh thâm trầm tĩnh mịch. Thân ở trong bóng tối Tô Phàm, Tiểu Thanh Long, Khương Trần, bao quát thanh niên áo bào đen kia, nội tâm cũng nhịn không được dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Phía ngoài Lý Hữu Đức bốn người cũng không nhìn thấy trong kết giới Tô Phàm bọn người, chỉ có kia bệ đá bốn phía kim sắc lực lượng vẫn sáng như phiêu phù ở trong bóng tối một chiếc ánh nến. Và anh, đột nhiên một đạo điếc thai phát quý tiếng vang tại trong kết giới nổ tung. Theo sát chỉ thấy một cái túc đạt ngàn trượng màu đen cự thủ xé mở bóng tối vô tận, hiển hóa tại Thiên Âm lão tổ sau lưng hư không. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn kia cự thủ, tâm thần rung động. Vậy thì dường như một cái đến từ địa ngục hoàng tuyến ác ma chi thủ, thiêu đốt lên đáng sợ ngọn lửa màu đen. Mà cự thủ tản ra khí tức, cùng thần quyết cũng hoàn toàn khác biệt. Rất lạ lẫm, dường như ẩn chứa thiên địa chi lực. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên áo bào đen, rùa đen, đây là thần thông gì? Không biết rõ. Trước kia ta cũng hỏi qua lão tổ, nhưng lão tổ nói, đây không phải ta bây giờ có thể tiếp xúc đến thủ đoạn, nói ta cũng không hiểu. Thanh niên áo bào đen lắc đầu. Vừa nói xong, hắn liền kịp phản ứng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Phàm, ngươi kêu người nào rùa đen? Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có những người khác sao? Tô Phàm trợn trắng mắt. Thanh niên áo bào đen nghiến răng nghiến lợi. Cái này tạp thoái, thế nào cứ như vậy muốn ăn đòn? Muốn cắn người? Tô Phàm nhe răng nết miệng cười một tiếng, xem ra các hạ không chỉ có là rùa đen, vẫn là một đầu chó dại. Ta làm thịt ngươi. Thanh niên áo bào đen tức sủi bọt mép, một trưởng vỗ hướng Tô Phàm đầu. Nhưng lại tại đồng thời, Thiên Âm lão tổ giống to vang lên, cho bản tổ hủy diệt ta. Thanh niên áo bào đen vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu đen cự thủ mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng bệ đá bốn phía kim sắc lực lượng bổ tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả hai đụng vào nhau, một cỗ diệt thế giống như chấn động mãnh liệt mà ra. Tại cỗ ba động này trùng kích vào, bất luận là Tô Phàm cùng thanh niên áo bào đen chỗ thần lực kết giới, vẫn là cầm tù tiểu Thanh Long cùng Khương Trần lồng giam, nhao nhao xuất hiện từng đầu khe hở. Thanh niên áo bào đen biến sắc, giống to, lao tổ, kết giới nhanh phá. Cái này thần lực kết giới một khi phá toái, kia không chỉ có là Tô Phàm, liền hắn cũng biết bị chấn động vây sát, liền xương vụn cũng sẽ không còn lại. Thiên Âm lão tổ quay đầu nhìn lại, Á Nguyên làm chủ thần chi lực cuồn cuộn mà ra, hai mặt to lớn thần lực thuẫn tưởng hành không xuất thế. Một mặt thuẫn tưởng nằm ngang ở Tô Phàm hai người thần lực kết giới trước, mặt khác thuẫn tưởng thì rơi vào tiểu Thanh Long cùng Khương Trần chỗ lồng giam trước. Tiếp lấy, Thiên Âm lão tổ liền lần nữa nhìn về phía kim sắc lực lượng, màu đen cự thủ dần dần tiêu tán. Có thể cái kia kim sắc lực lượng lại như cũ không hư hại chút nào, chán phóng sáng chói thần quang, tiếp tục bảo hộ lấy trên bệ đá thần vật. Đây rốt cuộc là một cỗ cái gì lực lượng? Vì cái gì mạnh như vậy? Thiên Âm lão tổ tâm tính sập. Lúc trước diễn hóa xuất cái kia màu đen đại thủ đã là nàng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng vẫn là không cách nào đánh tan cái này kim sắc lực lượng, nhường trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Thanh niên áo bào đen đánh giá bệ đá bốn phía kim sắc lực lượng, đống nhiên dường như nghĩ đến cái gì, lại ngẩng đầu quét mắt bao phủ cái này trong dặm chi địa kết giới. Lão tổ, bảo hộ bệ đá lực lượng cùng kết giới lực lượng hẳn là có cùng nguồn gốc. Đã mộ dung vân đoàn tinh huyết là mở ra kết giới chìa khóa, kia rất có thể cũng có thể phá vỡ bệ đá bốn phía lực lượng. Nghe được thanh niên áo bào đen lời này, Thiên Âm lão tổ vẻ mặt sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm nhíu mắt, chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, lão thiên bối, văn bối cái này tinh huyết cũng không phải bản năng, cho nên khẳng định không được. Nói chuyện đồng thời, hắn tức giận liếc nhìn thanh niên áo bào đen. Không nói lời nào, không ai cho là người câm điếc. Thanh niên áo bào đen cười lạnh, được hay không, thử qua mới biết được. Tô Phàm phát điên. Cậu vật, về sau ngươi tuyệt đối đừng rơi xuống tiểu gia trong tay, không phải ngươi nhìn tiểu gia thế nào thu thập ngươi. Thiên Âm lão tổ vung tay lên, bình phục lại trong kết giới chấn động, tiếp lấy đưa tay lăng không một chảo, Tô Phàm liền không bị khống chế bay ra thần lực kết giới, rơi vào Thiên Âm lão tổ trước người. Lao tiền bối, vãn bối thật không muốn chết à, ngài liền lòng từ bi, thả vãn bối một người được không? Tô Phàm nhìn qua bệ đá bốn phía kim sắc lực lượng, sắc mặt nhịn không được trắng bệnh, tràn ngập sợ hãi. Thiên Âm lão tổ âm hiểm cười, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ lao thân đạt được trên bệ đá thần vật, lao thân liền bỏ qua ngươi, bao quát ngươi những đồng bạc kia. Tô Phàm sững sờ, gạt người là chó. Thiên Âm lão tổ ánh mắt trầm xuống. Tô Phàm rụt cổ lại, thận trọng nói, lao tiền bối, thẳng thắn nói, ngài tại ta chỗ này dành tiếng cơ hồ là số không, cho nên nếu như muốn để cho ta tin tưởng lời của ngài, vậy ngài trước hết lập xuống huyết hệ. Ngươi muốn chết? Thiên Âm lão tổ trong mắt hàn quang lấp lóe. Tô Phàm lấy dũng khí, ngẩng đầu đỡ ngực, ngươi có thể giết ta, nhưng nếu như giết ta, ngươi khả năng liền không cách nào đạt được kia trên bệ đá thần vật. Thiên Âm lão tổ cười. Tiểu xuất sinh này nhẹ nhàng a, thế mà coi là đã nắm giữ áp chế nàng một liếng. Tô Phàm thầm hô không tốt, vội vàng giảo biện, lão tiền bối, đừng hiểu lầm, vạn bối không phải tại áp chế ngươi, là đang cùng ngươi giảng đạo lý. Ai muốn cùng ngươi giảng đạo lý? Thiên Âm lão tổ nâng lên khô gầy đại thủ, hướng phía Tiểu Thanh Long cùng Khương Trần chỗ lồng giam lăng không một trảo. Nương theo lấy hoảng sợ kêu to, Tiểu Thanh Long lập tức liền không bị khống chế bay đến Thiên Âm lão tổ trước mặt. Tiếp lấy, Thiên Âm lão tổ một phát bắt được Tiểu Thanh Long cổ, âm hiểm cười nhìn chằm chằm Tô Phàm, ngay lập tức đi phá vỡ cái kia kim sắc lực lượng, nếu không lão thân bóp nát đầu lâu của nó, để nó thần hình câu diện. Lão cha, ta không thể chết ta, chết liền không ai cho ngươi dưỡng lao tổng trung. Tiểu Thanh Long kinh hoàng gào lấy. Tô Phàm gân xanh nổi lên. Đến bây giờ lại vẫn không quên cho hắn tổng trung, thật đúng là một cái đại hiếu tử. Thiên Âm lão tổ nghiêm nghị thúc giục, nhanh lên. Tô Phàm quay đầu nhìn bệ đá bốn phía kim sắc lực lượng, hít thở sâu một hơi, theo tâm niệm vừa động, một giọt tinh huyết theo tim bay ra, tựa như một quả huyết toản, hiện ra mông lung huyết quang. Tiếp lấy, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, tinh huyết hướng bệ đá lướt tới. Giờ phút này, ngay cả Thiên Âm lão tổ cũng không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm kia tinh huyết. Nếu như ngay cả kẻ này tinh huyết cũng không cách nào đánh vỡ cái kia kim sắc lực lượng, vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối tuyên cáo từ bỏ. Chương 2750, một ngọn lửa. Chương 2750, một ngọn lửa. Rốt cuộc, tinh huyết cùng kim sắc lực lượng gặp nhau. Một mấy mắt, tinh huyết liền hóa thành từng mảnh huyết quang, cùng kim sắc lực lượng đan vào một chỗ. Không có bài xích. Thiên Âm lão tổ mừng rỡ. Đã không có bài xích, vậy khẳng định liền có hy vọng. Tô Phàm cau mày, sẽ không thật có thể chứ? Thẳng thắn nói, hắn cũng không hy vọng phá vỡ kim sắc lực lượng, nhường cái này Thiên Âm lão tổ đạt được trên bệ đá thần vật. Bởi vì một khi nhường lão vu bà đạt được thần vật, kia mang ý nghĩa hắn liền đã mất đi giá trị. Đã mất đi giá trị người, cuối cùng sẽ là kết cục gì? Không hề nghi ngờ, khẳng định là chết. Nhưng mà không như mong muốn, làm tinh huyết biến thành huyết quang, cùng kim sắc lực lượng hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ, kim sắc lực lượng nhất thời như thủy triều thối lui, biến mất tại trong bệ đá. Không sai không sai. Tiểu tử ngươi, xác thực có mấy phần năng lực. Thiên Âm lão tổ vỗ Tô Phàm bả vai cười ha ha một tiếng, không kịp chờ đợi lướt lên bệ đá, đưa tay hướng kia hỏa hồng sắc thần quang chụp tới. Nhưng không chờ nàng bắt lấy đoàn kia thần quang bẹo một tiếng bạch phá bầu trời, không có vào Tô Phàm mi tâm. Thiên Âm lão tổ bắt hụt, quay người nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm cũng vẻ mặt ngộng. Cái đồ chơi này, thế nào chính mình chui vào mi tâm của hắn? Chẳng lẽ nói, ai phá vỡ kim sắc lực lượng, thứ này liền về ai? Lấy lại tinh thần, hắn liền lập tức nội thị thức hải, phát hiện tại thức hải trung tâm, thình lình lơ lửng một đám lớn bằng ngón cái hỏa diễm. Đây chính là đoàn kia thần quang chân thân, tản ra một luồng khí tức thần bí. Đột nhiên, một cỗ nguy cơ chí mạng đánh tới. Tô Phàm tâm thần vội vàng rời khỏi thức hải, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Âm lão tổ từng bước một hướng hắn đi tới, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lao tiền bối, cái này không thể trách ta đi, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, là chính nó tiến vào ta thức hải. Thiên Âm lão tổ mắt điếc hai ngơ, rơi xuống Tô Phàm trước mặt, duỗi ra gầy trơ cả xương đại thủ, giao ra. Tốt tốt tốt. Tô Phàm liên tục gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra thức hải bên trong hỏa diễm lúc, đáy mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên, trên mặt bò lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Lao tiền bối, ta không lấy ra đến. Cái loại này bảo bối, tiểu gia làm sao có thể giao ra? Nằm mơ đi thôi. Không lấy ra đến. Thiên Âm lão tổ nhíu mày. Đúng vậy, nó thật giống như tại thức hải bên trong cắm rễ như thế. Tô Phàm mặt hốt hoảng nhìn xem Thiên Âm lão tổ, lão tiền bối, này sao lại thế này? Nó có thể hay không uy hiếp được linh hồn của ta? Ta tốt hoảng, thật là sợ, ta có thể hay không chết mất? Thiên Âm lão tổ trầm mặt. Đây là bao lớn tạo hóa, làm sao có thể uy hiếp đến ngươi linh hồn? Liên loại chuyện tốt này, người khác nằm mộng cũng nhớ muốn. Nhưng nàng cũng không tin tưởng Tô Phàm lời nói, đưa tay ôm đùm lấy Tô Phàm cổ, âm hiểm cười, bản tổ không phải người ngu, không có tốt như vậy lắc lư. Thật, không có lắc lư ngươi. Mặc kệ ta cố gắng thế nào, chính là không cách nào đưa nó theo ta thức hải lấy ra. Lao tiền bối, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tô Phàm hoảng sợ muốn dạng. Thiên Âm lão tổ nhìn chằm chằm Tô Phàm bộ mặt biểu lộ, nỗi sợ hãi này, cái này bối rối, không giống giả vờ. Có thể cái này thần vật, trước kia nàng cũng tại địa phương khác gặp qua, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo bào đen suy nghĩ sẽ, lão tổ, hắn khả năng thật không có gạt chúng ta. Nói thế nào? Thiên Âm lão tổ hồng nghi. Tình huống nơi này, vốn là rất kỳ quái. Đầu tiên là máu tươi của hắn, chẳng những có thể lấy mở ra cái giới, còn có thể phá vỡ kia cường đại kim sắc lực lượng. Tiếp lấy cái này thần vật, lại chính mình tiến vào hắn thức hải. Cảm giác nơi này tất cả giống như là đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Thanh niên áo bào đen nhíu mày. Tô Phàm cười thầm. Hắc, tên chó chết này còn trách hảo tâm. Thế mà giúp hắn nghĩ đến tốt như vậy lý do thoái thác. Thiên Âm lão tổ nghe nói, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, ngươi cùng nơi đây có quan hệ. Ban đầu ở Thánh Thành, nàng nghe qua Tô Phàm tình huống. Không ai biết kẻ này lai lịch, cũng không người biết hắn đến cùng thân phận gì, thậm chí ngay cả Tiêu gia, nghe nói cũng không biết kẻ này lai lịch. Chỉ biết là, hắn trước kia là một cái không đáng chú ý tiểu khất cái. Một cái chân chính tiểu khất cái. Có thể có tinh minh như vậy đầu não, như thế nghịch thiên tiên phú tu luyện, cho nên tên ăn mày kia thân phận nhất định là ngụy trang. Không quan hệ, ta là lần đầu tiên đến nơi này kết giới, vậy đã còn có cái này chủ thần thời cơ, trước kia ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tô Phàm lắc đầu, không hề nghi ngờ đây là lời nói thật. Lần thứ nhất bước vào tử thần băng xuyên, lần thứ nhất tiến vào nội địa, lần thứ nhất nhìn thấy cái này kim sắc kết giới. Thiên Âm lão tổ lông mày gấp vặn, xem như một vị cường đại chủ thần, nàng có lòng tin nhìn thấu bất luận kẻ nào, nhưng trước mắt này tiểu gia hỏa trên thân giống như che một tầng khăn che mặt thần bí. Thanh niên áo bào đen mở miệng lần nữa, lão tổ, ta có nhất pháp. Tô Phàm nhắm mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Thiên Âm lão tổ quay đầu nhìn về phía thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen cười lạnh, đã chính hắn không cách nào đem kia thần vật lấy ra, vậy ngài liền tự mình động thủ, bằng thực lực của ngài, cưỡng ép lấy ra khẳng định không phải việc khó. Tô Phàm trong lòng cái kia hận a, cái này cậu tạp mái, hôm nay không sợ chết hắn, xem ra là sẽ không bỏ qua. Thiên Âm lão tổ khoe miệng vén lên, một cỗ kinh khủng chủ thần ý chí, hướng Tô Phàm mi tâm dũng mãnh lao tới. Không cần Tô Phàm kinh hoàng lắc đầu, ra sức dãy rủa, nhưng bị Thiên Âm lão tổ bắt lấy cổ, căn bản là không có cách tránh thoát, chủ thần ý chí tràn vào mi tâm của hắn, thẳng đến thức hải mà đi. Bất quá ngay tại Thiên Âm lão tổ lòng tin mười phần, ngay tại thanh niên áo bào đen kia cười lạnh không thôi thời điểm, chủ thần ý chí bị Tô Phàm thức hải ngăn khuất bên ngoài. Thiên Âm lão tổ sững sờ, một lần hoài nghi là ảo giác, một cái hạ vị thần sâu kiến thức hải, làm sao có thể ngăn trở chủ thần ý chí? Nàng lần nữa khống chế chủ thần ý chí, hướng Tô Phàm thức hải dũng mãnh lao tới, nhưng vẫn là bị ngăn khuất bên ngoài. Không phải là ảo giác? Cái này sao có thể? Thanh niên áo bào đen hồ nghi, lão tổ, thế nào rồi? Thiên Âm lão tổ không có trả lời, lại một lần khống chế chủ thần ý chí, đánh phía Tô Phàm thức hải. Vang một tiếng, Tô Phàm náo hải bành minh, toàn bộ đầu dường như muốn nổ tung giống như, mi tâm càng là vỡ ra từng đầu vết máu, máu chảy ồ ạt. Một cỗ trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, quét sạch thể xác tinh thần. Nhưng dù vậy, chủ thần ý chí cũng không có bành mở hắn thức hải. Thiên Âm lão tổ thu hồi chủ thần ý chí, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi thức hải vì sao lại mạnh như vậy? Tô Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, vẻ mặt mê mang, mạnh sao? Ta không biết rõ a, giống như trời sinh chính là như vậy. Kỳ thật hắn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới thức hải có thể ngăn lại chủ thần ý chí. Thiên Âm lão tổ trợn mắt hốt mồm. Trời sinh cứ như vậy, ai thức hải, trời sinh liền có thể cường đại như vậy? Giờ phút này vị lão tổ ánh mắt liền phảng phất nhìn xem một cái quái vật như thế, không nhìn tử thần thâm viên kinh khủng trọng lực, hấp thu chủ thần kết giới năng lượng, còn nắm giữ như thế nghịch thiên thức hải, đây là nhân loại sao? Nhìn không thấu, thật nhìn không thấu a. Thanh niên áo bào đen nhìn Tô Phàm, trong mắt sát cơ lóe lên, lão tổ đã trên người hắn cất giấu nhiều như vậy bí mật, kia liền càng không thể để cho hắn còn sống, không phải về sau sớm muộn sẽ trở thành tai họa. Tô Phàm quay đầu trừng đi, vướng mắt chứng, ý muốn hại người bất tử a. Thiên Âm lão tổ hít sâu một hơi, gật đầu, Tiêu gia, Nhật Nguyệt cùng, còn có Bạch gia, hiện tại cũng là ngươi chỗ dựa, xác thực không thể giữ lại. Đừng đừng đừng. Tô Phàm vội vàng khoát tay, đáy mắt một vệt tinh quang lóe lên liền biến mất, lão tiền bối, chỉ có địch nhân mới không thể giữ lại, nhưng ta không phải là địch nhân của ngươi. Thiên Âm lão tổ hồng nghi, có ý tứ gì? Tô Phàm cười lấy lòng, ta nguyện hiệu trung lão tiền bối, đi theo lão tiền bối, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Thiên Âm lão tổ giật mình. Kẻ này thiên phú và năng lực rõ như ban ngày, hơn nữa còn đạt được chủ thần thời cơ, tương lai rất có hy vọng bước vào chủ thần, nếu thật có thể biến thành của mình, kia chắc chắn trở thành bên người nàng tướng tài đắc lực. Chương 2751, miệng lưỡi dẻo quẹo. Chương 2751, miệng lưỡi dẻo quẹo. Thấy Thiên Âm lão tổ tâm động, thanh niên áo bào đen vội vàng nói, lão tổ, đừng tin chuyện hoang đường của hắn, hắn là đang trì hoãn thời gian. Tiểu gia cái này bạo tính tình. Tô Phàm quay đầu trừng mắt thanh niên áo bào đen, ta là giết ngươi phụ mẫu, vẫn là đoạt nữ nhân của ngươi, để ngươi hận ta như vậy. Thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lão tổ, hắn chẳng những là Tiêu gia dòng dõi, vẫn là cung chủ thân truyền đệ tử, nếu là giữ lại hắn, về sau khẳng định sẽ trở thành tử địch của chúng ta. Tô Phàm gầm thét, cẩu vật, ngươi có hết hay không? Thiên Âm lão tổ lại không nói chuyện, ánh mắt lấp lóe không yên. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, lấy lòng cười nói, lão tiền bối, chính là bởi vì ta là Tiêu gia dòng dõi, cung chủ thân truyền đệ tử, cho nên đối ngươi mới càng có giá trị. Thiên Âm lão tổ cười hỏi, nói thế nào? Tiêu gia sản nghiệp cùng tài phú không cần ta nói, ngài cũng hẳn là biết ta, chờ ta về sau trở thành Tiêu gia gia chủ, vậy những này sản nghiệp cùng tài phú chẳng phải đều là ta? Chỉ cần hiện tại ngài buông tha chúng ta, vậy sau này Tiêu gia tất cả, ta hai tay dâng lên. Nghe được Tô Phàm lời này, thanh niên áo bào đen lập tức không khỏi cười ha hả. Tô Phàm nhíu mày, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngây thơ. Ngươi thật đúng là đem mình làm Tiêu gia đích hệ tử tôn. Ngươi bất quá chỉ là Tiêu Thiên Tâm cùng Tiết Cương nhận nuôi một cái con nuôi mà thôi, có tư cách gì kế thừa Tiêu gia sản nghiệp? Ngươi đem Tiêu Vô Ngân, Tiêu Linh Nhi đặt chỗ nào? Thanh niên áo bào đen giễu cợt. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ngươi có nghe hay không qua một câu, sự do người làm. Nói cho ngươi, trên đời này liền không có tiểu gia làm không được sự tình. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Thanh niên áo bào đen lắc đầu, không che giấu chút nào trào phúng, đừng quá xem trọng chính mình, tự cho là rất đáng gờm, nhưng kỳ thật chẳng phải là cái gì. Ta chẳng phải là cái gì? Tô Phàm chỉ mình cái mũi, không phục nhìn xem Thiên Âm lão tổ, lão tiền bối, ngươi trước thả ta ra, để cho ta tới thật tốt nói với hắn nói rằng. Thiên Âm lão tổ buông ra Tô Phàm cổ, liền nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Tô Phàm luốt luốt đau đớn cổ, trừng mắt thanh niên áo bào đen, rùa đen, muốn đổi thành là ngươi, ngươi có thể đi vào Tiêu gia, đạt được Tiêu gia tín nhiệm, thậm chí tại Tiêu gia đãi ngộ, cùng Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi dạng này đích hệ tử tôn như thế. Thanh niên áo bào đen nhướng mày, trầm mặc xuống dưới. Tô Phàm lại nói, tiểu gia hỏi lại ngươi, muốn đổi thành là ngươi, vẹn vẹn hạ vị thần tu vi, có thể trở thành cung chủ thân truyền đệ tử, có thể thu được tự do ra vào Nhật Nguyệt cung đại lao quyền hạn. Thanh niên áo bào đen lông mày càng vặn càng chặt. Hỏi lại ngươi, nếu như là ngươi, ngươi có thể để cho Bạch gia đại thiếu Bạch Vũ đối ngươi nói gì nghe nấy? Nếu như là ngươi, ngươi có thể dẫn đầu Nhật Nguyệt cung, Tiêu gia, Bạch gia, huyết tẩy Liêu gia. Tô Phàm âm vang hữu lực chất vấn, nhường thanh niên áo bào đen không tự chủ được cúi đầu xuống, lâm vào xấu hổ chi địa. Tại sao không nói chuyện? Cầm điếc. Mời chính diện trả lời tiểu gia, ngươi được không? Ngươi không được. Cho nên, không cần bắt ngươi điểm này đáng thương trí thông minh tới khiêu chiến tiểu gia năng lực. Tô Phàm cười khẩy. Ngươi thanh niên áo bào đen ngẩng đầu căm tức nhìn Tô Phàm. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu gia chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi, nếu như ngươi tại Nhật Nguyệt cùng, coi như ngươi là cao cao tại thượng thần tử, tiểu gia nói làm ngươi liền là ngươi, mà ngươi, liền sức hoàn thủ đều không có. Tô Phàm cười lạnh. Làm càn. Thẹn quá thành giận thanh niên áo bào đen, một quyền phẫn nộ thẳng hướng Tô Phàm. Thiên Âm lão tổ mở miệng, lui ra. Thanh niên áo bào đen nóng đội giống to, lão tổ, người này thật giữ lại không được. Thiên Âm lão tổ nhíu mày, bản tổ không muốn nói thêm lần thứ hai. Thanh niên áo bào đen thân thể cứng đờ, thu hồi nắm đấm, không cam lòng lui lại mấy bước. Tô Phàm khinh thường liếc nhìn thanh niên áo bào đen, vẻ mặt định nọt nhìn qua Thiên Âm lão tổ, lão tiền bối, Tiêu gia lớn như thế sản nghiệp, ngài không tâm động sao? Thiên Âm lão tổ mắt sáng lên. Tiêu gia sản nghiệp, sao không khả năng không tâm động? Tô Phàm rèn sắt khi còn nóng, ta dám cam đoan, chỉ cần chúng ta nội ứng ngoại hợp, Tiêu gia sản nghiệp sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Thiên Âm lão tổ không nói chuyện, lâm vào trầm tư. Còn có Nhật Nguyệt cung, cung chủ thái độ đối với ta, ngài cũng nhìn thấy à, có thể nói ta bây giờ tại cung chủ trong lòng địa vị, không thể so với ta kia đại sư Minh Phong Cửu Thiên chênh lệch. Thậm chí chỉ cần ta bằng lòng, liền thần tử chi vị đều có thể cướp đến tay. Ngài ngẫm lại, có ta ở đây Nhật Nguyệt cung cho ngươi làm nội ứng, vậy sau này, ngươi muốn đối phó Nhật Nguyệt cung thời điểm, còn không vô cùng đơn giản, dễ dàng. Tô Phàm cười gian. Thiên Âm lão tổ tim đập thình thịch. Cái này dụ hoặc, thật nhường nàng khó mà kháng cự. Thanh niên áo bào đen thở dài, lão tổ, ngươi nhất định phải nghĩ lại à, tuyệt đối đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho mê hoặc. Ngậm miệng. Ta cùng lão tổ nói chuyện, có phần ngươi chết miệng. Một chút quý củ đều không có. Tô Phàm trừng mắt nhìn thanh niên áo bào đen, nhìn qua Thiên Âm lão tổ, về phần chân thành của ta, ngài không cần hoài nghi, bởi vì ta có thể ở trước mặt lập xuống hiệu chung ngài huyết thệ. Nghe được huyết thệ hai chữ này, Thiên Âm lão tổ lập tức không khỏi cười. Chỉ cần có huyết thệ ước thúc, đây cũng là không cần lo lắng tiểu tử này năng nạnh. Bởi vì trên đời này, không ai có thể đánh vỡ huyết thệ. Thanh niên áo bào đen vội vàng nói, lão tổ, máu này thệ cũng không phải 100% bảo hiểm. Thiên Âm lão tổ quay đầu nhìn về phía thanh niên áo bào đen. Ngài quên sao? Bọn hắn đi huyết tẩy liễu ra thời điểm, kia Bạch Vũ thật là chính miệng nói qua, bọn hắn tại trấn ma quật, giúp Lâm Viêm cùng Đường Lãng phá vỡ huyết thệ. Tô Phàm trong lòng run lên. Việc này, hai người cũng biết. Thiên Âm lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, tốt ngươi giảo hoạt tiểu hồ ly, lão thân kém chút liền lên ngươi làm. Không có không có. Tô Phàm quát tay. Còn muốn giảo biện? Mặc dù lúc ấy các ngươi tại liễu gia khu vực hạch tâm, chúng ta tại liễu gia bên ngoài, nghe không được các ngươi đối thoại, nhưng các ngươi ở hạch tâm khu vực việc đã làm, cũng ngay tại thánh thành truyền ra. Trong đó có các ngươi trợ giúp Đường Long hai người đối kháng thiên khiển chi lực sự tình. Hơn nữa những tin tức này vẫn là theo liễu gia lưu truyền tới, có thể là giả. Thanh niên áo bào đen cười lạnh. Tô Phàm lắc đầu, xem ra ngươi cái này đầu góc chân tâm không ra sao, cùng liễu gia có thể liều một trận. Không có bối rối chút nào, bởi vì hắn đã nghĩ đến lý do thoái thác. Thanh niên áo bào đen hai tay một nắm, gào thét, tạp thoái, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Tô Phàm trợn trắng mắt, lại nói mấy lần đều như thế, ngươi giải đầu góc tốt rất muốn muốn, liền chủ thần cũng không đủ sức đối kháng tiên khiển, chúng ta có năng lực này. Thiên Âm lão tổ sửng sốt một chút. Đúng a, chủ thần đều đúng kháng không được tiên khiển chi lực, chớ nói chi là mấy cái hạ vị thần. Thanh niên áo bào đen trừng mắt Tô Phàm, vậy trong này kết giới lại thế nào nói? Liền lao tổ dạng này chủ thần đều không thể đánh vỡ, vì cái gì máu tươi của ngươi có thể đánh phá? Thiên Âm lão tổ lần nữa ngây người. Cái này giống như cũng đúng nha. Liền trước mắt cái quái vật này, căn bản không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Tô Phàm tiếp tục phản kích. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Nơi này kết giới có thể cùng thiên khiển so sánh. Kết giới này rõ ràng tồn tại chúng ta không biết rõ cơ quan, chỉ cần xúc động cơ quan liền có thể mở ra, nhưng thiên khiển chi lực, đây chính là hàng thật giá thật đại sát chiêu. Chẳng lẽ máu tươi của ta đối thiên khiển chi lực cũng có tác dụng? Nghe nói Tô Phàm lời này, Thiên Âm lão tổ lần nữa gật đầu. Giống như cũng có đạo lý. Thanh niên áo bào đen trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phản bác lý do. Tô Phàm lại bổ sung một câu, lại nói, nếu như chúng ta thật có đối kháng thiên khiển năng lực, vậy bây giờ ở trước mặt các ngươi, ta còn cần đến như thế không đúng. Thiên Âm lão tổ liên tục gật đầu. Tương đối có đạo lý. Hiển nhiên, nàng đã bị Tô Phàm thuyết phục. Chương 2752, đại yếu tử, ta cảm ơn ngươi. Chương 2752, đại yếu tử, ta cảm ơn ngươi. Bất quá, thanh niên áo bào đen còn chưa hết hy vọng, kia lúc ấy tại Liễu gia, Bạch Vũ tại sao phải nói như vậy? Đương nhiên là vì cố ý chọc giận Liễu gia người, đặc biệt là Liễu Trung Thiên, Liễu lão gia tử. Đường Long cùng Lâm Viêm là trong tay bọn họ trọng yếu nhất quân cờ, nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, vậy bọn hắn sẽ là cái gì cảm thụ? Khẳng định sống còn khó chịu hơn chết. Tô Phàm nghe răng nết miệng cười một tiếng. Thanh niên áo bào đen nhíu mày, các ngươi nhàm chán như vậy? Ngươi cảm thấy nhàm chán, nhưng chúng ta không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, bởi vì chúng ta chỉ thích như vậy chơi. Bởi vì cái này gọi tinh thần tra tấn. Nói ngươi cũng không hiểu, lừa nhắc cùng ngươi nói nhảm. Tô Phàm tiến đến Thiên Âm lão tổ trước mặt, đánh giá mắt thanh niên áo bào đen, lao tiền bối, hắn là gì của ngươi? Thiên Âm lão tổ không hiểu, hỏi cái này làm gì? Liền hắn dạng này đầu óc heo, ngài đem hắn mang theo trên người làm cái gì? Lời này vừa nói ra, thanh niên áo bào đen lần nữa lâm vào cuồng nộ, đằng đằng sát khí nhào về phía Tô Phàm. Bình tĩnh một chút. Thiên Âm lão tổ trừng đi. Thanh niên áo bào đen gào thét, lão tổ, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã đệ tử thật nhịn không được a. Thiên Âm lão tổ nhíu mày. Như thế vừa so sánh, nàng môn hạ cái này đệ tử, thật đúng là lộ ra có chút bất nhập lưu. Lão tiền bối, ngài cũng đừng quá thất vọng. Dù sao giống chúng ta xuất sắc như vậy người trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ Đông Đại Lục cũng tìm không thấy mấy cái. Tô Phàm sờ lên cằm, tự luyến cười hắc hắc. Thiên Âm lão tổ khẽ miệng giật một cái. Xuất sắc, xác thực không thể không thừa nhận. Nhưng ra mặt này, cũng vượt qua thường nhân dạy. Tô Phàm hai tay thở dài, vẻ mặt năn nỉ, lão tiền bối, ta thật không muốn chết, ngài liền cho ta một cái hiệu trùng cơ hội thôi. Thiên Âm lão tổ ánh mắt lấp lóe, dường như còn có cái gì lo lắng. Ngài là không phải đang lo lắng Ngô Viễn bọn hắn? Cái này đơn giản, đợi chút nữa ta để bọn hắn cũng lập xuống hiệu chung ngài huyết thệ, đến lúc đó liền không ai biết chúng ta đã đầu nhập vào lão nhân gia ngài. Nghe nói lời này, Thiên Âm lão tổ trong lòng lo lắng rốt cục toàn bộ biến mất, gật đầu cười một tiếng, "Đi." "Tạ ơn lão tổ." Tô Phàm mặt mũi tràn đầy thích thú, lập tức đề luyện ra một giọt tinh huyết, cấp tốc lập xuống hiệu trung huyết thể. Tiểu Thanh Long vẻ mặt thất vọng, "Lão cha, ngươi thế nào rồi, thật đúng là lập xuống huyết thể. Cái này cũng không giống như trước kia ngươi thật là cận kề cái chết không theo a, ngươi chí khí đâu? Ngươi ngông nghênh đâu?" Đồng thời, trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ, "Lão cha lại như thế người tham sống sợ chết, hiển nhiên không phải. Hơn nữa người khác không biết rõ, nhưng nó biết, lão cha thể nội còn phong ấn một cái kinh khủng tử vong chi nhãn. Nếu quả như thật bị bức ép đến mức nóng này, lão cha khẳng định sẽ giải khai tử vong chi nhãn phong ấn, cùng cái này lão vu bà đồng quy vu tận, nhưng bây giờ lão cha ngay cả đánh mở ra ấn ý tứ đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ, lão cha còn giữ chuẩn bị ở sau." Tô Phàm thở dài, "Nghịch tử, ngươi không hiểu chủ thần cường đại, tại chủ thần trước mặt, chúng ta liền dãy ruột đều không có. Vậy cũng không thể lập xuống huyết thể a. Huyết thể uy lực, ngươi cũng không phải không biết, một khi lập xuống huyết thể, chúng ta liền phải cả một đời làm nô là buộc. Cùng nó làm cả đời tôi tớ, mặc người sai sử, kia bản thần lòng còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết." Tiểu Thanh Long quát. Mặc dù đã suy nghĩ minh bạch, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn dãy rủa một chút. Dù sao nó là thần thú Thanh Long, nếu là cứ như vậy tùy tiện thần phục, ngược lại sẽ gây nên đối phương ngờ vực vô căn cứ. "Ta đương nhiên biết." Tô Phàm gật đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, "nhưng bây giờ chúng ta thật không có lựa chọn nào khác, tranh thủ thời gian lập xuống huyết thể a." "Ta không." Tiểu Thanh Long lắc đầu. Tô Phàm nổi giận nói, "liền lao tử lời nói đều không nghe." Tiểu Thanh Long cũng tới tính tình, "cái khác ta đều nghe, duy chỉ có chuyện này ta làm không được, đúng, ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý cúng núm cho một cái lao vu bà làm tôi tớ." Tô Phàm tức giận tới mức cắn răng, "ngươi làm sao lại như thế cơ đâu?" Lúc này, Khương Trần thanh âm truyền đến, "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, liền nghe phụ thân ngươi a." Tiểu Thanh Long khó có thể tin nhìn xem Khương Trần, "con lựa chọn, ngươi cũng biến thành như thế tham sống sợ chết. Thử hỏi trên đời này, ai lại không sợ chết đâu?" Khương Trần lắc đầu thở dài, nhìn xem kia Thiên Âm lão tổ, "chỉ cần chúng ta lập xuống huyết thệ, có phải hay không liền thật sẽ bỏ qua chúng ta?" Thiên Âm lão tổ gật đầu. Khương Trần không chần chờ chút nào, cũng lập tức lập xuống huyết thệ. Tiểu Thanh Long mắt nhìn Khương Trần, lại liếc nhìn Tô Phàm, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Thiên Âm lão tổ trên thân, "ta có thể thần phục ngươi, nhưng có thể hay không đừng để ta lập xuống huyết thệ? Dù sao ta là thần long, cũng muốn mặt mũi." Thanh niên áo bào đen trào phúng, "hiện tại còn nói mặt mũi, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không?" Tiểu Thanh Long mũi bệnh lên trời miệt thị lấy người này, "ngu xuẩn, ngươi không xứng cùng bản thần long nói chuyện." Thanh niên áo bào đen lên cơn giận dữ, "thật sự là một cái so một cái phách lối. Đi." Thiên Âm lão tổ trừng mắt nhìn hắn, nhìn xem Tiểu Thanh Long, "không được, nhất định phải lập xuống huyết thệ." Tiểu Thanh Long rũ cụp lấy đầu, thở dài, "nghĩ không ra ta Đường Đường Thanh Long, một ngày kia thế mà biến thành người khác nô buộc, thật đáng buồn buồn cười a." Nói xong, vẻ mặt không tình nguyện lập xuống huyết thệ. Thanh niên áo bào đen cười ha ha một tiếng, lập tức đi lên trước, xoa Tiểu Thanh Long đầu, "về sau ngươi theo ta đi." Tiểu Thanh Long lông mày nhướng lên, đuôi rồng giơ lên, không lưu tình chút nào quất vào thanh niên áo bào đen trên mặt, "bản thần long đầu cũng là ngươi có thể sợ." Thanh niên áo bào đen sao có thể nghĩ đến Tiểu Thanh Long còn dám phách lối như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nương theo lấy ba một tiếng, trên mặt trực tiếp rút ra một đầu vết máu, đau đến liên tục chu lên, "tiểu xuất sinh, ta làm thịt ngươi." Tiểu Thanh Long đội vàng trốn đến Thiên Âm lão tổ sau lưng, với mặt hất hàm sai khiến quát, "tiểu tử, xin ngươi trước làm rõ ràng tình trạng, bản thần long là thần phục lão tổ, không phải thần phục ngươi. Liên ngươi dạng này tiểu lưu manh, cũng xứng nhường bản thần long đi theo. Nhanh đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem a." Tiếp lấy, Tiểu Thanh Long lại nhìn xem Thiên Âm lão tổ, "lão tổ, trước nói rõ ràng, ngoại trừ cha ta, ta ai cũng không cùng, nếu như ngươi không nên ép ta, vậy ta liền chết cho ngươi xem." Thiên Âm lão tổ kinh ngạc, tình cảm tốt như vậy. Tiểu Thanh Long lắc đầu thở dài, "không có cách nào, mặc dù hắn không có cốt khí, nhưng thủy chung là cha ta, hơn nữa ta nói qua muốn cho hắn tống trùng, vậy thì nhất định phải đưa đến bị." Tô Phàm mặt đen lên, "đại yếu tử, lão tử cảm ơn ngươi." Thiên Âm lão tổ nhịn không được cười lên, "yên tâm, ngươi là thần thú Thanh Long, ngươi chuyện không muốn làm, lao thân chắc chắn sẽ không bắt ngươi." Tiểu Thanh Long cười hắc hắc, "vậy ngươi vẫn rất tốt, lão tổ, xin hỏi một câu, ngươi có hay không tôn nữ, dáng dấp kiểu gì, nhưng có hôn phối? Ngươi nhìn bản thần long có thể làm cháu gái của ngươi thế sao?" Thiên Âm lão tổ kinh ngạc, "đây là thần long có thể nói ra tới? Trời ạ, cái này sợ không phải giả a." Tiểu Thanh Long hồ nghi, "lão tổ, ngươi đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ ta cao quý như vậy thần long, còn chưa xứng làm người cháu rể?" "Cái này khụ khụ, tôn nữ, lao thân thật là có, không trải qua chờ ngươi có thể viễn hóa hình người thời điểm lại nói." Thiên Âm lão tổ vội ho một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, mở ra kết giới, đi tìm Ngô Viễn bọn hắn. "Là." Tô Phàm cung kính lên tiếng, để luyện ra một giọt tinh huyết, hướng kết giới lướt tới. Chương 2753, Bắc Hoang, Thiên Âm Tông. Chương 2753, Bắc Hoang, Thiên Âm Tông. Mở ra kết giới sau, Tô Phàm liền mang theo Thiên Âm lão tổ, đi đến lồng giam trước, "Từ Béo, Lao Ngô, Tiểu Tiện Tiện, các ngươi cũng lập xuống hiệu chung huyết thể." Ba người nhìn nhau, cũng làm bộ thở dài, "tốt." Thiên Âm lão tổ nhìn xem Ân Tam Nguyên, "vậy hắn đâu?" Tô Phàm khoát tay, "lão ân không cần, bởi vì hắn đã lập xuống hiệu chung máu của ta thể, chỉ cần ta thần phục với ngài, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ thần phục ngài." Thiên Âm lão tổ giật mình cười một tiếng, "chắc không được Ân Tam Nguyên đối tiểu tử này nói gì nghe nấy." Chờ Lý Hữu Đức ba người lần lượt lập xuống huyết hệ, Thiên Âm lão tổ khắp khuôn mặt là ý cười. Mặc dù không được đến chủ thần thời cơ, nhưng có thể hàng phục trước mắt mấy người kia, cũng chuyến đi này không tệ. Ngô Viễn, Ân Tam Nguyên tất cả đều là cựu cảnh định phong thượng vị thần. Nhất là Ngô Viễn, xem như cung chủ bên người tín nhiệm nhất tâm phúc, sau này đối nàng trợ giúp khẳng định rất lớn. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình cũng đều là thiên phú dị bẩm, đợi một thời gian chắc chắn trở thành uy trấn bá chủ một phương. Tiểu Thanh Long thì càng không cần phải nói, tương lai thành tựu không thể đo lường. Về phần kia Khương Trần, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, không hiểu rõ tính cách của hắn cùng thủ đoạn, nhưng có thể cùng Tô Phàm mấy người xưng huynh gọi đệ, kia tất nhiên cũng có chỗ hơn người. Thanh niên áo bào đen vẫn là chưa từ bỏ ý định, thèm nhỏ dãi nhìn xem Tiểu Thanh Long, lão tổ, liền để Tiểu Thanh Long đi theo ta đi. Tiểu Thanh Long trợn mắt chừng một cái, ngươi ra mặt thế nào dày như vậy đâu, đều nói ngươi không có tư cách, nếu không như vậy đi, ngươi làm bản thần long nhân sủng, về sau đi theo bản thần long lăn lộn. Thanh niên áo bào đen lúc này liền không khỏi sân mắt nghiến răng. Cái này vương bắt con bê, khinh người quá đáng. Sao thế? Còn không vui? Ngươi thân phận gì, bản thần long thân phận gì? Có thể làm bản thần long nhân sủng, là tiểu tử ngươi tổ tiên tích đức, mộ tổ bốc lên khói xanh hiểu không? Tiểu Thanh Long chống lạnh, không ai bị nổi khặc khặc cười to, nhân sủng, tranh thủ thời gian quỳ xuống gọi chủ nhân. Thanh niên áo bào đen tức nổ tung, lão tổ, ngài nhìn nó thái độ gì? Thiên Âm lão tổ cười ha ha, người khác là thần long, phách lối một chút rất bình thường. Thanh niên áo bào đen trong lòng ủy khuất. Lão tổ, người biến hóa này cũng quá nhanh đi, ta mới là lão nhân gia ngài đồ tử đồ tôn. Mấy người kia, bao quát Tiểu Thanh Long, bất quá chỉ là ngài tôi tớ. Thiên Âm lão tổ chừng đi, đi, dù sao cũng là ta Thiên Âm tông thiên kiêu đệ tử, nhăn nhăn nhó nhó, còn thể thống gì? Thanh niên áo bào đen thầm than. Không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn liền thất sủng. Thiên Âm Tông, Tô Phàm hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, lão tổ, ngài đến tuột cùng là nơi nào người? Thiên Âm lão tổ cười một tiếng, Bắc Hoang. Tô Phàm giật mình gật đầu. Đông Lăng, Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Hoang, đây chính là Đông Đại Lục tứ đại bản đồ. Đông Lăng bá chủ là Nhật Nguyệt Cung, Tây Mạc bá chủ nghe nói là Phật Môn, Bắc Hoang bá chủ đoán chừng hẳn là cái này Thiên Âm Tông. Thiên Âm lão tổ trầm ngâm một chút, đem các ngươi theo băng viên tứ minh đệ trong tay giành được cựu phẩm thần liên cho bản tổ. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nhìn xem Tô Phàm, ngươi dám chống lại lão tổ mệnh lệnh? Đương nhiên không dám. Tô Phàm liền vội vàng lắc đầu, cười lấy lòng, nhưng cựu phẩm thần liên cần thuần dương chi thân tinh huyết khả năng bồi dưỡng, nếu không dạng này, chờ chúng ta bồi dưỡng tốt, lại cho lão tổ ngài đưa đi. Thanh niên áo bào đen cười lạnh, ta Thiên Âm Tông nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ còn tìm không thấy mấy cái thuần dương chi thân? Tô Phàm nhíu mày, tên chó chết này, thật sự là muốn chết. Thiên Âm lão tổ vươn tay, lấy ra a, lão thân chính mình đi bồi dưỡng. Tô Phàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình. Kiếm Vô Tình lấy ra cựu phẩm thần liên, đưa tới Thiên Âm lão tổ trước mặt. Nhìn xem cựu phẩm thần liên, Thiên Âm lão tổ trong mắt lập tức không khỏi bò lên tràn đầy tham lam, lập tức thu vào khí hải. Thanh niên áo bào đen lại như là nghĩ đến cái gì, còn có một việc, ngươi cùng Tiêu Vô Ngân quan hệ tốt như vậy, kia muốn giết chết hắn hẳn là rất dễ dàng à? Tô Phàm hồng nghi, có ý tứ gì? Thanh niên áo bào đen trong mắt sát cơ phun trào, tìm một cơ hội giết hắn cho ta. Tô Phàm sờ lên cằm, đánh giá thanh niên áo bào đen, cho nên ngươi cùng Tiêu Vô Ngân có thù. Thanh niên áo bào đen cười lạnh không nói. Tô Phàm âm thầm cười một tiếng. Chắc không được người này vẫn muốn giết hắn, hóa ra là bởi vì Tiêu Vô Ngân. Chính mình đánh không lại Tiêu Vô Ngân, liền để hắn đi ám sát tiểu nhân hành vi. Thiên Âm lão tổ trong mắt cũng toát ra một tia sắc cơ, Tiêu Vô Ngân quá yêu nghiệt, tương lai rất có hy vọng bước vào chủ thần, cho nên xác thực muốn trừ hết mới được. Hơn nữa diệt trừ Tiêu Vô Ngân đối ngươi cũng có chỗ tốt, đến lúc đó lại càng dễ kế thừa tới Tiêu gia sản nghiệp. Tô Phàm trong mắt sáng lên, không người nói, lão tổ nói có lý, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Tô Phàm thái độ, Thiên Âm lão tổ tương đối hài lòng, quay đầu quét mắt kết giới, liền dẫn Tô Phàm mấy người như thiểm điện rời đi nội địa. Rất nhanh, một đoàn người liền thông qua cầu treo bằng dây cáp, rơi vào đầu cầu. Thiên Âm lão tổ quay người nhìn xem Tô Phàm mấy người, các ngươi liền ở chỗ này chờ a? Chờ cái gì? Mấy người hồ nghi. Thiên Âm lão tổ nói, chờ cung chủ tới tìm các ngươi. Tô Phàm nghe nói vẻ mặt mê mang, ngài không phải nói, nơi này có một cỗ lực lượng thần bí, có thể chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, cung chủ không cảm ứng được. Cỗ lực lượng này chỉ là bao phủ Tử Thần Thâm Nguyên cùng nội địa. Cho nên, chỉ cần ngươi rời đi nội địa, rời đi Tử Thần Thâm Nguyên, cung chủ liền sẽ lập tức phát giác được. Thiên Âm lão tổ giải thích. Tô Phàm lẩm bẩm, hóa ra là dạng này. Thiên Âm lão tổ lại nói, bất quá, bởi vì ngươi là tại nội địa bóp nát lệnh bài bên trong chủ thần ấn ký cũng là tại nội địa tiêu tán, cho nên hiện tại hắn không cách nào chính xác khóa chặt vị trí của ngươi, nhưng cũng có thể cảm giác được một thứ đại khái phạm vi, cho nên các ngươi chỉ cần lưu tại nơi này yên lặng chờ liền có thể. Tốt. Tô Phàm gật đầu. Thanh niên áo bào đen trừng mắt Tô Phàm, đừng quên giết Tiêu Vô Ngân. Biết biết. Tô Phàm không nhịn được phất tay. Thiên Âm lão tổ mắt sáng lên, lại bổ sung một câu, nếu có cơ hội lời nói, giết Phong Cửu Thiên, leo lên Nhật Nguyệt Cung thần tử chi vị. Là. Tô Phàm cung kính nghiêm. Chờ mong biểu hiện của ngươi. Thiên Âm lão tổ dứt lời, không có dừng lại thêm, mang theo thanh niên áo bào đen cũng không quay đầu lại tiến vào Hàn Vũ khu vực, biến mất không thấy gì nữa. Mấy người nhìn nhau, không khỏi như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Thanh Long quét mắt Hàn Vũ khu vực, lại quay đầu nhìn về phía cầu treo bằng dây cáp, cùng trong vực sâu kinh khủng phong bạo, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? Tô Phàm mở miệng, đây là Đông Lăng thứ hai đại cấm địa. Lời con chưa dứt, nào đó một chỗ Hàn Vũ khu vực, từng đầu trận văn tại hư không xuất hiện. Một thân ảnh dáng lâm, không phải cung chủ là ai? Hắn quét mắt bốn phía, khẽ chau mày, linh thức giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Sư tôn, chúng ta tại cái này. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, phất tay hô to. Cùng một thời gian, Thiên Âm lão tổ cùng thanh niên áo bào đen cũng cảm ứng được cung chủ linh lực. Thanh niên áo bào đen nhíu mày, đến thật nhanh, xem ra vị này Nhật Nguyệt cung cung chủ, xác thực rất coi trọng kia Mộ Dung Vân Đoan. Dạng này không phải càng tốt sao? Hắn càng là coi trọng kẻ này, đối với chúng ta Thiên Âm tông liền càng có chỗ tốt. Thiên Âm lão tổ âm lãnh cười một tiếng. Cũng đúng. Thanh niên áo bào đen vừa nói xong, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, dùng sức vỗ đầu một cái, "Lão tổ, chúng ta lắc lư một cái chuyện trọng yếu nhất." "Chuyện gì?" Thiên Âm lão tổ hồ nghi. "Chủ thần đan dược tài." Thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy tham lam, lúc trước bọn hắn tiến đến huyết tẩy Liễu gia thời điểm, giống như cướp đi Liễu gia tất cả chủ thần đan dược tài. Thiên Âm lão tổ vẻ mặt cứng đờ. "Làm sao lại quên việc này?" Nhưng theo sát, trên mặt nàng liền bò lên mỉm cười, "Không quan trọng, hiện tại bọn hắn đã là bản tổ tôi tớ, đừng nói Liễu gia chủ thần đan dược tài, cho dù là Nhật Nguyệt cung cùng Tiêu gia chủ thần đan dược tài, về sau đều chính là bản tổ vật trong bàn tay." "Cũng là." Thanh niên áo bào đen nghe nói, cũng không khỏi cười đắc ý. Chương 2754, nhìn thấy ngươi, an lòng. Chương 2754, nhìn thấy ngươi, an lòng siêu. Đồng thời, cung chủ theo Hàn Vũ khu vực lướt đi, nhìn đứng ở cầu treo bằng dây cắp trước Tô Phàm mấy người, khắp khuôn mặt là lửa giận, "Các ngươi chạy tới nơi này làm gì?" "Sư tôn, trước bất giận." Tô Phàm vẻ mặt nghiêm túc, "Hơn nữa hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, lập tức mang bọn ta đi trấn ma quật tìm Vô Ngân ca." Cung chủ quét mắt mấy người, giống như thần sắc đều có chút không thích hợp. "Chờ một chút, thần thú Thanh Long, còn có một cái hòa thượng." Tô Phàm thúc giục, "Nhanh." Cung chủ áp chế xuống lửa giận, trấn ma quật lớn như thế, trong thời gian ngắn muốn tìm tới Tiêu Vô Ngân, chỉ sợ khó khăn. Hắn khẳng định tại Thiên Phong. Tô Phàm nói đến rất chắc chắn. Tiến vào Tử Thần Băng Xuyên đã có hơn một tháng. Lúc đầu tại Tiêu gia đã từng tĩnh dưỡng nửa tháng. Nói cách khác, theo bọn hắn rời đi trấn ma quật đến bây giờ, không sai biệt lắm đã nhanh đã qua 2 tháng, cho nên Tiêu Vô Ngân khẳng định đã tới Thiên Phong. Cung chủ nghe nói, đưa tay bung lên, một cái truyền tống trận cấp tốc xuất hiện. Mau cùng bên trên. Tô Phàm nhảy lên một cái, nhảy lên truyền tống trận. Lý Hữu Đức mấy người cùng Tiểu Thanh Long cũng lập tức đuổi theo kịp. Trấn ma quật, một tòa khổng lồ hòn đảo bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây cự phong. Một đầu cổ lão thang đá, giống như một đầu màu đen cự long, còn quấn cự phong, thông hướng đỉnh núi. Cái này chính là Thiên Phong. Thiên Phong dưới có một cái quảng trường. Trong sân rộng đứng sừng sững lấy một cái truyền tống môn, 10 vị người chấp pháp thẳng tắp đứng thẳng, tản ra thượng vị thần khí tức khủng bố. Còn có một cái quen thuộc gương mặt, chấp sự điện điện chủ, Phong Bạch Xuyên. Giờ phút này, Phong Bạch Xuyên ngẩng đầu chú ý kia thang đá. Thang đá bên trên, thình lình có mấy đạo thân ảnh. Phong Cửu Thiên, Sở Vân Dao, Lôi Hổ, Thi Tử Nguyệt, Tiễn Tố Tố, Điền Nguyên, cùng Lôi Tiểu Thiền. 7 người phân biệt đứng tại khác biệt trên bậc thang, giống như là ngay tại thừa nhận một loại nào đó đáng sợ áp lực, nhao nhao mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Thậm chí tại vầng trán của bọn họ ở giữa, còn có thể bắt được một tia thống khổ. Thang đá phía dưới, một thanh niên đứng chắp tay, tóc dài theo gió mà động, như thần tiên hàng thế, khí chất siêu trần thoát tục. Chính là Tiêu Vô Ngân. Phong Bạch Xuyên ánh mắt rơi vào Tiêu Vô Ngân trên thân, "Ngươi không đi thử thử?" Tiêu Vô Ngân cười nhạt một tiếng, "Ta không muốn cùng bọn hắn cướp đoạt thần tử chi vị, cho nên ta muốn đợi bọn hắn lên đỉnh sau lại đi." Phong Bạch Xuyên bất đắc dĩ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối thần tử chi vị không có hứng thú người. Bất quá đối phương là Tiêu Vô Ngân lời nói, vậy cũng không lời nào để nói. Nếu để cho Tiêu Vô Ngân lựa chọn, đoán chừng tình nguyện đi cấm địa sống sáo, cũng không muốn lưu tại Nhật Nguyệt cung tránh quấy rầy. Đương nhiên, Phong Bạch Xuyên cùng Tiêu Vô Ngân lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Từng đầu trận văn tại hư không hiện lên, một cái pháp trận cấp tốc hiện ra. Truyền tống trận. Phong Bạch Xuyên lập tức không người nên đón. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là cung chủ đích thân tới, không nghĩ tới cung chủ lần này sẽ đích thân đến đây Thiên Phong, vây xem những đệ tử này lên đỉnh. Xem ra cũng là không yên lòng Phong Cửu Thiên. Dù sao có Tiêu Vô Ngân tại, Phong Cửu Thiên thất bại khả năng cực lớn. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại truyền tống trận phía trên. Phong Bạch Xuyên sững sờ. 10 cái người chấp pháp cũng vẻ mặt ngoài ý muốn. Không chỉ có cung chủ, còn có Mộ Dung Vân Đoan mấy cái tiểu gia hỏa, thậm chí có Ân Tam Nguyên. Tình huống như thế nào? Cung chủ thế nào đem bọn hắn cũng mang đến Thiên Phong? Chờ một chút, đó là cái gì? Phong Bạch Xuyên cùng 10 cái người chấp pháp, nhao nhao nhìn về phía Tô Phàm bên cạnh hư không, một đầu tiểu xà. Không đúng, tựa hồ là một con rồng. Thanh Long. Tiêu Vô Ngân nhìn từ trên xuống dưới tiểu Thanh Long, bình tĩnh trong ánh mắt cũng dần dần bỏ lên một tia chấn kinh. Cùng thời khắc đó, thang đá bên trên Phong Cửu Thiên mấy người cũng chú ý tới Tô Phàm một bọn người, khi thấy tiểu Thanh Long thời điểm, đồng dạng là vẻ mặt chấn kinh. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thế mà xuất hiện trong truyền thuyết thần thú Thanh Long. Lôi Tiểu Thiền thì thảo. Đồng thời đầu này tiểu Thanh Long, một mực chờ tại Mộ Dung Vân Đoan bên người, chẳng lẽ là cái này tiểu Thanh Long lại là đồng bọn của hắn? Lại nhìn Tô Phàm, hắn đội vàng quét mắt Phong Cửu Thiên mấy người, lại nhìn mắt Phong Bạch Xuyên cùng 10 cái người chấp pháp, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Vô Ngân trên thân. "Vô Ngân ca, chúng ta cần ngươi, mau cùng chúng ta tới." Tô Phàm để lại một câu nói, liền hướng hòn đảo một bên khác lao đi. Không ra trò đùa, thật rất trọng yếu. Lý Hữu Đức cũng đi theo mở miệng. Tiêu Vô Ngân sửng sốt một chút, bước chân hướng một đoàn người đuổi theo. Phong Cửu Thiên bay đến cung chủ bên cạnh, nhìn xem Tô Phàm mấy người bóng lưng, "Cung chủ, chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không biết." Cung chủ lắc đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hoang mang, chậm rãi theo sau. Ngoài mấy trăm dặm, một mảnh bình nguyên trên không, Tô Phàm dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Vô Ngân, "Vô Ngân ca, nhìn thấy ngươi, tâm ta ăn." Lý Hữu Đức cũng liền gật đầu liên tục. Hiện tại không có chút nào luống cuống. Lao cha, ngươi nhìn xem hắn làm gì? Hắn chẳng lẽ rất lợi hại? Tiểu Thanh Long nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Vô Ngân, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tô Phàm gật đầu, đương nhiên lợi hại, hắn có thể giúp chúng ta đối kháng tiên khiển, đánh vỡ huyết thể. Tiểu Thanh Long vẻ mặt đại chấn, Lao cha quả nhiên giữ lại chuẩn bị ở sau. Tiếp lấy, nó rất là vui vẻ chạy đến Tiêu Vô Ngân trước người, "Ca, ta là ma đầu kia nhi tử, về sau ngươi gọi ta đệ đệ là được rồi, xin nhiều chiếu cố." Tiêu Vô Ngân choáng váng. Tiểu Thanh Long lại là Tô Phàm nhi tử. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, ai dám tin tưởng. Bất quá, Tiểu Thanh Long xưng hô này có chút để cho người ta lộn xộn. Xem như Tô Phàm nhi tử, lại gọi hắn ca. Còn nói cái gì, về sau gọi nó đệ đệ là được rồi. Đời này điểm cũng quá loạn đi. Đồng thời, theo tới cung chủ, cũng tại chỗ xứng sở tại hư không. Nguyên bản băng kỳ lân, hỏa long, cựu đầu quỷ sư, cựu đầu ma quyển, kim thiểm xuất hiện cũng làm người ta rất giật mình, không nghĩ tới hắn còn cất giấu một đứa con trai. Hơn nữa này nhi tử, vẫn là Thanh Long. Hắn cái này thân truyền đệ tử, trên thân đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Tô Phàm cầm nắm đấm, đặt ở miệng bên trong tầng hắn một cái, Vô Ngân ca, nó liền cái này đức hạnh, quen thuộc liền tốt. Tiêu Vô Ngân cười khổ. Xác thực, cùng đám người kia cùng một chỗ, là muốn học được quen thuộc, bởi vì có quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Cung chủ lấy lại tinh thần, nhìn xem Tô Phàm một đoàn người, vừa mới các ngươi nói đến tiên khiển là tình huống như thế nào. Tô Phàm nhún vai, trước đó tại Tử Thần Băng Xuyên nội địa, chúng ta sơ ý một chút bị huyết thể khống chế, cho nên hiện tại cần Vô Ngân ca hỗ trợ. Ngươi đi Tử Thần Băng Xuyên nội địa. Tiêu Vô Ngân mắt trợn tròn. Những này hôn tiểu tử, lá gan cũng quá lớn a. Chỗ kia, liền hắn cũng không dám đặt chân. Cung chủ nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, ai khống chế các ngươi? Sư tôn, việc này để sau hãy nói. Tô Phàm vẫy tay, nhếch răng, Vô Ngân ca, xin nhờ. Ngươi thật đúng là sẽ cho ta kiếm chuyện. Tiêu Vô Ngân bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem Lý Hữu Đức mấy người, đều đi qua cùng hắn đứng cùng một chỗ à. Cùng một chỗ. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cùng đi lời nói, một chút chính là mấy đạo thiên khiển, ngươi chịu được sao? Tiêu Vô Ngân nhàn nhạt nói câu, từng bước đến quá phiền toái. Đủ tự tin. Ta thích. Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình, Nô Viễn, Khương Trần, Tiểu Thanh Long, lập tức chạy lên đi, cùng Tô Phàm cùng một chỗ sắp xếp đứng. Ân Tam Nguyên cũng đụng lên đến. Tô Phàm hồ nghi, ngươi qua đây làm gì? Ân Tam Nguyên cười lấy lòng, ta không phải cũng bị huyết thể khống chế. Tô Phàm mặt đen lên, ngươi là bị tiểu gia khống chế, cũng không phải kia lão vu bà khống chế, tranh thủ thời gian một bên mát mẹ đi thôi. Ân Tam Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, lui sang một bên, nhìn xem Tiêu Vô Ngân bóng lưng, vị này tuyệt thế thiên kiêu, thật có đối kháng thiên khiển năng lực. Tiêu Vô Ngân quay đầu nhìn về phía cung chủ cùng Ân Tam Nguyên, có thể nhắm mắt lại. Chương 2755, phá huyết thể, cung chủ chấn kinh. Chương 2755, phá huyết thể, cung chủ chấn kinh. Ân Tam Nguyên vẻ mặt cứng đờ, vốn đang đầy cõi lòng chờ mong, nhưng không nghĩ tới vị này tuyệt đỉnh thiên kiêu, thế mà không cho nhìn. Bất quá ngẫm lại cũng là, như thế thủ đoạn nghịch tiên, nếu đổi lại là hắn, cũng không muốn nhường người bên ngoài nhìn thấy. Cung chủ vội ho một tiếng, kỳ thật ngươi không cần để phòng ta, bởi vì lần trước tại Cự Ưng Phong, ta liền thấy. Tiêu Vô Ngân hơi sững sờ, lắc đầu bật cười, ta ngược lại thật ra quên việc này, vậy được à, trực tiếp bắt đầu. Lão vu bà, liền ngươi cũng nghĩ khống chế chúng ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Thiên khiển, tranh thủ thời gian giáng lâm a. Giờ phút này, Tiểu Thanh Long cùng Tô Phàm mấy người nhao nhao đối Thiên Âm lão tổ phát lên lòng phản địch. Ầm ầm, giang giác, nguyên bản đu ám bầu trời, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, từng mảnh huyết vân giống như thủy triều từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến, mấy cái nháy mắt liền che mất phía trên thương cung. Lục đạo huyết sắc lôi đỉnh tại huyết vân bên trong điên cuồng ngấp ủ, tản ra hủy thiên diệt địa chi uy. Cái này thiên uy ẩn ta nguyên bản năng lui lại tới cung chủ sau lưng, tìm kiếm cảm giác an toàn. Thật đáng sợ. Đối mặt kia thiên khiển chi uy, liền hắn cái này cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi, cũng không khỏi dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Liền ân ta nguyên cái này người bên ngoài đều như vậy, kia liền càng đừng nói Tô Phàm mấy người này người trong cuộc. Nội tâm không cầm được run rẩy. Tuyệt vọng, sợ hai các cảm xúc, giống như thủy triều bao phủ thể xác tinh thần. Nếu là không có Tiêu Vô Ngân tọa trấn, bọn hắn căn bản không có dũng khí đối mặt cái này thiên khiển. Giang giác. Đương theo lấy một đạo chấn thiên giống như tiếng vang, lục đạo huyết sắc lôi đỉnh chi lực, mang theo hủy diệt tất cả kinh khủng chi uy, hướng Tô Phàm năm người cùng Tiểu Thanh Long đánh tới. Coi như biết Tiêu Vô Ngân nắm giữ đối kháng tiên khiển thủ đoạn, giờ phút này bọn hắn vẫn là khống chế không nổi khẩn trương. Lúc này, Tiêu Vô Ngân cũng động. Chỉ thấy hắn một bước phóng ra, nằm ngang ở năm người một long trên không, ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn rơi xuống lục đạo thiên khiển chi lực. Long cong. Chỉ nghe một tiếng biết hai tiếng vang, một mảnh kim sắc thần quang theo Tiêu Vô Ngân thể nội lướt đi, đợi cho kim quang bên trong độ bật hiện hóa ra ngoài, rõ ràng là một cái cửa lớn màu vàng nóng, cao đến trăm trượng, toàn thân như hoàng kim đổ bê tông mà thành, có khắc hai tôn như thiên thần giống như tượng thần đồ đằng. Mở. Tiêu Vô Ngân vung tay lên, hoàng kim đại môn chậm rãi mở ra, nội môn bảy biện ra một cái sâu không thấy đáy lô đen, tản ra một cô mênh mông chi uy. Theo sát, một cái kinh khủng vòng xoáy theo trong lô đen xuất hiện, bộc phát ra một cô đáng sợ hấp lực. Lúc này, kia lục đạo thiên khiển chi lực liền hướng vòng xoáy bên trong dũng mãnh lao tới. Thì ra lần trước Vô Ngân ca chính là như vậy thôn vệ hết đường lòng cùng lâm viêm thiên khiển chi lực. Tô Phàm thì thảo, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cánh cửa này đến tột cùng là cái gì thần vật, liền thiên khiển chi lực đều có thể nuốt hết. Ba hơi không đến, lục đạo thiên khiển chi lực liền biến mất tại trong môn trong lỗ đen. Phong thanh tiêu tán, huyết vân dần dần tối lui, bầu trời lại khôi phục lại một mảnh ảm đạm. Tiêu Vô Ngân thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, hoàng kim đại môn hóa thành một mảnh kim quang, biến mất tại mi tâm. Cái này làm xong, Tiểu Thanh Long mắt trợn tròn, Nô Viễn cũng đầy mặt kinh ngạc. Đường đường huyết thệ thiên khiển, cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá giải. Mặc dù hắn nghe cung chủ nói qua, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy, đây là lần thứ nhất, nội tâm rung động đột đỉnh. Giống nhau, Khương Trần cũng hướng Tiêu Vô Ngân ném đi cặp mắt kính nể. Tuyệt đỉnh yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng thời khắc đó, Tử Thần Băng Xuyên, khu vực Hải Tâm, đang mang theo thanh niên áo bào đen phi nhanh tại sông băng trên không Thiên Âm lão tổ, dường như lòng có cảm giác, vội vàng dừng lại. Thanh niên áo bào đen hồ nghi, "Lão tổ, thế nào?" Thiên Âm lão tổ không nói chuyện, nhắm mắt lại. Không bao lâu, nàng đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Huyết thể, vậy mà biến mất. Huyết thể biến mất chỉ có hai cái khả năng, một là đối phương phá giải huyết thể, hai là đối phương chết. Cái này điểm thứ hai, hiển nhiên rất không có khả năng. Dù sao liền Tô Phàm mấy người đầu não cùng năng lực, coi như xông ra đại họa, phạm phải sai lầm lớn, cung chủ cũng biết cho bọn họ sửa đổi cơ hội. Vậy cũng chỉ có thể là thứ nhất. Những người này phá giải huyết thể, đáng chết đáng chết. Bản tổ bị lừa rồi. Bọn hắn thật có phá vỡ huyết thể năng lực. Chấn ma quật. Tiêu Vô Ngân rơi vào Tô Phàm mấy người đối diện, thế ấn vẫn còn chứ. Sắc mặt tái nhợt, lộ ra một cỗ bất lực cùng cảm giác suy yếu. Rất rõ ràng, hắn mở ra kia phiến hoàng kim đại môn, cũng bỏ ra một chút đền bù. Năm người một lòng cẩn thận cảm ứng một lát, nhao nhao như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, thế ấn đã không tại. Tô Phàm chú ý tới Tiêu Vô Ngân hai đầu lông mày suy yếu, "Ca, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tiêu Vô Ngân quát tay. Tô Phàm xoa xoa tay, tiến đến Tiêu Vô Ngân trước mặt, "Ca, có thể hay không đem đồ chơi kia cho ta mượn chơi mấy ngày? Còn có ta, còn có ta." Tiểu Thanh Long giơ lên móng vuốt, "Hồ nào đụng lên đi, ta cũng muốn chơi mấy ngày. Có ngươi chuyện gì?" Tô Phàm một cái đại chùy ba tử vung đi, Tiểu Thanh Long tại chỗ một tiếng rú thảm, như đạn pháo nện vào cách đó không xa trong núi. Cung chủ mấy người trợn mắt chừng một cái. "Đây chính là thần thú Thanh Long a, ngươi hạ thủ nhẹ một chút được không? Làm hỏng làm sao bây giờ?" Tiểu Thanh Long tức giận đứng lên, "Lão giả, ngươi có phải hay không nhất định phải đọc thủ? Tin hay không bản thần Long Quân pháp bất bị thần, đưa ngươi xuống địa ngục thấy ta Diêm Vương ra ra." "Lão giả." Cung chủ mấy người khỏe miệng giật một cái. Tốt một cái phụ tử tử hiếu. Thêm kiến thức. Nhìn ra cái này Tiểu Thanh Long cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tô Phàm mạnh mẽ gạt ra hai hàng nước mắt, "Vô Ngân ca, ta thật là ngươi thân đệ đệ à, liền điểm này nho nhỏ nguyện vọng cũng không thể hài lòng ta sao?" Tiêu Vô Ngân trợn trừng mắt, ánh mắt rơi xuống Khương Trần trên thân. Thế nào còn có một cái hòa thượng? Chẳng lẽ là Tây Mạc Phật môn đệ tử? Tô Phàm lôi kéo Khương Trần, đi đến Tiêu Vô Ngân trước mặt, "Ca, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn cứ gọi Khương Trần, pháp hiệu Giới Sắc, ta anh em tốt, hảo huynh đệ, Tiêu thí chủ tốt." Khương Trần mặt mũi hiền lành thở dài. "Tiêu Vô Ngân đáp lễ, đại sư tốt." Tô Phàm cười nhẹ, "Ca, tuyệt đối đừng bị Khương Hói lừa mặt ngoài cho mê hoặc, hắn mặc dù pháp hiệu Giới Sắc, nhưng kỳ thật so với chúng ta còn phong lưu, hắn mặc dù là Phật môn bên trong người, nhưng thủ đoạn so với chúng ta hung tàn hơn." Lý Hưu Đức liên tục gật đầu, "Kia không là bình thường hung tàn, Phật thân ma tâm, nói chính là hắn. Đây quả thật là không nói lời nói dối. Khương Trần chính là Phật thân, ma tâm. Bởi vì, hắn nắm giữ ma tộc chí tôn huyết mạch." Khương Trần cũng không tức giận, cười ha hả nói, "Hai vị thí chủ, còn mời không muốn tin miệng tư hoàng, chửi đối tiểu tăng." Hai người không hẹn mà cùng giơ ngón tay giữa lên. "Đức hạnh." Tô Phàm lại nhìn về phía cung chủ, "Con lựa chọn, vị này chính là Nhật Nguyệt cung cung chủ, cũng là tiểu gia hiện tại sư tôn." Khương Trần hai tay đặt ở trước người, không mình hành lễ, "Tiền bối, tiểu tăng hữu lễ." Cung chủ đánh giá mắt Khương Trần, "Ngươi cùng Tây Mạc Phật môn là quan hệ như thế nào?" "Tây Mạc Phật môn?" Khương Trần ánh mắt mê mang, "Thượng cổ đại lục cũng có Phật môn." Tô Phàm cười khoát tay, "Sư tôn, đừng hiểu lầm, hắn không phải Tây Mạc Phật môn người, thậm chí hắn đều không có đi qua Tây Mạc." Cung chủ nhíu mày, "Chúng ta Đông Đại Lục, ngoại trừ Tây Mạc, giống như cũng không có khác Phật môn đi." Tô Phàm mắt sáng lên, giải thích, "Hắn trời sinh Phật nhãn, tự học Phật pháp, chưa hề tiến vào Phật môn." "Trời sinh Phật nhãn?" Cung chủ giật mình. Nô Viễn, Ấn Tam Nguyên, Tiêu Vô Ngân cũng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Khương Trần. Khương Trần mặc dù không rõ tình huống, nhưng cũng vẫn là xem hiểu Tô Phàm lo lắng, cười nói, "Người xuất gia không nói dối, tiểu tăng xác thực không phải kia cái gì Tây Mạc Phật môn người." Cung chủ hỏi, "Có thể mở ra ngươi Phật nhãn để cho ta nhìn xem?" Khương Trần chắp tay trước ngực, thì thầm một tiếng A Di Đà Phật, đôi mắt lập tức toát ra từng đạo sáng chói Phật quang. Cái kia màu đen ánh mắt cũng thay đổi thành kim sắc. Phật tính kinh người, thậm chí ở đằng kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, mơ hồ ngồi xếp bằng hai tôn Phật đà. Chương 2756, lại một cái thủ hạ bại tướng. Chương 2756, lại một cái thủ hạ bại tướng, quả nhiên là Phật nhãn. Cung chủ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tương truyền, Phật nhãn cử thế vô song, nhưng cũng không phải trời sinh, cần nắm giữ Phật tâm cùng Phật căn người, khả năng thức tỉnh Phật nhãn. Hơn nữa không phải 100%, vẹn vẹn chỉ là có nhất định tỷ lệ. Phật môn bên trong, một mực lưu truyền một câu, thức tỉnh Phật nhãn người chính là Phật tổ chuyển thế. Tây Mạc Phật môn, cung chủ tự nhiên biết, từ xưa đến nay đản sinh ra Phật nhãn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay, càng là liền một cái đều không có. Nếu để cho Tây Mạc Phật môn biết được kẻ này tồn tại, thế tất kinh động những cái kia kinh khủng thần tăng, đích thân tới Nhật Nguyệt cung. Tô Phàm với tay, "Sư tôn, bình tĩnh bình tĩnh." Cung chủ cười khổ, "Xuất hiện một cái khủng bố như thế Phật môn kỳ tài, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Tiểu Thanh Long, Phật Nhãn, đây rốt cuộc còn có bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ đang chờ hắn? Không được, nhân tài như vậy, tuyệt không thể nhường Tây Mạc Phật môn cấp đi. Cung chủ quyết định thật nhanh, ra lệnh, Khương Trần nắm giữ Phật Nhãn một chuyện, về sau các ngươi không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Là, đám người cung kính gật đầu. Cung chủ lại nhìn xem Khương Trần, mặc dù ta Nhật Nguyệt Cung không tinh thông Phật pháp, nhưng cũng cất kỹ một chút cường đại Phật môn bí thuật, chỉ cần ngươi bằng lòng trở thành ta Nhật Nguyệt Cung đệ tử, ta ổn thỏa dốc túi tương thụ. Tiểu tăng Khương Trần mắt nhìn Tô Phàm mấy người, không người nói, bằng lòng. Tốt tốt tốt. Cung chủ lại hỉ. Mộ Dung Vân Đoan, vô thượng tiên thể. Lãnh Nguyệt, ngũ hành linh thể. Tiêu Vô Ngân, ngũ hành linh thể, Đông Lăng tuyệt đỉnh thiên tiêu. Tiêu Linh Nhi, thiên tài luyện đan sư. Mộ Dung Hữu Đức, kiếm vô tình. Mộ Dung Tiểu Thiên, Long Kinh Thiên, Cơ Tiểu Nguyệt, còn có Băng Kỳ Lân mấy đại hung thú cùng thần thú. Bây giờ lại có Thanh Long, Phật Nhãn hiện thế. Nhật Nguyệt Cung thế hệ trẻ tuổi, hiện tại là càng ngày càng mạnh. Đợi một thời gian, liền đám người này cũng đủ để thay hắn Nhật Nguyệt Cung quét ngang các thế lực lớn, xương bá Đông Đại Lục. Tô Phàm cười hắc hắc, sư tôn, kia lúc trước ngươi hứa hẹn cho chúng ta ban thưởng đâu? Ban thưởng gì? Ta sao không nhớ kỹ cho các ngươi hứa hẹn qua ban thưởng gì? Cung chủ hồng nghi. Quyến nợ. Tô Phàm trầm mặt, chúng ta rõ ràng đã nói xong, chỉ cần chúng ta ôm đổm chấn ma quật thí luyện 10 hàng đầu, liền đưa chúng ta một người một cái thượng vị thần khí cùng thần giáp. Lý Hưu Đức nghe xong lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu, chính là, đừng nói 11 tầng, liền 12 tầng phía trước mấy tên đều bị chúng ta ôm đổm, theo lý thuyết còn hẳn là ban thưởng gấp bội. Cung chủ trợn trắng mắt, các ngươi tại Thẩm gia đạt được nhiều như vậy thần khí còn chưa đủ. Còn có, các ngươi giả truyền thánh chỉ, cướp đi Liễu gia chủ thần đan dự tài, lại thế nào nói? Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau. Cái gì chủ thần đan dự tài? Cái gì giả truyền thánh chỉ? Chúng ta thế nào không biết rõ? Kia cái gì, chúng ta còn có chuyện khác, trước hết trượt là kính. Dứt lời hai người có cẳng liền chạy. Cung chủ giơ tay lên, bắt lấy hai người cổ áo, chạy cái gì chạy, nói thật, ta liền không có trông cậy vào, các ngươi sẽ đem những dược liệu này giao ra. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy định hót cười nói, không hổ là sư tôn, hiểu rõ như vậy chúng ta. Cung chủ buông ra hai người, trong mắt hàn quang phun trào, nói đi, là ai khống chế các ngươi? Tô Phàm cắn răng, Thiên Âm lão tổ. Nàng tới chúng ta Đông Lăng. Cung chủ sững sờ, nếu mày, ngươi xác định là nàng? Đương nhiên xác định. Tô Phàm chỉ vào Ngô Viễn, không tin ngươi hỏi lão nô. Cung chủ quay đầu nhìn về phía Ngô Viễn. Ngô Viễn gật đầu, chính là Thiên Âm lão tổ, nàng không ngừng khống chế chúng ta, còn cướp đi chúng ta cựu phẩm thần liên. Lý Hưu Đức ho khan một cái, lão nô, có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, kia cựu phẩm thần liên là chúng ta, với ngươi không quan hệ. Ngô Viễn trợn mắt nhìn nhau. Thế nào không sao cả? Cướp đoạt cựu phẩm thần liên, lão phu cũng có phần được không? Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới chỉ là một cái Thiên Âm tông lão tổ, cũng dám xông vào ta Đông Lăng, đối với bản tọa thân truyền đệ tử hạ sát thủ. Cung chủ cười giận dữ. Chỉ là, Tô Phàm sửng sốt một chút. Ngươi có chỗ không biết, Thiên Âm Tông thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cùng chúng ta Nhật Nguyệt Cung so sánh, còn kém không ít. Nói như vậy, Thiên Âm Tông thuộc về cổ lão tông môn, tại Bắc Hoang địa vị thì tương đương với chúng ta Đông Lăng tứ đại cổ lão thế gia. Nô Viễn kiên nhẫn giải thích. Tô Phàm choáng váng, tiểu gia còn tưởng rằng Thiên Âm Tông là Bắc Hoang bá chủ đâu. Mặc dù Thiên Âm Tông không phải Bắc Hoang bá chủ, nhưng cùng Bắc Hoang bá chủ quan hệ vô cùng tốt, cũng bởi vì này, Thiên Âm Tông cùng chúng ta Nhật Nguyệt Cung một mực là đối thủ một mất một còn. Tóm lại, không thể coi thường. Nô Viễn căn dặn. Tô Phàm gật đầu. Không biết rõ cổ lão tông môn thực lực, chẳng lẽ còn không biết rõ cổ lão thế gia thực lực. Nắm giữ chủ thần tọa trấn, còn có đại lượng thượng vị thần, tự nhiên không thể coi thường. Đương nhiên, Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân, "Ca, ngươi biết người này sao?" Nói chuyện đồng thời, Tô Phàm vung tay lên, thanh niên áo bào đen kia hư ảnh xuất hiện. Tiêu Vô Ngân liếc nhìn hư ảnh, gật đầu cười một tiếng, nhận biết Thiên Âm Tông thứ nhất thiên tiêu đệ tử, đã từng thủ hạ bại tướng. Tô Phàm chép miệng. Hóa ra là Thiên Âm Tông thứ nhất thiên tiêu, chắc không được như thế tùy tiện. "Ca, Hiếu Kỳ hỏi một câu, ngươi đến cùng có bao nhiêu bại tướng dưới tay?" Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ Kỷ Tinh Thần, là Vô Ngân ca thủ hạ bại tướng. Hiện tại cái này Thiên Âm Tông thứ nhất đệ tử, cũng là hắn thủ hạ bại tướng. Cảm giác cái này tuổi trẻ một đời thiên tiêu, giống như không có một cái nào là Vô Ngân ca đối thủ. Tiêu Vô Ngân nghĩ, cười nói, không có cẩn thận đến qua, đoán chừng rất nhiều à, hơn nữa có thể khiến cho ta nhớ kỹ danh tự đối thủ, thật đúng là không có mấy cái. Tô Phàm dở khóc dở cười, Vô Ngân ca cũng quá có thể giả bộ. Bức, mấu chốt còn làm cho không người nào có thể phản bác, sau đó nhìn cung chủ, Thiên Âm lão tổ hẳn không có nắm giữ truyền thống trận a. Không có. Cung chủ lắc đầu. Tô Phàm mừng rỡ, vậy chúng ta nhanh đi Tử Thần Băng Xuyên bên ngoài chắn các nàng. Liền xem như chủ thần, muốn rời khỏi Tử Thần Băng Xuyên cũng cần vài ngày. Chỉ cần cung chủ hiện tại mở ra truyền thống trận, dẫn bọn hắn tiến về Tử Thần Băng Xuyên lối vào chỗ, vậy tuyệt đối có thể ngăn chặn Thiên Âm lão tổ, giết nàng một cái trở tay không kịp. Ta tự nhiên sẽ đi tìm Thiên Âm lão tổ tính sổ sách. Về phần các ngươi, cung chủ quét mắt Tô Phàm mấy người, liền về Thiện Nhân Phong thành thật thật đợi a. Tô Phàm lập tức rũ cụp lấy đầu. Cung chủ lại nhìn về phía Ân Tam Nguyên, hơi chút trầm ngâm, về sau ngươi cũng lưu tại Nhật Nguyệt Cung bảo vệ bọn hắn a. Là. Ân Tam Nguyên không người đáp. Quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cung chủ, thế mà cho phép hắn lưu tại Nhật Nguyệt Cung, đối với một ngoại nhân mà nói, đây chính là thiên đại ban ân. Cung chủ vung tay lên, một cái truyền tống trận xuất hiện, trừng mắt Tô Phàm, cung ngay. Tô Phàm u đoán mắt nhìn cung chủ, tiến vào truyền tống trận. Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình, Khương Trần, Tiểu Thanh Long, Ân Tam Nguyên cũng cấp tốc đuổi theo. Thời gian một cái nháy mắt, mấy người liền biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Vô Ngân thu hồi ánh mắt, không người nói, đệ tử cũng cáo lui. Cung chủ cười hỏi, vừa mới nhìn ngươi không có leo lên thang đá, là không lọt mắt ta Nhật Nguyệt Cung thần tử chi vị sao? Ta là một cái lười biếng người, luôn luôn không quá ưa thích phiền toái. Tiêu Vô Ngân cười nhạt một tiếng, liền từ cung chủ bên cạnh đi qua, cũng không quay đầu lại rời đi. Cung chủ tiếc nuối lắc đầu, mặc dù hắn tiến vào chúng ta Nhật Nguyệt Cung, nhưng cũng tiếc chí không ở chỗ này, tâm cũng không có ở chỗ này. Kỳ thật hắn cũng biết, mặc kệ là Tiêu Vô Ngân cũng tốt, vẫn là Mộ Dung Vân Đoan những người này cũng được, cũng không thể chân chính để cho hắn sử dụng. Cho nên, hắn mới coi trọng như vậy Phong Cửu Thiên. Bởi vì Phong Cửu Thiên, hắn có thể chân chính trưởng khống. Dù sao cũng là Tiêu Vô Ngân đi, lý giải. Nô Viễn cười cười. Cung chủ thu hồi ánh mắt, hỏi, các ngươi tại nội địa còn chiếm được cái gì? Nô Viễn từng chưa nói ra, chủ thần thời cơ, pháp tác xuất ảnh. Cung chủ giật mình, chẳng lẽ chính là kết giới kêu bên trong hỏa nguyên làm pháp tác xuất ảnh? Đối. Nô Viễn gật đầu. Cung chủ trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh kỹ càng nói một chút. Nô Viễn lúc này liền đem tử thần băng xuyên chuyện phát sinh, một năm một mười giảng thuật đi ra. Chương 2757, đâm lao phải theo lao. Chương 2757, đâm lao phải theo lao. Thiện Nhân Phong. Một cái truyền tống trận hiện hóa ở trên không. Theo sát, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức kia cao điệu tiếng giống ngay tại trên không vang lên. Nàng dâu, chúng ta trở về. Hơn nữa các ngươi đoán, chúng ta đem ai mang đến? Lãnh Nguyệt, Cơ Tiểu Nguyệt, Tiểu Phong Tử, Vương Tiểu Thiên, cửu đầu quỷ sư mấy thú, theo tu luyện thất đi tới, vẻ mặt lúc này ngẩn ngơ. Tiểu Thanh Long, Khương Trần, Lão Mụ, Yêu Tinh Tỷ Tỷ, Tên Điên Ca, Tao Bao Ca, Quỷ Ca ô ô, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Tiểu Thanh Long kích động chạy lên đi, nước mắt phần phật chảy ròng. Cửu đầu quỷ sư mắng to, hoa con, thành thật khai báo, những năm này ngươi chạy đi lêu lổng nơi nào, hiện tại mới đến tìm chúng ta. Quỷ Ca, hoan uổng a. Ngươi là không biết rõ những năm này ta trôi qua có nhiều khổ, nếu không phải ta từ nhỏ liền ý chí kiên định, sợ là cũng sớm đã sụp đổ nổi điên. Tiểu Thanh Long một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói trong bụng chua xót. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Ân Tam Nguyên, "Lão Ân, ngươi ở bên ngoài trông coi, không được đến chúng ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần Thiện Nhân Phong." Minh Bạch. Ân Tam Nguyên gật đầu, đứng tại kết giới trên không, quét mắt Nhật Nguyệt Cung. Mặc dù hắn là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, nhưng đây là lần thứ nhất hắn tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Ngươi cùng bọn hắn chậm rãi ôn chuyện, ta đi tìm cậu tự nói chút chuyện. Tô Phàm lại đối Khương Trần nói câu, trực tiếp hướng tu luyện thất chạy tới. Lý Hữu Đức mắt sáng lên, cũng đuổi theo. Khương Trần vẻ mặt người vật vô hại nhìn xem Lãnh Nguyệt bọn người, ha ha cười nói, "Chư vị thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vương Tiểu Thiên đánh giá Khương Trần, Khương Hói Lửa, nhìn ngươi cái này trạng thái tinh thần, những năm này trôi qua cũng hẳn là rất không tệ. "Vẫn được." Khương Trần gật đầu cười một tiếng. Vương Tiểu Thiên nghe rằng, mong muốn nàng dâu sao? "Khương Trần." Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy cười mờ ám, "Chúng ta cho ngươi tìm kiếm không ít, từng cái thiên tư cốt sắc, tùy ngươi chọn." Khương Trần, Vương Tiểu Thiên cười ha ha, thế nào không nói lời nào. Có phải hay không nghe được nàng dâu hai chữ, đặc biệt kích động, đặc biệt chờ mong. Khương Trần cười tủm tỉm nhìn xem Vương Tiểu Thiên, "A Di Đà Phật, tao bao thí chủ, những năm này có thể từng hoài niệm Từ Bi chú." Vương Tiểu Thiên sắc mặt tối sầm, "Không có hoài niệm. Từ Bi chú là Phật môn một loại bí thuật, có thể tịnh hóa tội nghiệp, cũng tương tự có thể khiến người ta não hải sinh ra kịch liệt đau nhức. Năm đó ở Tứ Đại Quận, Khương Trần cũng không có ít dùng Từ Bi chú, tra tấn Tô Phàm mấy người." Tu luyện thất. "Cậu ca, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Tô Phàm hai người ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức loạn choạng đại hắc cầu. "Lan!" Đại hắc cầu gầm thét. Không biết rõ bản hoàng phiền nhất lúc ngủ bị người quấy rầy. Hai người dọa đến một cái rắm, cố ngồi dưới đất. Chó chết này, tính tình thế nào càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ thời mãn kinh tới? Muốn thật sự là dạng này, vậy sau này vẫn là thiếu chọc giận nó vi diệu. "Cậu ca, chúng ta bị khi phụ, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a?" "Cậu ca, chúng ta là tiểu đệ của ngươi, nàng khi dễ chúng ta, cái kia chính là không nể mặt ngươi, loại sự tình này có thể chịu." Hai người nhìn nhau, ghé vào đại hắc cầu trước người, gân cổ lên, sảng hô thiên gào lên. Liên cung ở bên ngoài nhận đức hiếp, về nhà tìm lão phụ thân tố khổ số khổ hài tử như thế. Đại hắc cầu mở mắt ra, "Hồ nghi, ai khi dễ các ngươi?" "Một vị chủ thần." "Vẫn là Bắc Hoang chủ thần." "Gọi Thiên Âm lão tổ." "Nàng chẳng những dùng huyết thệ khống chế chúng ta, còn cướp đi chúng ta cựu phẩm thần liên. Hơn nữa chúng ta báo đáp lên danh hảo của ngươi, nhưng nàng nói, Đông Hải ác cầu tính là cái gì chứ? Bản tổ căn bản không có đem nó để vào mắt." Hai người tê tâm liệt phế gào lấy, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Đại hắc cầu bá một chút đứng dậy, coi là thật. Hai người gật đầu như dã tỏi. "Cái này thượng cổ đại lục, còn có dám không đem bản hoàng để ở trong mắt nhân loại? Kia cậu thí lao tổ ở đâu? Bản hoàng hiện tại liền đi diệt nàng." Đại hắc cầu trong mắt hung quang lấp lóe. Hai người âm thầm cười một tiếng, trăm miệng một lời, "Nàng tại Tử Thần Băng Xuyên." Đại hắc cầu sững sờ, "Các ngươi đi Tử Thần Băng Xuyên?" "Đúng vậy a." Tô Phàm nhẹ gật đầu. "Có hay không đi nội địa?" "Đi." "Thấy không có gặp nội địa kết giới kia?" "Gặp được." "Vậy các ngươi có thể từng tiến vào kết giới kia?" "Có." "Ở trong đó pháp tắc xúc ảnh đâu?" "Cái gì là pháp tắc xúc ảnh?" Hai người vẻ mặt mê mang. Đại hắc cầu nghĩ nghĩ, "Chính là kia trên bệ đá hỏa diễm." Tô Phàm vung tay lên, lơ lửng tại thức hải bên trong hỏa diễm xuất hiện, "Ngươi nói là cái này?" Lý Hữu Đức gãi đầu, "Phàm ca, ngươi không phải nói không cách nào đem thứ này theo thức hải lấy ra sao?" "Ngu xuẩn, tiểu gia đương nhiên là lừa gạt kia Thiên Âm lão tổ." Lúc ấy Tô Phàm lúc nói lời này, còn không có lập xuống huyết thệ, cho nên Thiên Âm lão tổ cũng không biết chính mình bị lừa rồi. Tiếp lấy, Tô Phàm nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Phát hiện Đại Hắc Cẩu nhìn xem ngọn lửa này, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ kích động, không sai, nó chính là pháp tắc xúc ảnh, đồng dạng cũng là bước vào chủ thần thời cơ. Hai người giật mình gật đầu. Thì ra nó bản danh gọi pháp tắc xúc ảnh. Đại Hắc Cẩu giải thích, pháp tắc xúc ảnh ẩn chứa vô thượng huyền bí, nếu có thể hiểu thấu đáo, chẳng khác nào nắm giữ bước vào chủ thần giấy thông hành, bất quá liền tu vi của các ngươi, tạm thời còn không có tư cách tiếp xúc nó. Tô Phàm hai người trợn trừng mắt. Không có tư cách tiếp xúc pháp tắc xúc ảnh, vậy ngươi còn nói cái cọp lông? Tô Phàm thu hồi hỏa diễm, cậu ca, ngươi là không biết rõ, kia Thiên Âm lão tổ quá ức hiếp người, chẳng những cướp đi chúng ta cựu phẩm thần liên, còn đối với chúng ta đủ kiểu nhục nhã. Lý Hưu Đức có tức lau nước mắt, còn có bên người nàng cái kia theo đuôi, càng là cuồng tới vô biên, không chỉ có đối với chúng ta kêu đánh kêu giết, còn muốn nhường tiểu thanh long khi hắn linh sủng. Tô Phàm lại bổ sung một câu, không ra cho đùa, nếu không phải chúng ta đạt được cậu ca ngươi chân truyền, đầy đủ cơ linh, chỉ sợ liền cho chúng ta nhặt xác cơ hội đều không có. Chân truyền hai chữ, nói đến phá lệ trọng. Đại Hắc Cẩu rất là đắc ý, cười hỏi, kia huyết tệ sự tình, các ngươi xử lý tốt không có? Tô Phàm gật đầu, đã đi chấn ma quật tìm Tiêu Vô Ngân xử lý tốt. Đại Hắc Cẩu thử lấy răng nanh, vẫn rất thông minh đi, biết đi tìm Tiêu Vô Ngân. Đó là đương nhiên. Dù sao chúng ta là cậu ca tay ngươi nắm tay dạy dỗ, có thể kém đến đi đâu? Lại nói, nếu như liều mạng, coi như nàng là chủ thần, chúng ta cũng không sợ, chỉ cần giải khai tử vong chi nhãn phong ấn là được, nhưng đã có giải quyết huyết tệ phương pháp xử lý, vậy dĩ nhiên cũng không tất yếu thật đi liều mạng. Bởi vì giải khai tử vong chi nhãn phong ấn, Tô Phàm bản nhân cũng gánh không được tử vong chi nhãn lực lượng kinh khủng kia. Thương đương nói đúng là, mở ra phong ấn, hắn cũng sẽ chết. Cơ bản cũng là đồng quy vô tận. Tỉnh táo lại sau Đại Hắc Cẩu, chất vấn nhìn xem hai người, nàng thật nói qua chưa từng đem bản hoàng để vào mắt loại lời này. Hai người gật đầu. Cậu ca, chúng ta như thế thành thật, ngươi sao có thể hoài nghi đâu? Người khác không hiểu rõ chúng ta, nhưng ngươi từ nhỏ xem chúng ta lớn lên, còn không hiểu rõ chúng ta. Chúng ta chưa từng nói dối. Đại Hắc Cẩu nổi giận nói, vậy ta thân phận chẳng phải là đã bại lộ? Hai người vẻ mặt cứng đờ. Hoàng Bét biến kéo thành vụ. Lúc đầu muốn lắc lư Đại Hắc Cẩu, kết quả ngược lại nhường Đại Hắc Cẩu tìm tới một cái đánh bọn hắn lấy cớ. Muội, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đâm lao phải theo lao, sai đến cùng. Bản hoàng nói qua vô số lần, bây giờ tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm, đừng bại lộ bản hoàng thân phận, các ngươi là nghe không hiểu. Tin hay không bản hoàng giết chết các ngươi. Đại Hắc Cẩu hung thần ác sát. Tô Phàm che chở đầu, sai sai, lần sau không dám, hơn nữa việc này đã xảy ra, coi như ngươi đánh chết chúng ta cũng vô dụng, việc cấp bách là nhanh đi tìm Thiên Âm lão tổ. Lý Hưu Đức liên tục gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, còn có biện pháp bù đắp, chỉ cần giết nàng, thân phận của ngươi cũng sẽ không bại lộ. Trước tiên đem Đại Hắc Cẩu lừa gạt đi Tử Thần Băng Xuyên. Về phần đến lúc đó bại lộ, cùng lắm thì chính là đánh một trận, không quan trọng, không tin, cầu tử ca, thật có thể đánh chết bọn hắn. Chương 2758, Tiểu Yêu Tinh, ngươi phải cố gắng a. Chương 2758, Tiểu Yêu Tinh, ngươi phải cố gắng a. Đại Hắc Cẩu trừng mắt hai người, chờ giết lao thái bạc kia, bản hoàng sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Đừng thu thập chúng ta. Dù sao chúng ta là ngươi trung thành nhất tùy tùng nhỏ. Hai người vẻ mặt cười lấy lòng. Đại Hắc Cẩu cắt một tiếng. Lý Hưu Đức suy nghĩ hạ, cậu ca, ngươi đối nội địa tình huống giống như rất rõ ràng. Tô Phàm sững sờ. Đúng thế, liên kết giới cùng pháp tắc xúc ảnh, cậu tử đều biết, vậy nó đối nội địa khẳng định rất quen thuộc. Đã dạng này, kia cái khác tình huống, cậu tử có phải hay không cũng biết. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm vẻ mặt mong đợi nhìn xem Đại Hắc Cẩu, cậu ca, vì cái gì liền chủ thần đều không thể mở ra kết giới, máu tươi của ta lại có thể mở ra? Ai ngờ Đại Hắc Cẩu lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn xem Đại Hắc Cẩu phản ứng, Tô Phàm không khỏi nhíu mày, không chỉ có thể mở ra kết giới, còn có thể phá vỡ kia bảo hộ lấy pháp tắc xúc ảnh lực lượng thần bí. Chẳng lẽ là hắn nghĩ quá nhiều, cậu tử cũng không biết chân tướng. Vẫn là nói, hiện tại Đại Hắc Cẩu cái này vẻ mặt kinh ngạc, là cố ý trang cho hắn cùng Lý Hữu Đức nhìn. Đại Hắc Cẩu thì là càng phát ra kinh ngạc, kỳ quái, ngươi cùng kia nội địa lại không quan hệ thế nào, máu tươi của ngươi sao có thể mở ra kết giới kia đâu? Nhìn Đại Hắc Cẩu dáng vẻ, không giống như là giả vờ. Tô Phàm không khỏi vẻ mặt thất vọng, xem ra Đại Hắc Cẩu xác thực không biết rõ tình hình. Trước kia ta tìm Tiết Cương nghe ngóng Tử Thần Băng Xuyên thời điểm, hắn từng nói với ta rất nhiều liên quan tới Tử Thần Băng Xuyên nghe đồn. Trong đó một cái tin đồn, để cho ta rất để ý. Hắn nói, Tử Thần Băng Xuyên cất giấu một đầu thần thú Bạch Hổ. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, Bạch Hổ xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa lại cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ. Ban đầu ở tứ tự giới, chỉ cần là cùng tứ đại bảo hộ thần thú có liên quan sự tình, cơ bản đều có Tô Thanh Sơn cái bóng. Cho nên tiến về Tử Thần Băng Xuyên trước, Tô Phàm trong lòng còn ôm rất lớn kỳ vọng. Không ngờ rằng, khi hắn tiến vào nội địa, liền Bạch Hổ cái bóng đều không có nhìn thấy. Đại Hắc Cẩu im lặng, những cái kia phiêu miểu nghe đồn, ngươi cũng tin tưởng. Nhưng vấn đề là, mặc dù lần này tại nội địa không có gặp Bạch Hổ, cũng không tìm tới bất kỳ cùng Tô Thanh Sơn có liên quan đồ vật, nhưng máu tươi của ta có thể mở ra kết giới, có thể đánh phá bệ đá bốn phía lực lượng thần bí. Cái này chẳng phải chứng minh ta xác thực cùng nội địa có quan hệ? Tô Phàm lông mày gấp bạn, không phải đây hết thể giải thích thế nào? Hơn nữa lúc ấy tại nội địa, thanh niên áo bào đen đã từng nói một câu, cảm giác nội địa tất cả, tựa như là đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Nói thật, hắn cũng có cảm giác như vậy. Đại Hắc Cẩu suy nghĩ, cũng có chút đạo lý. Tô Phàm nói rằng, cho nên ta còn là tin tưởng vững chắc, nội địa khẳng định cất giấu cùng ta có liên quan bí mật. Lý Hưu Đức bổ sung, cùng ngươi có liên quan, kia tất nhiên liền cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ. Đại Hắc Cẩu hít thở sâu một hơi, xem ra có cơ hội, bản hoàng muốn đích thân đi nội địa nhìn xem, đối với kia Thiên Âm lão tổ, cung chủ nói thế nào? Cung chủ nói, muốn đi tìm nàng tính sổ sách. Nhưng ta cảm giác, cung chủ cũng chưa chắc có thể giết nàng. Tô Phàm lắc đầu xem miệng. Dù sao Thiên Âm lão tổ không phải gỗ, một khi ép nàng, khẳng định sẽ tự bạo chủ thân cách. Đại Hắc Cẩu gật đầu, cung chủ là nhị cảnh chủ thần, để ép Thiên Âm lão tổ đánh là không có vấn đề, nhưng muốn giết nàng, xác thực rất không có khả năng. Trừ phi, cung chủ mang lên Nhật Nguyệt cung lão tổ. Nhưng muốn mời được những lão tổ này, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huống hồ một bộ phận lão tổ, cùng cung chủ quan hệ còn không phải rất hòa hợp, càng không khả năng đi hiệp trợ cung chủ. Cho nên, cung chủ tối đa cũng chính là đi giáo huấn một chút Thiên Âm lão tổ. Mấu chốt nhất, chúng ta muốn tự tay đi tìm nàng tính sổ sách, không phải trong lòng cơn giận này khó tiêu. Tô Phàm hai người hai tay một nắm, trong mắt lóe ra kinh người hàn quang. Đại Hắc Cẩu nhíu mày, hai cái hạ vị thần cặn bã, cả ngày tìm cái này tính sổ sách, tìm cái kia tính sổ sách, đến cùng ai cho các ngươi dũng khí? Ngươi nha, cậu ca ngươi chính là chúng ta dũng khí nơi phát ra. Hai người thổi phồng. Đại Hắc Cẩu cười ha ha một tiếng. Hai cái nhỏ vương bắt trứng, càng ngày càng biết nói chuyện. Tô Phàm thúc giục, cậu ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi a. Đại Hắc Cẩu đứng dậy hỏi thăm, cung chủ người đâu? Hắn tại trấn Ma Quật. Tô Phàm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, khả năng đã đi Tử Thần Băng Xuyên, hơn nữa coi như tìm hắn cũng vô dụng, chắc chắn sẽ không mang bọn ta đi. Vậy xem ra, chúng ta chỉ có thể chính mình tiến đến Tử Thần Băng Xuyên, hy vọng có thể gặp phải. Đại Hắc Cẩu đi ra tu luyện thất. Tiểu Thanh Long vừa vặn đối diện chạy tới, cậu ca ca, đã lâu không gặp, Long Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Ít đến buồn nôn bản hoàng. Đại Hắc Cẩu một móng vuốt vỗ tới, đập vào Tiểu Thanh Long trên đầu, một tiếng bị đau rú thảm, rắn rắn chắc chắc đập xuống đất. Cậu ca, ngươi thế nào vẫn là bạo lực như vậy? Tiểu Thanh Long đứng lên, tức giận xoa trên đầu thanh bao, trừng mắt Đại Hắc Cẩu. Chậm trễ lâu như vậy, tu vi rơi xuống không ít, tranh thủ thời gian tu luyện. Đại Hắc Cẩu lại nhìn về phía đi tới Khương Trần, ngươi cũng giống vậy. Tốt. Tại Đại Hắc Cẩu trước mặt, Khương Trần thành thật, rất ngoan ngoãn. Đại Hắc Cẩu nhảy lên một cái, rơi vào Tô Phàm trên vai, đi thôi. Tô Phàm gật đầu, lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Cơ Tiểu Nguyệt mở miệng hỏi thăm, các ngươi lại muốn đi cái nào? Ra ngoài làm ít chuyện, rất nhanh liền trở về. Tô Phàm cười hắc hắc. Nhưng đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, dừng bước lại, quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Cơ Tiểu Nguyệt. Nhìn cái gì? Cơ Tiểu Nguyệt hồ nghi. Tô Phàm không nói chuyện, tiến lên hóp lưng lại như mèo, cúi đầu, lỗ tai đặt ở Cơ Tiểu Nguyệt bụng dưới trước. Cơ Tiểu Nguyệt nhíu mày, ngươi đến cùng đang làm gì? Bên cạnh Lý Hữu Đức cũng vẻ mặt không hiểu. Nhưng đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng dắt lấy Tô Phàm cánh tay, thúc giục, nhanh đi làm chính sự. Đừng chảnh tiểu ra. Tô Phàm dùng sức tránh thoát, lại lắng nghe sẽ, thất vọng lắc đầu, không nghe thấy thai động, hẳn là còn không có mang thai. Tiểu yêu tinh, ngươi phải cố gắng à, để cho ta sớm ngày lên làm chan bôi. Thai động, không có mang thai, lên làm chan bôi. Tiểu yêu tinh vẻ mặt ngộng, cái này cái gì cùng cái gì? Có thể sau một khắc, nàng dường như minh bạch, gương mặt một mảnh nóng hổi, ngẩng đầu căm tức nhìn Lý Hữu Đức, ngươi cũng nói với hắn cái gì? Ta không có, không nói gì. Nàng dâu, ngươi nghe ta giảo biện. Lý Hữu Đức một bên kinh hoàng kêu to, một bên hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu yêu tinh gầm thét, lập tức cho ta dừng lại. Lý Hữu Đức thân thể cứng đờ, dừng ở nguyên địa, vẻ mặt cười lấy lòng quay đầu nhìn qua tiểu yêu tinh, nàng dâu, nhiều người nhìn như vậy đâu, chừa cho ta chút mặt mũi được không? Tốt, cho ngươi giữ lại mặt mũi. Tiểu yêu tinh tiến lên một thanh níu lấy Lý Hữu Đức lỗ tai, cùng ta trở về phòng. Không cần a. Nàng dâu, ta sai rồi. Ai có thể mau cứu bản gia? Ma đầu, ngươi hại chết bản gia a. Chỉ chốc lát, trong phòng kia liền truyền ra Lý Hữu Đức kia tiếng gào thê thảm. Lao cha, cái này tình huống như thế nào? Tiểu Thanh Long vẻ mặt ngộng. Yêu tinh tỷ tỷ và bản ca hiện tại quan hệ này giống như có chút không đơn giản, không thích hợp thiếu nhi. Tô Phàm nhếch răng. Tiểu Thanh Long giật mình gật đầu, cười mờ ám, thế mà đã giải quyết yêu tinh tỷ tỷ, xem ra bản ca vẫn có chút năng lực đi. A Di Đà Phật. Sát tức thị không, không tức thị sát. Khương Trần chắp tay trước ngực. Người ở chỗ này cùng thần thú, hung thú, nhao nhao nhịn không được mắt trợn trắng. Nơi này nhất không có tư cách nói lời này, có vẻ như chính là ngươi cái này con lựa chọn. Từ béo, nhanh. Tô Phàm thúc giục một câu, mang theo Đại Hắc Cẩu đi ra lầu gỗ, bước ra một bước kết giới, rơi xuống Ân Tam Nguyên bên cạnh. Lão Ân, kế tiếp lại muốn bất bả ngươi. Ân Tam Nguyên nhắm mắt, một cỗ bất an dự cảm bao phủ trong lòng. Tô Phàm cười hắc hắc, lại mang bọn ta đi một chuyến Tử Thần Băng Xuyên. Ân Tam Nguyên cười khổ, quả nhiên không có chuyện tốt. Chương 2759, bạn tổ sớm có kế sách. Chương 2759, bạn tổ sớm có kế sách. Một lát sau, Lý Hữu Đức mắt mũi sưng bầm đi tới, mặt mũi tràn đầy u ám nhìn xem Tô Phàm. Nhưng Lý Hữu Đức bị đòn kẻ đầu sọ Tô Phàm, chẳng những không có nửa điểm đồng tình, ấy nấy, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác hắc hắc cười không ngừng. Lý Hữu Đức càng thêm tức giận, cầu ngươi sau này làm người được không? Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên, lão ân, xuất phát. Ân Tam Nguyên lập tức cuốn lên hai người, hướng thông hướng ngoại môn truyền tống môn lao đi. Về phần ghé vào Tô Phàm trên vai Đại Hắc Cẩu, hắn cũng có nhìn thấy, nhưng cũng không có làm chuyện. Không bao lâu, một nhóm ba người liền đến tới Nhật Nguyệt Sơn mạch lối vào trước. Sớm tại nhiều năm trước, cung chủ liền tự mình ra tay, dùng chủ thần chi lực ngưng tụ ra một cái bảo hộ kết giới, bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt cung. Đồng thời phái ra một gã cường giả ở đây trấn thủ. Vị cường giả này chính là Hồng Sơn, từng là người chấp pháp người. cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi. Hồng Sơn giờ phút này liền xếp bằng ở phía ngoài trên quảng trường, mỗi một cái tiến vào Nhật Nguyệt cung người đều sẽ bị hắn kiểm tra. Ngưu cao mã đại, thân thể khỏe mạnh, tràn ngập một cỗ dũng mãnh chi khí, mà mở ra bảo hộ kết giới chìa khóa chính là thân phận lệnh bài của bọn hắn. Tô Phàm lấy ra thân phận lệnh bài, đang chuẩn bị mở ra kết giới, nhưng đột nhiên sững sờ, giống như quên một sự kiện, tìm cung chủ lại muốn một cái lệnh đệ tử thân truyền. Ai? Người đã giả, bệnh hay quên liền lớn. Tô Phàm lắc đầu thở dài, mở ra bảo hộ kết giới, hướng Hồng Sơn đi đến. Đi theo một bên Ân Tam Nguyên, kém chút không có bị nước bọt sặc chết. Tiểu tử này đang nói cái gì? Giả? Ngươi nếu là điều giả, vậy lão phu đây tính toán là cái gì? Hồng đại thúc, đã lâu không gặp. Tô Phàm vẫy tay. Hồng Sơn quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, trêu ghẹo, đây không phải chúng ta Nhật Nguyệt cùng hôn thế ma vương sao? Nghe nói các ngươi sớm theo chấn ma quật hiện ra, đây cũng là chuẩn bị đi cái nào lêu lổng. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, chớ nói lung tung, cái quỷ gì lăn lộn, chúng ta đều là thủ quy của người, còn có, xin cứ gọi ta Mộ Dung đại thiện nhân. Hồng Sơn khỏe miệng mạnh mẽ co lại, hoàn toàn như trước đây mặt dày vô sỉ. Hắn lại nhìn về phía Ân Tam Nguyên, ngươi làm sao lại tại chúng ta Nhật Nguyệt cung? Ân Tam Nguyên đầu tiên là chắp tay hành lễ, sau đó cười nói, là cung chủ đại nhân để cho ta lưu tại Nhật Nguyệt cung bảo vệ bọn hắn. Liêu ra sự tình ta cũng nghe nói, cho nên Hồng Sơn hơi chút trầm ngâm, giật mình, ngươi đã thần phục bọn hắn. Ân Tam Nguyên gật đầu. Hồng Sơn đánh giá Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, âm thầm dâng lên một cỗ bội phục chi tình, không hổ là hai cái ma đầu, liền Ân Tam Nguyên cái này thành danh đã lâu lão quái vật đều có thể hạ thủ. Tiếp lấy, hắn cười ha hả nhìn xem Ân Tam Nguyên, rất tốt, giống Liêu Trung Thiên, Liễu lao ra tử loại này không thất thời, không có tự biết rõ người, đi theo đám bọn hắn không có tiền đồ. Đối với cái này, Ân Tam Nguyên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu cười làm lành. Tô Phàm vẫy tay, vậy được, Hồng đại thúc, ngươi vội vàng, chúng ta đi bộ một chút. Tản bộ cái gì tản bộ? Hồng Sơn bám một chút đứng dậy, ngăn đón hai người, cung chủ sớm có mệnh lệnh, các ngươi muốn rời khỏi Nhật Nguyệt cung, nhất định phải báo cáo chuẩn bị. Báo cái gì chuẩn bị? Tìm ai báo cáo chuẩn bị? Hai người nhíu mày. Đi chỗ nào? Đi làm cái gì? Muốn đi ra ngoài bao lâu? Những này, các ngươi đều muốn nói cho ta, không đợi Hồng Sơn nói xong, Tô Phàm liền đối Ân Tam Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ân Tam Nguyên tâm thần lĩnh hội, cuốn lên hai người, liền mở ra tàn ảnh bộ, lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng phía trước trong núi lao đi. Hỗn đản, đứng lại cho ta. Hồng Sơn giận dữ. Nhưng ba người mắt biết hai ngờ, mấy cái nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quá không cho người bất lo. Nhìn xem một màn này Hồng Sơn, cái mũi đều sắp tức điên. Thánh Thành, Tiêu gia. Một cái như tiểu cự nhân chẳng hán, tiến vào hậu sơn cấm điện. Chính là Tiêu Đại Long. Hắn rơi vào trong viện, cung kính nhìn xem ngồi trước bàn đá lao gia tử, ta trở về. Cha được thế nào? Lao gia tử cười hỏi. Tiêu Đại Long tiếc nuối lắc đầu, bọn hắn không cho phép ta đi vào, bằng thực lực của ta, cũng không xông vào được, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Lao gia tử trầm mặc sẽ, khoát tay cười một tiếng. Không sao cả, kế tiếp ngươi liền truyền tâm đi lĩnh ngộ chủ thần áo nghĩa, tranh thủ sớm ngày bước vào chủ thần cảnh. Là. Tiêu Đại Long gật đầu, quay người rời đi. Lao gia tử cúi đầu, thưởng thức trà. Vào không được cũng nằm trong dự liệu. Kỳ thật, cái kia tiểu gia hỏa thân phận, bây giờ cũng cơ bản đã có thể xác định, không cần đến lại đi nghiệm chứng. Thoáng chớp mắt, 5 ngày đã qua. Hàn phong lạnh thấu xương, hàn lưu thấu xương. Băng tuyết bình nguyên, tuyết lông lông bay xuống. Tô Phàm ba người trốn ở một mảnh trong đống tuyết, ngẩng đầu nhìn quanh tử thần băng xuyên lối vào chỗ. Cung chủ đâu? Thế nào không thấy được hắn? Chẳng lẽ chiến đấu đã kết thúc? Lý Hữu Đức hồng nghi. Không đúng không đúng. Nếu như nơi này thật phát sinh qua chiến đấu, vậy coi như chiến đấu vết tích bị tuyết lớn bao trùm, nhưng hư không cũng khẳng định sẽ lưu lại chiến đấu chấn động. Mà giờ khắc này, bọn hắn tại nơi này không có cảm ứng được nửa điểm chấn động. Các ngươi chờ ở tại đây, tiểu gia đi xem một chút. Tô Phàm mở ra ẩn thân thuật, vô thanh vô tức cấp tới nhập khẩu trên không, quét mắt phía dưới. Không ai. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước sông băng. Rất nhanh. Hắn ngay tại cách đó không xa một tòa đỉnh băng chi đỉnh, nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Không phải cung chủ là ai? Cung chủ hai tay đặt sau lưng, đứng tại sơn điên, đông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, còn không có tới gần hắn, liền trong nháy mắt hòa tan. Hắn không nhúc nhích nhìn về phía trước hư không, thu liễm lấy khí tức, tựa như âm hồn. Nhìn sẽ, Tô Phàm lặng yên không tiếng động quay người rời đi. Thế nào? Lý Hữu Đức hỏi. Tô Phàm gật đầu, hắn tại, các ngươi thu liễm lấy khí tức, ta mang các ngươi đã qua. Một lát sau, ba người chui vào sông băng, giấu ở một chỗ hơi cao đỉnh băng bên trên, ghé vào trong đống tuyết. Lý Hữu Đức nhìn xem cung chủ bóng lưng, cười nhẹ, muốn hay không đi cùng cung chủ chào hỏi. Tô Phàm khinh bị nhìn hắn. Tuyết lớn đầy trời. Ba người cùng đại hắc cầu dần dần bị tuyết đọng vùi lấp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Đi đường dùng 5 ngày, bây giờ lại 5 ngày đã qua, cộng lại chính là 10 ngày. Thiên Âm lão tổ thật là chủ thần, 10 ngày đã qua, cũng sớm nên đi ra rồi hả, nhưng vì cái gì chậm chạp không thấy tung ảnh của nàng. Sông băng chỗ sâu. Một tòa trên cự phòng, hai thân ảnh đứng sóng vai. Chính là Thiên Âm lão tổ, thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen không hiểu, lão tổ, xuất khẩu ngay ở phía trước, tại sao chúng ta phải vẫn đứng tại cái này? Thiên Âm lão tổ quét mắt xung quanh, đối thanh niên áo bào đen ném ra ngoài một vấn đề, nếu như Mộ Dung Vân Đoan huyết thể của bọn họ thật đã phá mất, vậy bọn hắn sẽ làm thế nào? Thanh niên áo bào đen túi đầu trầm tư, chỉ chúng ta tại nội địa đối bọn hắn làm những sự tình kia, khẳng định rất hận chúng ta, kia tất nhiên sẽ tới tìm chúng ta tính sổ sách. Nói đến đây, thần sắc hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn Thiên Âm lão tổ, "Lão tổ, ngài ý là bọn hắn sẽ dẫn người đến vây ta nhóm?"
"Không sai."
Thiên Âm lão tổ gật đầu. Thanh niên áo bào đen lập tức hướng phía trước sông băng nhìn lại, trên mặt không khỏi bỏ lên một tia kinh hoàng. Mộ Dung Vân Đoan là cung chủ thân truyền đệ tử, chờ cung chủ biết được việc này, nói không chừng sẽ còn tự mình giáng lâm Tử Thần Bằng Xuyên. Nhật Nguyệt cung cung chủ, đây chính là Đông Lăng bá chủ. Đối mặt dạng này một vị kinh khủng tồn tại, ai có thể không thần trường, ai có thể không sợ?
"Đừng hoảng hốt."
Thiên Âm lão tổ khoát tay, khàn khàn cười nói, "Bản tổ sớm có kế sách." Thanh niên áo bào đen sững sờ, "Cái gì kế sách?"
"Lặng lặng chờ a, đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Thiên Âm lão tổ cười lạnh, nói xong cũng trầm mặc xuống dưới. Vào lúc giữa trưa,
"Vâng."
Đột nhiên, một đạo kinh khủng linh thức, giống như thủy triều theo chỗ sâu quần quần mà đến. Hắn quả nhiên tới. Thiên Âm lão tổ khẽ miệng bật lên, một phát bắt được thanh niên áo bào đen, như thiểm điện không nhập xuống phương trong núi, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Chương 2760, liệu sự như thần, hoàng tước. Chương 2760, liệu sự như thần, hoàng tước. Chỉ trong lát, một đạo thân ảnh màu trắng, mang theo quần quần khí thế, theo sông băng trên không bước qua, thẳng đến xuất khẩu mà đi. Chỗ đến, linh thức bao phủ bát phương, tất cả không chỗ ẩn trốn. Chính là khu vực hạch tâm vị kia Bạch Tỷ Liệp chủ thần. Nhưng giờ phút này Thiên Âm lão tổ đã mang theo thanh niên áo bào đen, rời đi Bạch Tỷ Liệp chủ thần linh thức phạm vi. Thanh niên áo bào đen ngạc nhiên nghi ngờ, "Lão tổ, hắn sao lại tới đây?" Làm phát giác được huyết thể biến mất thời điểm, bản tổ liền đã tại mưu đường lui. Cho nên trên đường đi bản tổ vừa đi vừa nghỉ, cố ý bại lộ hành tung, vì chính là nhường dọc đường yêu thú nhìn thấy chúng ta, đem người này dẫn tới. Hiện tại, liền để người này giúp chúng ta đi xuất khẩu, tìm một chút hư thực a. Thiên Âm lão tổ một bộ bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ. Thanh niên áo bào đen bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này, lão tổ anh minh, đệ tử bội phục. Nhiều học tập lấy một chút. Tại cái này tàn khốc thế đạo, nếu là không có gật đầu một cái não, coi như ngươi có nghịch thiên tu vi, cũng khó có thể sinh tồn. Thiên Âm lão tổ dứt lời, liền dẫn thanh niên áo bào đen, xa xa đi theo Bạch Tỷ chủ thần phía sau. Mặc dù bị Tô Phàm bọn người bày một đạo, nhưng nàng rất tức giận, nhưng sinh khí đồng thời lại phát ra từ nội tâm thượng thức Tô Phàm bọn người. Đầu não quá tinh minh rồi, liền nàng cái này chủ thần đều bị đùa bỡn xoay quanh. Lối đi ra, cung chủ cũng dường như lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu, hơi nhíu lên lông mày. Có chủ thần tới. Đồng thời, đại hắc cẩu thanh âm cũng tại Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức trong đầu vang lên. "Chủ thần." Hai người mừng rỡ. "Lão Vu bà, người rốt cuộc đã đến." Đại hắc cẩu lại nói, nhưng chỉ có một đạo khí tức. Hai người choáng váng. Làm sao lại chỉ có một đạo khí tức? Chẳng lẽ thanh niên áo bào đen chết tại Tử Thần Băng Xuyên? Nếu thật là dạng này, vậy thật đúng là tiện nghi hắn. Ước chừng mấy chục giây đã qua, một đạo cường đại thần thức phô thiên cái địa mà đến. Không phải Thiên Âm lão tổ, là Bạch Tỷ Địa chủ thần. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại là hắn? Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức vẻ mặt khó có thể tin. Ân Tam Nguyên ánh mắt cũng lâm vào mê mang. Đợi lâu như vậy, không nghĩ tới chờ đến chính là Tử Thần Băng Xuyên vị kia chủ thần. Đảo mắt công phu, linh thức liền mãnh liệt mà đến, đem cung chủ bá phủ. Phát hiện cung chủ một phút này, Bạch Tỷ chủ thần lúc này không khỏi sửng sợ, tiếp lấy linh thức liền dừng lại, vươn vàng tập trung vào cung chủ. Cung chủ một bước đạp không mà lên, cùng Bạch Tỷ chủ thần cách không mà đứng, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Thật sự chính là ngươi.
Bạch Tỷ chủ thần đánh giá cung chủ.
Cung chủ cười hỏi, nghe nói đoạn thời gian trước, ta cái kia ưa thích náo đẳng thân truyền đệ tử, kém chút chết trong tay ngươi.
Bạch Tỷ chủ thần khẽ miệng bật lên, ngươi nói là Mộ Dung Vân Đoan.
Cung chủ gật đầu.
Bạch Tỷ chủ thần kia cười, đúng thế, nếu không phải kia bà già đáng chết chặn ngang một ước, ngươi người đệ tử kia cũng sớm đã chết tại bản tọa trong tay, hơn nữa bản tọa nguyên bản còn dự định chờ giết hắn, liền tự mình đem hắn đầu lâu đưa đi Nhật Nguyệt cung, giao cho trong tay ngươi.
Cung chủ hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất.
Bạch Tỷ chủ thần quanh thân cũng tràn ngập ra một cỗ sát cơ.
"Vâng."
Không hẹn mà cùng, hai người thẳng hướng đối phương. Ngay tại va chạm trước một sát na, hai người đồng thời vung tay lên, mở ra một đầu hư không khe hở, song song biến mất tại không gian chiến trường. Vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau, đây là có thâm cửu đại hận gì?
"Lão Ân, ngươi biết không?"
Tô Phàm hỏi thăm.
Ân Tam Nguyên lắc đầu cười khổ, "Ngươi cũng quá để mắt ta đi, chủ thần ở giữa ân oán, ta làm sao có thể biết.
Vậy ngươi cố lên, sớm ngày bước vào chủ thần."
Tô Phàm cười hắc hắc.
Ân Tam Nguyên vẻ mặt cứng đờ, "Thiếu chủ, ngươi là tại nhục nhã ta sao?
Biết rõ hắn không có khả năng bước vào chủ thần, hiện tại còn nói như vậy, đây không phải nhục nhã là cái gì?"
Tô Phàm khẽ nói, "Chó cắn Tô thiện nhân, không biết nhân tâm tốt, tiểu gia là tại quan tâm ngươi, cổ vũ ngươi, đối ngươi ôm lấy rất lớn kỳ vọng."
Ân Tam Nguyên đắng chát cười một tiếng,
"Ta tạ ơn ngài,
ngài vẫn là đừng với ta ôm lấy kỳ vọng a."
Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy không hiểu, lại nói kia lão Vu bà thế nào còn không có xuất hiện, chẳng lẽ nàng đã rời đi Tử Thần Băng Xuyên?
Trời mới biết.
Tô Phàm nhún vai,
lại có người tới,
mà lại là hai người.
Lúc này,
đại hắc cẩu thanh âm lần nữa tại hai người trong đầu vang lên.
Hai cái?
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức sửng sở.
Lần này tổng hẳn là Thiên Âm lão tổ cùng thanh niên áo bào đen đi.
Bất quá, vì cái gì hai người này sẽ ở Bạch Tỷ chủ thần đằng sau?
Hai người nhìn chằm chằm phía trước hư không.
Theo thời gian từng giờ trôi qua, một già một trẻ hai thân ảnh rốt cục xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn hạ.
Hắc,
cuối cùng lộ diện.
Tô Phàm hai người nhếch răng.
Nhưng giờ phút này Ân Tam Nguyên đã khẩn trương tới cực điểm, các ngươi còn cười được?
Vì cái gì cười không nổi?
Hai người nghi hoặc.
Ân Tam Nguyên thấp giọng nói, cung chủ cùng Bạch Y Chủ Thần tại không gian chiến trường chiến đấu, chỉ chúng ta ba cái thực lực, có thể cùng kia Thiên Âm lão tổ một trận chiến. Tô Phàm cười nhẹ, chúng ta không có lực đánh một trận, nhưng không có nghĩa là đại ca của chúng ta cũng không có. Đại ca? Ân Tam Nguyên choáng váng. Nào có cái gì đại ca? Thiên Âm lão tổ dừng bước lại, nhìn xem không gian chiến trường chỗ hư không, khóe miệng nết một vệt trào phúng. Bên cạnh thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy kính nể, lão tổ, ngài quả nhiên là liệu sự như thần, mà vị này Nhật Nguyệt cung cung chủ, chỉ sợ chết cũng sẽ không nghĩ đến, ngài đã thấy rõ tất cả. Thiên Âm lão tổ đắc ý cười ha ha. Tô Phàm, Lý Hữu Đức lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra cái này Thiên Âm lão tổ đã đoán được cung chủ lại ở chỗ này chắn nàng, thế là liền lợi dụng Bạch Y chủ thần đến kiềm chế cung chủ. Cứ như vậy, nàng liền có thể nhẹ nhõm thoát thân, rời đi Tử Thần Băng Xuyên. Không thể không thừa nhận, cái này lão vu bà quả thật có chút lợi hại. Nhưng cũng tiếc, nàng nhìn tính và tính, duy chỉ có không có tính tới nơi này còn cất giấu mấy cái hoàng tước. Thiên Âm lão tổ thu hồi ánh mắt, đi thôi, đi thánh thành. Thanh niên áo bào đen sững sờ, hồ nghi, còn đi thánh thành làm gì? Cơn giận này, bản tổ nuốt không trôi, nhất định phải nhường mấy cái kia tiểu xuất sinh biết chọc giận bản tổ một cái giá lớn. Tiêu Linh Nhi không phải còn tại Tiêu gia sao? Nàng không chỉ có là Đông Lăng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài luyện đan sư, vẫn là Tiêu gia hòn ngọc quý trên tay, chỉ cần có thể bắt nàng, bất luận là Tiêu gia, vẫn là Mộ Dung Vân Đoan, đều phải sợ ném chuột vỡ bình. Thiên Âm lão tổ âm lãnh cười một tiếng. Thanh niên áo bào đen trong mắt sáng lên, lão tổ, đến lúc đó có thể đem Tiêu Linh Nhi giao cho đệ tử xử lý sao? Thiên Âm lão tổ liếc mắt thanh niên áo bào đen, chờ giết Mộ Dung Vân Đoan bọn người, nếu như cái này Tiêu Linh Nhi không nguyện ý thần phục với bản tổ, kia bản tổ liền đem nàng tặng cho ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Tạ ơn lão tổ. Thanh niên áo bào đen thích thú. Tiêu Vô Ngân, chờ xem, năm đó chi nhục, ta sẽ ở ngươi thân muội muội trên thân, gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nghe được đoạn đối thoại này, lấy mắt sát khí phun trào. Đồ chăn sống, thế mà còn dám mưu hại tiểu ma nữ. Đại hắc cầu truyền ôn, tiểu Phàm Phàm, đem ma vương đỉnh cho bản hoàng. Tô Phàm sững sờ. Cậu tử chẳng lẽ còn đánh không lại Thiên Âm lão tổ? Đại hắc cầu thầm nghĩ, bản hoàng là lo lắng nàng tự bạo chủ thần cách. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, dư quang liếc nhìn bên cạnh Ân Tam Nguyên, âm thầm lấy ra ma vương đỉnh, giao cho đại hắc cầu. Đại hắc cầu thu hồi ma vương đỉnh, tránh cho chiến đấu chấn động làm bị thương các ngươi, đợi chút nữa bản hoàng sẽ mang theo lão thái bà kia tiến vào không gian chiến trường, các ngươi thừa cơ cầm xuống thanh niên kia. Hai người gật đầu. Lúc này, Thiên Âm lão tổ mang theo thanh niên áo bào đen đã đi tới bọn hắn phía trước hư không, cách bọn họ chỉ có nửa dặm chi cách. Hai người cười cười nói nói, còn tại dương dương tự đắc. Nhưng đột nhiên, một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, xuất hiện Thiên Âm lão tổ trước người. Thiên Âm lão tổ sững sờ, định mắt xem xét. Tiểu nãi cậu, chỗ nào nhảy ra? Vài ngày trước ngươi tại nội địa ức hiếp bản hoàng tiểu lão đệ, cho nên bản hoàng cố ý đến đây tìm ngươi lão già này tính sổ sách. Đại hắc cầu nết miệng cười một tiếng. Một đầu vết nứt không gian xuất hiện ở bên cạnh hư không. Không đợi Thiên Âm lão tổ kịp phản ứng, đại hắc cầu liền một phát bắt được Thiên Âm lão tổ, biến mất tại không gian chiến trường. Chương 2761, tinh thần điện, so tay một chút. Chương 2761, tinh thần điện, so tay một chút. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường thanh niên áo bào đen vẻ mặt ngộ. Thế nào đống nhiên nhảy ra một cái tiểu nãi cầu? Không chỉ có dám trực tiếp kêu gào lão tổ, còn cưỡng ép mang theo lão tổ tiến vào không gian chiến trường. Còn có tiểu nãi cầu nói tiểu lão đệ là ai? Nguyên một đám nghi vấn, nhường hắn giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn não. Thiên Âm lão tổ xác thực rất thông minh, nhưng ở trên đời này cũng không thiếu so với nàng người càng thông minh hơn. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh niên áo bào đen sững sờ. Thanh âm này, tốt quen hay là hắn? Mộ Dung Vân Đoan. Thanh niên áo bào đen vội vàng quét về phía bốn phía, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào cách đó không xa đỉnh núi. Đỉnh núi tuyết động bay lên, hai thân ảnh đứng song vai. Không phải Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức là ai? Bên cạnh, Ân Tam Nguyên như cũ ghé vào tuyết động bên trong, cả người cũng ở vào choáng váng trạng thái. Nhưng hắn choáng váng nguyên nhân, tự nhiên là đại hắc cầu. Hắn vẫn cho là ghé vào Tô Phàm trên vai tiểu nãi cầu chính là một cái bình thường sùng vật chó, cũng chưa hề để ở trong lòng. Nhưng mà nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới, giờ phút này chỉ tiểu nãi cầu lại chủ động đối Thiên Âm lão tổ ra tay. Thiên Âm lão tổ là ai? Đây chính là một vị hàng thật giá thật chủ thần, thực lực cường đại, thủ đoạn thông thiên. Liên hắn cái này cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, đối mặt Thiên Âm lão tổ, cũng chỉ có cúi đầu liền cầm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Liên hỏi cái này tiểu nãi cầu, ở đâu ra dũng khí? Đồng thời, nhìn thấy Tô Phàm ba người, thanh niên áo bào đen cũng tại chỗ biến sắc, bản năng giống to, lão tổ, bọn hắn ở đằng kia, mau giết bọn hắn. Hô xong mới phản ứng được, lão tổ đã bị kia tiểu nãi cầu kéo vào không gian chiến trường. Lão tổ không tại, liền Ân Tam Nguyên thực lực, giết hắn còn không như bóp chết một con kiến đơn giản. Nghĩ đến cái này, thanh niên áo bào đen sắc mặt một mảnh trắng bệnh, xoay người chạy. Cầu vật, ngươi không phải rất ngu cuồng, hiện tại chạy cái gì? Lý Hữu Đức cười ha ha một tiếng, một cước đạp hướng Ân Tam Nguyên, "Lão Ân, ngươi còn muốn ngẩn người tới khi nào?" Ân Tam Nguyên một cái giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng theo trong đống tuyết đứng lên, nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen bóng lưng, "Tiểu xuất sinh, ngày lành của ngươi đến rồi đâu." "Bá." Vẹn vẹn một cái thuấn di, Ân Tam Nguyên liền đuổi kịp thanh niên áo bào đen, cũng siêu việt thanh niên áo bào đen, rơi vào phía trước hư không. Thanh niên áo bào đen hoảng sợ muôn dạng, thắng gấp dừng lại, lại quay đầu nhìn về một bên khác bỏ chạy, cũng không biết thành thật một chút. Ân Tam Nguyên xoay người, cựu cảnh đỉnh phong uy áp, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đi. Thanh niên áo bào đen lúc này liền bị giam cầm ở hư không, hai chân như lâm vào vũng bùn, không cách nào động đậy. lao tổ, cứu mạng a. Thanh niên áo bào đen nhìn qua không gian chiến trường chỗ hư không tuyệt vọng giống to. Hôm nay coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nghe răng toét miệng đi qua, nhìn từ trên xuống dưới thanh niên áo bào đen. Ân Tam Nguyên cũng một bước rơi vào Tô Phàm hai người bên cạnh, trong mắt hiện ra sừng sững hàn quang. Thanh niên áo bào đen hoảng hốt không thôi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chớ làm loạn, nếu là dám đụng đến ta, lão tổ sẽ không bỏ qua các ngươi, ta Thiên Âm Tông càng sẽ không buông tha các ngươi. Bàn gia chẳng những muốn động tới ngươi, hôm nay còn muốn làm thịt ngươi. Lý Hữu Đức đưa tay chính là một bạt hai hung hăng phiến tại thanh niên áo bào đen trên mặt. Thanh niên áo bào đen gào thét, ta là Thiên Âm Tông thứ nhất thiên kiêu đệ tử, các ngươi dám giết ta thử một chút. Tô Phàm hai người nhìn nhau hào hào cười một tiếng. Tốt một cái Thiên Âm Tông thứ nhất thiên kiêu đệ tử, thật là uy phong, thật là khí phách. Ba. Lý Hữu Đức lại một cái tát hô đi, Thiên Âm Tông không tầm thường, có thể cùng chúng ta Nhật Nguyệt Cung so sánh. Người thanh niên áo bào đen rất cảm thấy nhục nhã. Ba. Lý Hữu Đức lại một bạt hai lắc tại thanh niên áo bào đen trên mặt, thứ nhất thiên kiêu đệ tử không dậy nổi, có thể cùng chúng ta Nhật Nguyệt Cung thần tử Phong Cửu Thiên, thần nữ Sở Vân Giao, Đông Lăng tuyệt đỉnh thiên kiêu Tiêu Vô Ngân so sánh. Thanh niên áo bào đen nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải, để tay lên ngực tự hỏi. Thiên Âm Tông khẳng định so ra kém Nhật Nguyệt Cung, hắn cái này Thiên Âm Tông thứ nhất thiên kiêu đệ tử cũng khẳng định so ra kém Phong Cửu Thiên ba người. Lý Hữu Đức cười khẩy, chúng ta đã hỏi Tiêu Vô Ngân, ngươi bất quá chỉ là hắn Đông Đảo bại tướng dưới tay bên trong một thành viên trong đó, còn tùy tiện cái gì kình, thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Thanh niên áo bào đen trong lòng có đủ, xem như một vị thiên kiêu, hắn chẳng lẽ không có tùy tiện một liếng? Tuy nói không bằng Tiêu Vô Ngân những người này, nhưng cũng không đến nỗi như thế không chịu nổi a. Đương nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, tâm thần đại định, các ngươi có Nhật Nguyệt Cung chỗ dựa, nhưng ta Thiên Âm Tông phía sau cũng có Bắc Hoang Bá Chủ Tinh Thần Điện chỗ dựa, các ngươi không sợ ta Thiên Âm Tông, chẳng lẽ còn không sợ Tinh Thần Điện? Tinh Thần Điện. Tô Phàm hai người sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ân Tam Nguyên. Ân Tam Nguyên gật đầu, Bắc Hoang Bá Chủ đúng là Tinh Thần Điện, thực lực cùng nội tình cùng Nhật Nguyệt Cung lực lượng ngang nhau. Thanh niên áo bào đen cười đáp ý, nghe được không, cùng Nhật Nguyệt Cung lực lượng ngang nhau, các ngươi tốt nhất lập tức thả ta, nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Ân Tam Nguyên kinh ngạc, người này là choáng váng sao? Thế mà còn dám như vậy giễu võ Dương Ai? Xem ra người này đối hai cái này Hỗn Thế Ma Vương tính nết là hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói ngươi cái này Thiên Âm Tông đệ tử, cho dù là Tinh Thần Điện thần tử thần nữ đích thân tới, liền hai cái này Hỗn Thế Ma Vương tính cách cũng làm theo dám chỉ vào cái mũi chửi ầm lên. Kỳ Tinh Thần chính là ví dụ tốt nhất. Kỳ Tinh Thần thực lực đủ mạnh a, thân phận đủ đáng sợ a. Càng là có một đầu chủ thần cảnh huyết kỳ lân, thiết thân bảo hộ hắn. Kết quả ban đầu ở Nhật Nguyệt Cung, còn không phải bị Tô Phàm bọn người nhục nhã. Tô Phàm nhìn thanh niên áo bào đen, lắc đầu cười nói, ngươi người này rất không thông minh, tiểu gia có chút không rõ, người giống như ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Thanh niên áo bào đen không phục kêu to, ta không thông minh, chẳng lẽ ngươi thông minh? Tô Phàm ánh mắt trong nháy mắt âm lệ xuống dưới, lão ân, cho ta phế bỏ tu vi của hắn. Ngươi dám? Thanh niên áo bào đen trừng mắt Ân Tam Nguyên. Ta không dám. Ân Tam Nguyên sừng sững cười một tiếng, tiến lên một quyền đánh vào thanh niên áo bào đen trên bụng. Răng rác một tiếng, khí hải tại chỗ phá toái, thần cách trong nháy mắt nát bấy, thân thể cung thành con tôm trạng, miệng bên trong máu tươi chảy ròng. Kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức, giống như thủy triều quét sạch toàn thân, nhường thanh niên áo bào đen phát ra thống khổ gầm nhẹ. Ân Tam Nguyên âm hiểm cười, bây giờ nói nhìn, lão phu có dám hay không? Thanh niên áo bào đen ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ân Tam Nguyên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng động. Còn dám chừng lão phu? Không thể không thừa nhận, ngươi rất dũng khí. Ân Tam Nguyên hung tàn cười một tiếng, một phát bắt được thanh niên áo bào đen cánh tay, theo trên tay đột nhiên vừa dùng lực, cánh tay kia lúc này liền bị mạnh mẽ xé rách xuống tới, máu nhuốm đỏ trường không. Thanh niên áo bào đen rú thảm, khuôn mặt đau đến vặn vẹo biến hình, rơi xuống trong tay chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì còn dám như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì? Lão Thiên gia đưa cho ngươi dũng khí. Ân Tam Nguyên lại hung tàn bắt lấy thanh niên áo bào đen thay trái, từng điểm xé rách, kéo đứt. Thanh niên áo bào đen đau đến chết đi xuống lại, gào thét, hôm nay các ngươi không giết ta, ngày sau ta tất sát các ngươi. Xương cốt cứng như vậy. Tô Phàm hơi sững sờ, nhai răng, bất quá không sao cả, chúng ta thích nhất thu thập chính là xương cứng. Lão Ân, ngươi tránh ra, ta đến. Ân Tam Nguyên lui sang một bên. Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, đi đến đen bảo thanh niên trước người, ban đầu ở nội địa, ngươi từng nói qua, rất biết tra tấn người, đúng dịp, tra tấn người cũng tiểu ra cường hạng. Vậy kế tiếp, chúng ta liền đến so tay một chút, đến cùng ai thủ đoạn càng hơn một bậc. Không yêu cầu tha, cầu xin tha thứ, tiểu ra xem thường ngươi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, bản chuyên xuất hiện, một con rồng cực hình, lúc này ngay tại hư không triển khai. Tiếng kêu thảm thiết, càng là bên tai không dứt. Ân Tam Nguyên hai tay ôm vai, cười lạnh nhìn xem một màn này. Nói một chút ngươi, gây ai không tốt, muốn tới gây cái này Hỗn Thế Ma Vương, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chương 2762, La Tử Phong, tông chủ nhi tử. Chương 2762, La Tử Phong, tông chủ nhi tử. Tuyết lông lông không ngừng bay xuống. Phía dưới trong núi đất tuyết đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hư không tràn ngập một cỗ tan không ra mùi máu tươi. Mười hơi không đến, thanh niên áo bào đen liền thua trận, bắt đầu cầu xin tha thứ, Mộ Dung Vân Đoan, nội địa sự tình là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, cho ngươi nhận lầm, ngươi tha cho ta đi. Hắn là thật không nghĩ tới, đối phương cái này tra tấn người thủ đoạn lại như thế tàn khốc. Cái kia chút thủ đoạn so sánh cùng nhau, căn bản chính là con nít dành cho xiếc. Đều nói, đừng cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ, tiểu gia xem thường ngươi. Tô Phàm không có đình chỉ. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Một con rồng cực hình, còn không có tiến vào bước thứ hai. Thanh niên áo bào đen liều mạng kêu to, ta chính là cái phế vật, là tên hề, ngươi không cần nhìn nổi ta, tha cho ta đi, van cầu ngươi. Tô Phàm xoa lốt hai, từ béo, tranh thủ thời gian tắt lại miệng của hắn. Tô đâu? Lý Hưu Đức nghe răng cười một tiếng, hởi xuống miệng, trực tiếp nhét vào thanh niên áo bào đen miệng bên trong. Mùi thối nhập phổi, thanh niên áo bào đen lúc này liền nôn ra một trận. Lý Hưu Đức lông mày nhướng lên, bàn ra chân rất thối sao? Thanh niên áo bào đen lắc đầu liên tục, miệng bên trong không ngừng phát ra thanh âm ô ô. Lý Hưu Đức tiện hề hề mà hỏi, không thối, cái kia chính là hương. Thanh niên áo bào đen gật đầu, đã thơm như vậy, kia bàn ra liền cho ngươi thêm một cái. Lý Hưu Đức cười ha ha, lại cởi một cái khác trên chân xuống miệng, liều mạng hướng thanh niên mặc áo đen miệng bên trong nhét. Thanh niên áo bào đen cơ hồ sụp đổ, không có ngươi dạng này, ta như thế định mọi ngươi, vậy ngươi liền tha ta thôi, thế nào còn làm trầm trọng thêm đem một cái khác xuống miệng nhét miệng ta bên trong, ta liền không thể theo lẽ thường ra bài. Lúc ấy tại nội địa, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giật dây thiên âm lao tổ giết chúng ta, nếu không phải chúng ta đầy đủ cơ linh, chỉ sợ sớm đã bị ngươi tên chó chết này hại chết. Lúc ấy bản gia liền âm thầm thể, nhất định phải bắt được ngươi, để ngươi đếm thử đau đến không muốn sống tư vị. Hiện tại còn muốn để chúng ta tha ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Lý Hưu Đức khặc khặc cười một tiếng, cũng gia nhập trà tấn bên trong. Ô ô, thanh niên áo bào đen gào hét. Phản phất tại nói, không dám, cũng không dám nữa, cầu các ngươi cho ta một cái cơ hội a. Trong lòng hối hận, càng giống như thủy triều bao phủ thể xác tinh thần, tại sao lại muốn tới trêu chọc mấy người này sát tinh a? Lao thiên gia, van cầu ngươi đáng thương ta, mau cứu ta đi. Thời gian lặng yên mà qua, mấy trăm hơi thở đã qua. Thanh niên áo bào đen đẫm máu nằm tại hư không, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn chỉnh, vô cùng thê thảm. Khuôn mặt cũng là bị dày vò đến hoàn toàn thay đổi. Hắn thoi thoát, sinh mệnh hấp hối. Lý Hưu Đức hai tay nhuốm máu, lấy ra chữa thương đan, tái sinh đan, tụ cốt đan chờ một chút, từng cái nhét vào thanh niên áo bào đen miệng bên trong. Bên cạnh nhân Tam Nguyên lắc đầu cười một tiếng. Người này coi là tra tấn đã kết thúc, nhưng thật tình không biết vừa mới bắt đầu. Triệu Tử Kiệt chính là một cái đấm máu ví dụ. Theo chấn ma quật bắt đầu, cũng không biết chịu đủ nhiều ít tàn phá. Tiểu tử, còn phách lối sao? Lý Hưu Đức lột thanh niên áo bào đen xuống miệng, như ác ma giống như thử lấy răng. Thanh niên áo bào đen hư nhược lắc đầu. Tô Phàm cười hát hát nói, vậy cùng chúng ta cái này tra tấn người thủ đoạn so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu? Các ngươi mạnh. Thanh niên áo bào đen vô lực đáp lại. Lúc đầu chúng ta nguyên kế hoạch là, tra tấn ngươi dừng lại liền tiễn ngươi về Tây Thiên, nhưng ngươi người này thực sự quá không nhìn được thú, thế mà còn vọng tưởng nhúng chàm Tiêu Linh Nhi. Mặc dù Tiêu Linh Nhi không phải chúng ta thân tỷ, nhưng chúng ta tình cảm cùng thân tỷ cũng không cái gì khác nhau. Ngươi muốn nhúng chàm Tiêu Linh Nhi, đó là chúng ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bang, một cây chủy thủ xuất hiện. Tô Phàm đưa tay bắt lấy dao găm, trong nháy mắt rơi xuống. Trứng nát, chim vong, máu phun dường như tiễn. Ngao thanh niên áo bào đen phát ra một tiếng như rết heo rú thảm, kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, thân thể tại hư không kéo căng thẳng tắp. Theo sát, liền chậm rãi sủi lơ xuống dưới, ngất đi. Ân Tam Nguyên nhìn xem một màn này, không tự chủ được kẹp lấy chân, sợ Tô Phàm cũng cho hắn đến một đao. Hô, Tô Phàm hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý Lưu Đức. Hai người cười ha ha một tiếng, tức sôi ruột, rốt cục có thể phóng thích, tâm tình cũng mỹ lệ. Lý Hưu Đức tại thanh niên áo bào đen trên thân lục soát sẽ, tìm ra một cái càn khôn giới, một cái đỉnh phong cấp trung vị thần khí, một cái đỉnh phong cấp trung vị thần giáp. Mà càn khôn giới bên trong, ngoại trừ đại lượng thần cấp linh thạch, đang dược, còn có không ít dữ liệu. Tìm một lát, Lý Hưu Đức tìm tới một cái lệnh bài. Lệnh bài toàn thân xích kim, chính diện có khắc Thiên Âm Tông ba chữ, mặt trái có một cái tên, La Tử Phong. La Tử Phong Ân Tam Nguyên nhìn xem trên lệnh bài danh tự, thần sắc hơi sững sờ, cẩn thận suy nghĩ sẽ, dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi nhíu mày, hắn chẳng lẽ chính là Thiên Âm Tông tông chủ nhi tử? Tông chủ nhi tử? Tô Phàm hai người quay đầu nhìn về phía Ân Tam Nguyên. Mặc dù ta rất ít đi Bắc Hoang, cũng chưa từng đi qua Thiên Âm Tông, nhưng ta nghe nói qua Thiên Âm Tông tông chủ, giống như liền họ La. Đồng thời tục truyền, vị tông chủ này dục một cặp song bảo thai nhi nữ, thiên phú dị bẩm, đoán chừng chính là người này. Ân Tam Nguyên nói rằng. Lý Hưu Đức nghe nói, cúi đầu nhìn La Tử Phong, ý là hắn còn có song bảo thai muội muội hoặc tỷ tỷ. Ân Tam Nguyên gật đầu, nếu như hắn thật sự là Thiên Âm Tông tông chủ nhi tử, vậy dĩ nhiên có một cái tỷ tỷ hoặc muội muội. Lý Hưu Đức sờ lên cằm, khoe miệng ôm lấy một vẻ cười tà. Tô Phàm liếc nhìn Lý Hưu Đức, đột nhiên gân cổ lên giống to, tiểu yêu tinh, mau nhìn, cái này tử béo lại tại dùng tới não cân. Lý Hưu Đức vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng quét về phía bốn phía. Có thể kết quả, bốn phía hư không liền quỷ ảnh tử đều không có. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, phát hiện Tô Phàm chính nhất mặt cười gian, lúc này không khỏi một hồi nổi nóng, cậu vận đùa nghịch bản ra chơi vui. Tô Phàm gật đầu, đương nhiên chơi vui, không dễ chơi, tiểu gia đùa nghịch ngươi làm gì? Lý Hưu Đức hừ khẩu khí, đem càn khôn giới, thần khí, thần quyết cùng lệnh bài bỏ vào trong túi, ngẩng đầu nhìn không gian chiến trường chỗ hư không, cậu tử thế nào còn chưa có đi ra? Đường đường Đông Hải ác cậu, đối với một cái nho nhỏ Thiên Âm lão tổ, còn cần như thế phí sức? Cái kia Ân Tam Nguyên nhìn xem Tô Phàm hai người, ta có thể hỏi ngươi nhóm một chuyện không? Tô Phàm nhếch răng, có phải hay không muốn hỏi cậu tử ca? Ân Tam Nguyên gật đầu. Tô Phàm ra vẻ thần bí khoát tay, lai lịch của nó quá lớn, chúng ta cũng không dám nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng nó không phải một đầu bình thường chó là được. Ân Tam Nguyên cười khổ, đây không phải nói nhảm sao? Liên Thiên Âm lão tổ đều có thể một trận chiến, có thể là bình thường chó, tối thiểu nhất nó cũng phải là chủ thần tu vi. Tiểu nãi cầu, chủ thần. Ân Tam Nguyên thân thể rung động, chẳng lẽ các ngươi hàng ngày treo ở ngoài miệng đại lao chính là nó? Hai người hắc hắc cười không ngừng. Mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng này biểu lộ cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Thiên Âm lão tổ thể xác tinh thần run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Vạn bạn không nghĩ tới, đám người này bên người thế mà một mực cất giấu một vị kinh khủng chủ thần. Cái này không hãy cùng kia kỵ tinh thần như thế, cả ngày mang theo một đầu chủ thần cảnh huyết kỳ lân khắp nơi đi dạo. Không đúng, những người này so kỵ tinh thần càng đáng sợ, bởi vì kỵ tinh thần huyết kỳ lân là bày ở ngoài sáng, chỉ cần là người có thân phận có địa vị cơ bản đều biết. Nhưng Tô Phàm mấy người không giống, cái này tiểu nãi cầu một mực điệu thấp nút trong bóng tối, ngay cả cung chủ những người này cũng hoàn toàn không biết rõ cái này tiểu nãi cầu cường đại, một chút mất tập trung liền sẽ bị tiểu nãi cầu giết một cái trở tay không kịp. Tô Phàm cười hỏi, lão ân biết về sau làm thế nào sao? Biết biết, các ngươi yên tâm, đối với thực lực của nó ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ân Tam Nguyên gật đầu cười lấy lòng, điểm này phân tức hắn vẫn phải có. Chương 2763, cầm xuống thiên âm lão tổ. Chương 2763, cầm xuống thiên âm lão tổ. Thời gian tựa như giữa ngón tay cát, gần nửa canh giờ thoáng một cái đã qua. Đồng nhiên một đầu vết nước không gian xuất hiện, ba người vội vàng nhìn lại. Mặc dù đối đại hắc cầu rất có lòng tin, nhưng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương. Rốt cuộc một cái thú nhỏ ảnh theo vết nước không gian đi tới, không phải người khác chính là đại hắc cầu, như cũng duy trì tiểu nãi cầu bộ dáng, trên người có tổn thương, đồng thời bị thương còn không là bình thường trọng, mấy cái vết thương sâu đủ thấy xương, đồng thời nó móng đuốt bên trong nắm lấy một đầu thần lực ngưng tụ mà thành xích sắt, xích sắt một chỗ khác của người rõ ràng là thiên âm lão tổ. Nàng bị thương càng nặng, nửa người rời ra phá toái, máu tươi chảy ròng, trên bụng máu thịt bé bét cũng có một cái nắm đấm lớn lô máu trước sau thông thấu, đầu cũng cơ hồ là chia năm xẻ bảy, toàn bộ chính là một huyết nhân lâm vào hôn mê bên trong. Cầu ca huy vũ, cầu ca khí phách. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền phân chấn sông đi lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Đông Hải ác cầu quả nhiên danh bất hư truyền, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên náo động thế gian. Ân Tam Nguyên càng khiếp sợ hơn, ngắn ngủi gần nửa canh giờ nó liền cầm xuống một tôn chủ thần. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Phải biết chủ thần cái này cấp bậc tồn tại cơ bản đều nắm giữ lấy thông thiên bản lĩnh, mong muốn cầm xuống đối phương có thể nói khó như lên trời. Cung chủ cùng Bạch Y Chủ Thần chính là ví dụ tốt nhất. Cung chủ nhị cảnh chủ thần, Bạch Y Chủ Thần nhất cảnh chủ thần. Cung chủ tu vi so Bạch Y Chủ Thần còn cường đại hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng đến bây giờ cũng không thể cầm xuống Bạch Y Chủ Thần. Đồng thời chủ thần ở giữa chiến đấu, nếu quả thật muốn phân ra thắng bại, không có nghiền ép thực lực của đối phương, cái kia chính là một trận đánh lâu dài, mười ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng nửa năm. Có thể cái này tiểu nãi cậu gần như chỉ ở ngắn ngủi gần nửa canh giờ liền cầm xuống thiên âm lão tổ. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ, tiểu nãi cậu tu vi hoặc là vượt xa thiên âm lão tổ, hoặc là nó nắm giữ lấy thủ đoạn người tiên. Giờ này phút này Ân Tam Nguyên trong lòng đối đại hắc cậu kiên kỵ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Có cần phải ngạc nhiên? Nếu là bản hoàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, liền nàng dạng này tiểu lưu manh, bản hoàng một móng vuốt liền có thể trục chết. Đại hắc cậu chẳng thèm ngó tới. Ân Tam Nguyên nghe nói lúc này không khỏi trợn mắt hốt mồm, cái này còn không phải trạng thái đỉnh phong, một móng vuốt trục chết một vị chủ thần, thực lực này phải có nhiều kinh khủng. Tô Phàm nghe răng nết miệng cười một tiếng, cậu ca, ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Còn không phải bị thiên âm lão tổ gây thương tích. Đại hắc cầu trợn mắt chừng một cái, muốn chết. Không có không có. Tô Phàm vội vàng khoát tay, cười lấy lòng, nàng có hay không tự bạo chủ thần cách? Đại hắc cầu hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, không có. Tô Phàm kinh ngạc, nàng có phải hay không nốc? Rơi xuống ngươi cái này chó giữ trong tay, thế mà không tự bạo thần cách, chờ lấy bị ngược. Đại hắc cầu trong nháy mắt vọt tới Tô Phàm trước mặt, một móng vuốt vỗ tới. Tô Phàm nhất thời như thiên thạch giống như nện vào phía dưới sông băng. Một tiếng ầm vang, một cái trăm trượng hố to xuất hiện. Lý Hữu Đức cười nhẹ, lão ân, hiện tại biết chúng ta vì cái gì như thế kháng đánh a? Ân Tam Nguyên gật đầu cười khổ, biết. Bị một tôn chủ thần từ nhỏ đánh tới lớn, cái này có thể không kháng đánh sao? Chó chết, ngươi có phải hay không muốn ỷ thế hiếp người? Có gan ngươi chờ tiểu gia đột phá tới chủ thần, đến lúc đó ngươi nhìn tiểu gia làm sao làm chết ngươi. Tô Phàm hùng hùng hổ hổ đứng lên. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, chính là, chúng ta cũng không phải ăn chay, sớm muộn chấn áp ngươi cái này lão cẩu. Đại hắc cẩu vui vẻ, hai cái khốn nạn càng ngày càng phản cốt. Bất quá đáng tiếc nha, đời này các ngươi đều đem sống ở bản hoàng ma huy hạng, vĩnh viễn cũng không có khả năng có xoay người cơ hội. Ân Tam Nguyên trong mắt một nắm, vẻ mặt cười lấy lòng đụng lên đi. Chó hoàng đại nhân, ta khẳng định là kiên định không thay đổi đứng tại ngài bên người. Đại hắc cẩu đắc ý cười to, cái này tiểu lão đầu cũng là rất biết thời thế. Lão ân, ngươi phải hiểu rõ lập trường của mình. Ngươi thật là phụ chúng ta làm chủ, không phải nó. Tô Phàm hai người trừng đi. Ân Tam Nguyên không nhìn thẳng, một phát bắt được thiên âm lão tổ. Chó hoàng đại nhân, cái này lao thái xử lý như thế nào? Đại hắc cầu nghĩ hỏi, ngươi có hay không bạn già? Ân Tam Nguyên lắc đầu, vì cái gì bỗng nhiên hỏi hắn vấn đề này? Chẳng lẽ chó hoàng đại nhân muốn cho hắn giới thiệu tiểu kiều thê? Đại hắc cầu nết miệng cười một tiếng, kia nếu không liền tặng cho ngươi, về sau hai ngươi thích hợp sinh hoạt. Ân Tam Nguyên vẻ mặt cứng đờ, chó hoàng đại nhân không mang theo dạng này nói đùa. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, cũng lập tức vẻ mặt cười gian. Lão Ân, ta cảm thấy cậu tự đề nghị này không tệ. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút. Ân Tam Nguyên khỏe miệng đang run rẩy. Sao thế, ngươi còn không vui? Sẽ không phải, ngươi còn muốn cưới tiểu kiểu thế à? Lão Ân, người này a, phải tự biết mình. Giống như kia băng viên tứ huynh đệ nói tới, liền ngươi cái này đầu, tôn này cho, có thể tìm tới bạn già cũng không tệ rồi, đừng đổi cầu quá cao. Tô Phàm bay lên, vỗ Ân Tam Nguyên bả vai nhẹ răng cười nói. Ân Tam Nguyên một thanh đẩy ra Tô Phàm tay, vẻ mặt không vui, mà lại nói lời nói thật, Thiên Âm lão tổ là chủ thần, ngươi chính là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, các ngươi cùng một chỗ, là ngươi trèo cao. Nàng không có ghét bỏ coi như tốt, ngươi có tư cách gì ghét bỏ nàng? Lão Ân, suy nghĩ thật kỹ a. Tô Phàm hai người cười gian không ngừng, cười ngươi nhị đại gia. Lúc này, Đại Hắc Cẩu lần nữa nổi giận, một móng vuốt chụp về phía hai người. Bành! Một tiếng điếc hai tiếng vang, hai người song song nện vào sông băng, chật vật tới cực điểm. Chó chết, ngươi nổi điên làm gì? Chúng ta nói Lão Ân, lại không nói các ngươi. Hai người đứng lên giận mắng. Đại Hắc Cẩu ma quyền sát trưởng, hai ngươi làm qua cái gì, trong lòng không có số. Chúng ta làm qua cái gì? Hai người hồ nghi. Đại Hắc Cẩu kiệt cười, lúc trước tại không gian chiến trường, Thiên Âm lão tổ chính miệng nói qua, lúc ấy các ngươi tại nội địa cũng không có báo lên bản hoàng danh hảo. Tô Phàm thân thể hai người cứng đờ, vẫn là bị chó chết phát hiện. Lần này không ổn, rất không tệ đi. Biết bản hoàng sẽ không dễ dàng ra tay, liền lừa gạt bản hoàng, khiến cho bản hoàng đến đây giết người diệt khẩu. Các ngươi là gan này càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng bành trướng, cũng dám tính toán tới bản hoàng trên đầu. Đại Hắc Cẩu trong mắt hung quang lấp lóe. Tô Phàm hai người nhìn nhau, biết hôm nay cái này đống nhiên đánh đập chạy không thoát, dứt khoát song song nhắm mắt lại. Có lỗi liền nhận, chúng ta tuyệt không giảm biện. Tới đi, đánh chết chúng ta a. Đánh chết chúng ta, về sau ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy giống chúng ta như thế trung thành, thiện lương, cơ trí thân đệ đệ. Lời nói đều nói đến mức này, cậu ca, ngươi còn nhẫn tâm đánh chúng ta sao? Ai ngờ Đại Hắc Cẩu lao xuống đi, gầm thét, thật sự cho rằng bản hoàng không nỡ đánh các ngươi. Phanh phanh phanh. Một trận đấm đá. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng sông băng. Ân Tam Nguyên nhìn xem một màn này, không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra vị này chó hoàng đại nhân, mới là những này hôn thế ma vương khắc tinh. Chờ một chút. Chó. Thời kỳ đỉnh phong đủ để miểu sát chủ thần. Chẳng lẽ cái này tiểu nãi cầu chính là trong truyền thuyết đầu kia tuyệt thế chó dữ? Càng nghĩ, hắn lại càng thấy phải có khả năng này. Bởi vì đoạn thời gian trước, liền có con kia chó dữ xuất thế tin tức. Người đang suy nghĩ gì? Đồng nhiên, Đại Hắc Cẩu thanh âm vang lên. Ân Tam Nguyên một cái giật mình, vội vàng túi đầu nhìn xem Đại Hắc Cẩu, không muốn cái gì không muốn cái gì. Đối mặt Đại Hắc Cẩu ánh mắt, thân thể nhịn không được run, hai chân như nhũn ra, trên trán càng là toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đại Hắc Cẩu mở miệng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tâm lý nắm chắc a. Hiểu rõ hiểu rõ. Ân Tam Nguyên liền vội vàng gật đầu. Mặc dù đối phương không có chính miệng thừa nhận, nhưng những lời này không nghi ngờ gì liền ấn chứng suy đoán của hắn. Chương 2764, người thần bí truy tung. Chương 2764, người thần bí truy tung. Chơi ạ. Tô Phàm đám người này phía sau chỗ dựa, lại là Đông Hải Ác Cẩu. Đồng thời hiện tại cũng không khó coi đi ra, bọn hắn chính là Đông Hải Ác Cẩu bồi dưỡng ra được. Cái này địa vị, thật đúng là đáng sợ. Cũng khó trách bọn này ma đầu, cả đám đều như thế vô pháp vô thiên. Liên Đông Hải Ác Cẩu kia đức hạnh, tự mình bồi dưỡng ra được người, có thể có cái gì tốt chim? Chờ một chút. Tục truyền, Đông Hải Ác Cẩu cùng Nhật Nguyệt Cung cung chủ, giống như có thủ riêng. Kia ha không liền mang ý nghĩa, Tô Phàm một đám người tiến vào Nhật Nguyệt Cung, có mục đích riêng. Hơn nữa, những người này sớm muộn sẽ cùng cung chủ bạch mặt, kia đến lúc đó, chờ những người này cùng Nhật Nguyệt Cung khai chiến, vậy hắn không phải cũng biết bị liên lụy. Không ổn a. Đây là một đầu thuyền hải tặc a. Đại Hắc Cẩu thu hồi ánh mắt, trừng mắt mắt mũi sưng bầm, đầu đầy lớn máu bao Tô Phàm hai người, về sau còn dám lừa gạt bản hoàng sao? Hai người lắc đầu như trống lúc lắc. Chủ đánh một cái co được giãn được. Đại Hắc Cẩu hừ lạnh một tiếng, bản hoàng nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp các ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý, bất quá bản hoàng đề nghị là, không ngại giữ lại Thiên Âm lão tổ, dù sao một vị chủ thần, giết đáng tiếc. Nói xong nó móng nuốt vung lên, một cái rời ra phá toái chủ thần cách xuất hiện, toàn thân màu đen, như một khối đen nhánh thiên thạch điêu khắc mà thành. Thật đúng là không có tự bạo. Hai người kinh ngạc. Chủ thần cách phía trên có một tầng kim sắc lực lượng, tản ra khí tức, chính là Đại Hắc Cẩu giúp bọn hắn mở ra tiềm lực chi môn thời điểm, thường dùng kim sắc lực lượng thần bí. Trên đời này chủ thần, cái nào bỏ được tự bạo chủ thần cách? Hơn nữa coi như nàng tự bạo, có ma vương đỉnh tại, bản hoàng cũng có thể ứng đối. Đại Hắc Cẩu âm thầm nói câu, liền rơi vào Tô Phàm trên vai, lặng lẽ lấy ra ma vương đỉnh, trả lại Tô Phàm. Coi như Ân Tam Nguyên đã lập xuống hiệu chung huyết thệ, ma vương đỉnh tồn tại cũng không thể tùy tiện nhường hắn biết được. Tô Phàm thu hồi ma vương đỉnh, đánh giá chủ thần cách, túi đầu trầm ngâm. Đại Hắc Cẩu đề nghị hắn giữ lại trời đầy mây lao tổ, nhất định là vì về sau phòng ngừa chú đáo. Đồng thời nói thật, một tôn chủ thần, thật làm cho hắn giết, hắn cũng không nỡ. Đương nhiên, Đại Hắc Cẩu dường như phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía sông băng chỗ sâu, con ngươi có hơi hơi co lại, "Tiểu Phàm Phàm, mau bỏ đi." Tô Phàm giật mình, tình huống như thế nào? "Đừng hỏi, nhanh." Đại Hắc Cẩu thúc giục. Tô Phàm gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Ân Tam Nguyên, "Lão Ân, mau dẫn lấy Thiên Âm lão tổ cùng La Tử Phong rút lui." Ân Tam Nguyên hỏi, "Không giúp một chút cung chủ, giúp hắn làm gì? Hắn một cái nhị cảnh chủ thần, còn cần chúng ta mấy cái hạ vị thần, thượng vị thần hỗ trợ." Tô Phàm một phát bắt được Thiên Âm lão tổ chủ thần cách, quay người cũng không quay đầu lại lướt đi sông băng, biến mất ở bên ngoài băng tuyết bình nguyên. Cũng liền tại sau khi mấy người rời đi không lâu, một thân ảnh vô thanh vô tức theo sông băng chỗ sâu lướt đến, toàn thân bao phủ tại một mảnh trong màn sương lấp loá, không cách nào thấy rõ hắn chân dung. Thời gian bừng tỉnh trôi qua. Băng tuyết bình nguyên bên ngoài, một mảnh sâu trong núi lớn. Một tòa núi lớn giữa sơn núi, có một cái vứt bỏ sơn động. Trong sơn động, Thiên Âm lão tổ, La Tử Phong nằm trên mặt đất, một mực ở vào hôn mê. Ân Tam Nguyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai người. Tô Phàm, Lý Lưu Đức thì nhìn đứng ở chỗ cửa hang đại hắc cầu. Cái này cậu tử, giống như có chút không thích hợp. Từ khi đi vào này sơn động, đại hắc cầu vẫn đứng tại cửa hang, ngắm nhìn Tử Thần Băng Xuyên phương hướng, không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Phàm đi đến đại hắc cầu bên cạnh, "Cậu ca, ngươi thế nào rồi?" Đại hắc cầu không để ý Tô Phàm hồng nghi, chẳng lẽ lúc ấy tại Tử Thần Băng Xuyên, ngươi để chúng ta mau bỏ đi thời điểm, lại xuất hiện cái gì tồn tại cường đại? Đại hắc cầu rốt cục có phản ứng, thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, quay đầu nhìn Tô Phàm, "Lúc ấy tại nội địa, ngoại trừ Thiên Âm lão tổ, La Tử Phong, còn có ai nhìn thấy ngươi dùng tinh huyết mở ra kết giới kia?" Tô Phàm hỏi, "Nô Viễn tính sao?" Đại hắc cầu lắc đầu, "Không tính, ngoại trừ cung chủ, Nô Viễn sẽ không đem những sự tình này nói cho người khác biết." Tô Phàm nghĩ nghĩ, "Vậy thì không có." Đại hắc cầu suy nghĩ sẽ, cùng cung chủ đại chiến vị kia chủ thần đâu? Hắn cũng không biết chúng ta đi nội địa. Coi như hiện tại biết, vậy cũng khẳng định không biết rõ, chúng ta là thế nào mở ra kết giới. Tóm lại, tận mắt nhìn thấy ta dùng tinh huyết mở ra kết giới người, ngoại trừ chính chúng ta người bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Âm lão tổ cùng La Tử Phong hai cái người ngoài. Tô Phàm nói rằng. Đại hắc cầu suy nghĩ một hồi, lại hỏi, "Tử thần thâm viên phía dưới, có cái gì yêu thú cường đại tọa trấn?" "Có." Tô Phàm gật đầu, "Là một đầu đại xà, bất quá nó cũng chỉ là nhìn thấy chúng ta tiến vào nội địa, chuyện khác cũng không biết." Đại hắc cầu lau chán. "Cậu tử, đến cùng thế nào?" Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức vẻ mặt không hiểu. Đại hắc cầu thở dài, "Chỉ cần có người xem lại các ngươi tiến vào nội địa, vậy khẳng định sẽ gây nên bọn hắn chú ý, cũng sớm muộn sẽ tìm được các ngươi." "Bọn hắn?" Hai người nhìn nhau, hầu nghi nhìn xem đại hắc cầu, "Ai nha?" Đại hắc cầu không có trả lời, lần nữa ngẩng đầu ngắm nhìn Tử Thần Băng Xuyên phương hướng, lau chán, "Đau đầu, các ngươi không nên sớm như vậy đi Tử Thần Băng Xuyên." Tô Phàm bất đắc dĩ nhún vai, "Chúng ta nguyên bản cũng không dự định sớm như vậy đi Tử Thần Băng Xuyên, nhưng không có cách nào, lịch tử cùng Khương Hói Lửa bị vây ở nội địa, chẳng lẽ muốn để chúng ta thấy chết không cứu?" Bên cạnh Lý Hữu Đức đi theo gật đầu. Đại hắc cầu bày biện móng vuốt, "Bản hoàng không có trách cứ ý của các ngươi, chỉ là chuyện này thật rất phức tạp." "Đến cùng chuyện gì? Ngươi nói bọn hắn lại đến tụt cùng là ai? Lại vì cái gì muốn tới tìm chúng ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta phá vỡ cái giới, lấy đi pháp tắc xuất ảnh?" Hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có thể khiến cho đại hắc cầu buồn rầu như vậy sự tình cũng không nhiều, đoán chừng rất khó giải quyết. "Có một số việc, các ngươi càng muộn biết càng tốt." Đại hắc cầu hít sâu một hơi, tính toán, "Không nghĩ, trước xem tình huống một chút à, thực sự không được, bản hoàng liền mang theo các ngươi rời đi Đông Lăng, thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích, đi địa phương khác tránh một chút à." Hai người giật mình. "Còn muốn rời đi Đông Lăng, thay hình đổi dạng?" Xem ra việc này so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Có thể làm sao đại hắc cầu không nói, bọn hắn cũng không biện pháp. Đại hắc cầu đang chuẩn bị quay người vào sân động, nhưng vào lúc này, nó nhướng mày, lại một lần nhìn về phía băng tuyết bình nguyên. "Lại thế nào rồi?" Hai người ngạc nhiên nghi ngờ. Đại hắc cầu ánh mắt trầm xuống, không chút do dự cuốn lên Tô Phàm hai người, cùng Ân Tam Nguyên, hôn mê Thiên Âm lao tổ, La Tử Phong, như thiểm điện phá không mà đi. Không lâu, kia toàn thân bao phủ tại trong màn sương lấp loá thân ảnh, dáng lâm tại trước sân động, từng bước một đi vào sân động, nhìn xem trên đất dấu chân. "Có thể sớm cảm giác được ta tồn tại, xem ra lần này là gặp một vị người không tầm thường vật. Bất quá muốn từ trong tay ta chạy đi, chỉ sợ các ngươi còn không có bản sự này." Người này thì thào một câu, quay người rời đi sơn động, phương hướng sắp đi chính là đại hắc cầu cùng Tô Phàm mấy người rời đi phương hướng. Cùng thời khắc đó, một mảnh sông núi trên không, đại hắc cầu trao mày cùng một chỗ. "Kỳ quái, vì cái gì người kia có thể truy tung tới hành tung của bọn hắn? Chỗ đó có vấn đề." Bên cạnh Tô Phàm, Lý Hữu Đức, bao quát Ân Tam Nguyên đều là vẻ mặt khốn hoặc nhìn đại hắc cầu. Đến bây giờ bọn hắn cũng còn không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đại hắc cầu đống nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, "Đem kia pháp tắc xúc ảnh cho ta xem một chút." Tô Phàm đội vàng lấy ra hỏa nguyên làm pháp tắc xúc ảnh. Đại hắc cầu thả ra linh thức, bao phủ pháp trận ảnh thu nhỏ, lẩm bẩm, "Không có vấn đề a." Tiếp lấy, nó suy nghĩ sẽ, nhìn xem Tô Phàm ba người, "Ngoại trừ cái này pháp trận ảnh thu nhỏ, các ngươi còn có hay không theo nội địa mang ra cái gì khác đồ vật?" Chương 2765, trấn áp vô diện tượng đá. Chương 2765, trấn áp vô diện tượng đá. Tô Phàm hai người suy nghĩ sẽ, lần lượt lắc đầu. "Ngoại trừ pháp tắc xúc ảnh, trong kết giới cũng không có vật gì khác." "Chờ một chút, giống như có." Tô Phàm vỗ đầu một cái, "Còn có hai tôn tượng đá." Lúc ấy tại Lý Hữu Đức giật dây hạn, hắn đem hai tôn phá toái vô diện thạch tượng lặng lẽ thu vào càn khôn giới. Lúc đầu tính toán đợi dạng sáng thời điểm nhìn xem, kết quả không đợi đến tối, bọn hắn thì rời đi nội địa. Chờ đi trấn ma quật tìm Tiêu Vô Ngân đánh vỡ huyết hệ, trở lại Nhật Nguyệt cùng, lại ngựa không ngừng vó chạy đến Tử Thần Băng Xuyên, toàn vẹn quên càn khôn giới còn cất giấu hai cái tượng đá. Đại hắc cầu sững sờ, "Cái gì tượng đá?" Tô Phàm trả lời, "Chính là bảo hộ nội địa vô diện thạch tượng." Đại hắc cầu vẻ mặt ngơ, "Cho nên, các ngươi đem kia tượng đá mang ra ngoài?" Tô Phàm cười ngượng ngùng, "Không được sao?" Đại hắc cầu lâm vào im lặng. "Ta không đi không, quả nhiên thật không lừa người. Nội địa không có những vật khác, tượng đá đều muốn chuyển hai cái đi." Tô Phàm đội vàng giải thích, phủi sạch quan hệ, "Cậu ca, đây là tử béo ý tứ, cùng tiểu gia không quan hệ, nguyên bản tiểu gia đối những cái kia tượng đá căn bản không hứng thú. Đại Hắc Cẩu liếc nhìn Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức hồ nghi, cậu tử, có vấn đề gì không? Đại Hắc Cẩu không trả lời mà hỏi lại, trả lời trước bản hoàng, ngươi vì sao lại đối kia tượng đá sinh ra hứng thú? Bàn gia chính là nhìn kia vô diện thạch tượng thực lực mạnh như vậy, liền muốn nói mang ra, nhìn xem có thể hay không khống chế bọn chúng. Nếu có thể khống chế lời nói, vậy sau này chúng ta bên người chẳng phải nhiều hai cái an toàn đáng tin miễn phí tay chân. Lý Hữu Đức nghe rằng, Đại Hắc Cẩu kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, có Ân Tam Nguyên cái này miễn phí tay chân còn chưa đủ. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, kia không giống. Ân Tam Nguyên sửng sốt một chút, không phục trừng mắt Lý Hữu Đức, cái nào không giống? Hắn một cái có máu có thịt có cảm tình người sống, chẳng lẽ còn so ra kém hai cái không có ý thức tử vật khôi lỗi? Thực lực của bọn nó so với ngươi còn mạnh hơn. Hơn nữa bọn chúng không sợ đau nhức, không sợ chết, chỉ cần ra lệnh một tiếng, trực tiếp cùng đối phương liều mạng. Còn có, mặc kệ bị thương đa trọng, coi như tháo thành tăng khối, chỉ cần dạng sáng vừa đến, bọn chúng liền có thể trọng sinh. Những này, ngươi được không? Lý Hữu Đức hỏi. Ân Tam Nguyên yên lặng. Thật đúng là không được. Lý Hữu Đức lại ý nghĩa lời nói sâu xa nói câu, lại nói, bàn ra cũng là vì ngươi tốt. Tốt với ta. Ân Tam Nguyên choáng váng. Đúng thế. Nếu là không có vô diện thạch tượng, xem như bảo tiêu ngươi, sau này làm chúng ta gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngươi có phải hay không muốn đi liều mạng? Nhưng có vô diện thạch tượng liền không giống, chờ gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ để cho bọn chúng lên trước, ngươi cũng không cần đi liều mạng. Cho nên ngươi nói xem, có phải hay không vì muốn tốt cho ngươi? Lý Hữu Đức chứng trạc đàng hoàng lắc lư. Ân Tam Nguyên gãi cái óc, đừng nói, thật là có điểm đạo lý, vậy ta chẳng phải là còn muốn cảm ơn ngươi? Lý Hữu Đức khoát tay cười một tiếng, thế thì không cần, dù sao cũng là người một nhà, nói tạ cũng quá khách khí. Ân Tam Nguyên vẻ mặt cảm động, không nghĩ tới nhanh như vậy đem hắn coi là mình người, quả nhiên so tại Liêu gia tốt, rốt cuộc tìm được làm người tôn nghiêm. Đại Hắc Cẩu liếc nhìn Ân Tam Nguyên, tuổi đã cao người, đừng đơn thuần như vậy được không? Liên tử béo trương này miệng chó, chết cũng có thể làm cho hắn cho nói sống được, thật muốn tin chuyện hoang đường của hắn, đuổi mình đem ngươi lão già này bán, ngươi còn muốn vui vẻ giúp đỡ hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Tiếp lấy, Đại Hắc Cẩu nhìn xem Tô Phàm, tượng đá ở đâu? Tô Phàm xuất ra Tô Thanh Sơn lưu cho hắn càn côn giới, trong này. Đại Hắc Cẩu quay đầu mắt nhìn phía sau hư không, ánh mắt có hơi hơi tránh, mang theo ba người đáp xuống, tiến vào phía dưới một cái sân cốc, Ân Tam Nguyên, ngươi lên bên trên trông coi. Ân Tam Nguyên một bước đạp không mà lên, đứng tại phía trên đỉnh núi, cảnh giác quét mắt bốn phía. Về phần Hôn Mê Thiên Âm lão tổ cùng La Tử Phong, trực tiếp bị ném trên mặt đất. Đại Hắc Cẩu móng đuốt vung lên, hai người một chó ý thức, liền xuất hiện tại càn khôn giới bên trong. Càn khôn giới bên trong hư vô không gian, hơi có vẻ mờ tối, tràn ngập một cỗ tĩnh mịch bầu không khí. Nào đó một chỗ hư không, yêu thú thi thể, chồng chất như núi. Những này yêu thú đều là trung vị thần cùng thượng vị thần tu vi, cơ bản đều là tại trấn ma của San Diết, giữ lại về sau tinh luyện khí huyết châu. Một mảnh khác hư không, lơ lửng một thanh dị sét kiếm gãy. Xuyên thấu qua dị sắt, có thể ở trên thân kiếm mơ hồ nhìn thấy hủy diệt hai chữ. Kia chính là Đại Hắc Cẩu năm đó nói vật bất tưởng. Lý Hữu Đức quét mắt bốn phía hư không, mỗi lần nhìn thấy cái này càn khôn giới nội bộ không gian, đều sẽ có một loại đến từ linh hồn rung động. Thực sự quá lớn. Những năm này tại Đông Lăng cấp phú tế bần bọn hắn cũng nhận được không ít càn khôn giới, nhưng tất cả đều là cấp thấp càn khôn giới, chỉ có vạn dặm không gian. Cho dù là lúc trước cấp sạch thẩm ra tàng bảo khố, đạt được những cái kia càn khôn giới, cũng đều là cấp thấp. Vượt qua cấp thấp càn khôn giới, cho đến trước mắt một cái đều không có gặp phải, chớ nói chi là giống trước mắt loại này vô biên bát ngát càn khôn giới. Tô Phàm lần nữa hỏi thăm, "Cậu tử, cái này càn khôn giới, đến tuột cùng thuộc về cái gì cấp bậc?" Vấn đề này, hắn đã không chỉ một lần hỏi, nhưng Đại Hắc Cẩu cũng chưa hề chính diện trả lời qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Đại Hắc Cẩu thậm chí đều không có phản ứng Tô Phàm, thả ra cảm giác. Bá. Sau một khắc, tại Đại Hắc Cẩu dẫn đầu hạ, hai người xuất hiện một mảnh khác hư không. Cũng liền phía trước cách đó không xa, thình lình đứng sừng sững lấy hai tôn vô diện thạch tượng, bọn chúng cầm trong tay thạch kiếm, mười trượng thân thể thẳng tắp như tùng, tựa như hai vị cầm kiếm thủ vệ. Chỗ mi tâm văn tự cổ đại đồ văn, có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên đã trọng sinh. Thật đúng là bị hai cái này khốn nạn mang ra ngoài. Bản Hoàng liền nói, người kia là thế nào truy tung tới chúng ta, thì ra vấn đề xuất hiện ở cái này. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Cậu tử, ngươi nói cái gì? Có người ở phía sau truy chúng ta. Tô Phàm hai người ngạc nhiên nghi ngờ. Đại Hắc Cẩu gật đầu, hắn chính là thông qua tượng đá mi tâm bên trên ấn ký, truy tung tới vị trí của chúng ta. Hai người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới cái này hai tôn vô diện thạch tượng vẫn là mầm tai họa. Lý Hữu Đức hỏi, kia muốn hủy đi sao? Này cũng không cần. Đã các ngươi đều đã đem bọn nó theo nội địa mang ra, kia bản hoàng liền hài lòng tâm nguyện của các ngươi, đưa hai người các ngươi đổ trời khôi lỗi chơi bừa. Đại Hắc Cẩu nhẹ răng cười một tiếng. Hai người nghe nói vẻ mặt kích động, liền biết cậu tử có biện pháp. Đi ra ngoài trước. Hai người một chó ý thức, rời khỏi càn khôn giới. Trong sân cốc, Đại Hắc Cẩu nhìn xem Tô Phàm, đem bọn nó theo càn khôn giới lấy ra. Tô Phàm gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, hai tôn vô diện thạch tượng xuất hiện, chỗ mi tâm văn tự cổ đại ấn ký, lập tức hiện ra từng đạo màu đen thần quang. Không tốt, bọn chúng muốn thức tỉnh. Lý Hữu Đức biến sắc. Đứng tại Sơn Điên Ân Tam Nguyên thấy thế, cũng lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hai tôn vô diện thạch tượng thức tỉnh, toàn thân dũng động đáng sợ hắc quang, mang theo thạch kiếm liền hướng bọn họ đánh tới. Chấn áp. Đại Hắc Cẩu vẻ mặt khinh thường. Kia thần bí kim sắc lực lượng, giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, hai tôn vô diện thạch tượng lúc này liền bị giam cầm ở hư không. Theo sát. đại hắc cầu móng nuốt bung lên, một mảnh kim sắc lực lượng, không có vào hai tôn tượng đá mi tâm. Mà đại hắc cầu cử động lần này, dường như xúc phạm tới cái gì cấm kỵ, tượng đá mi tâm bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng màu đen lực lượng, như quần quần hồng lưu hướng kim sắc lực lượng đánh tới. Đối với cái này, đại hắc cầu bèn bèn chỉ là cười khẩy, kim sắc lực lượng như bẻ cánh khô nghiền ép mà qua, thẳng đến tượng đá mi tâm chỗ sâu. Vâng. Một đạo trầm thấp tiếng vang, lúc này liền tại hai tôn tượng đá mi tâm bên trong vang lên, phản phất có thứ gì bị kim sắc lực lượng đánh vỡ. Theo cái này tiếng nổ xuất hiện, hai tôn vô diện thạch tượng cũng hoàn toàn mất đi động tĩnh, như hai cái chân chính thạch điêu. Đại hắc cầu mở miệng, đề luyện ra một giọt tinh huyết.